chỉ có võ giả mới hiểu rõ, loại kia thân thể cực hạn tiêu hao thống khổ cùng tra tấn, đủ để cho bất luận cái gì ngạnh hán sụp đổ. Mỗi ngày tu hành 4-5 cái canh giờ võ đạo, Bạch giáo viên từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ngoan nhân này. Cái này cần cỡ nào không thể tưởng tượng nổi ý chí lực. Nhưng hắn không hoài nghi chút nào Lâm Tú mà nói, bởi vì hắn tiến bộ, cùng hắn cố gắng là sẽ xứng đôi. Hắn nhìn xem Lâm Tú, khó có thể tin mà hỏi, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm giác mỏi mệt sao? Lâm Tú nói, mệt mỏi cũng sẽ mệt mỏi, nhưng nghĩ tới ta tu hành võ đạo, vốn là so người khác đã chậm nhiều năm như vậy, nếu như còn không cố gắng, không biết bao lâu mới có thể đuổi kịp bọn hắn. Bạch giáo viên lập tức im lặng. Câu nói này nói đến nhẹ nhõm, làm lại là không gì sánh được gian nan. Ai cũng biết người chậm cần bắt đầu sớm, cần cù đủ kém cỏi, nhưng tu hành một canh giờ võ đạo đằng sau, cho dù là hắn, cũng sẽ mệt nằm trên mặt đất, cả ngón tay cũng không nguyện ý động một chút, lại để cho hắn kiên trì mấy canh giờ, ý chí của hắn sẽ bị triệt để phá vỡ. Hắn nhìn xem ở trên giáo trường, một bên vui cười tán thiếm, một bên tu hành đám học sinh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Võ đạo một đường, đáng sợ không phải có người so với chính mình thiên phú tốt, mà là thiên phú mấy lần với mình người, cố gắng trình độ cũng mấy lần với mình. Bạch giáo viên nhìn xem Lâm Tú, phảng phất đã thấy một vị tương lai võ đạo cự phách. Lâm Tú ở trước mặt Bạch giáo viên biểu hiện ra, chỉ là huyền giai hạ cảnh thực lực. Hắn tính toán qua, lấy thiên phú của hắn cùng thời gian tu hành, trong vòng nửa năm tăng lên tới huyền giai hạ cảnh, mặc dù cũng mau kinh người, nhưng còn có thể dùng cố gắng để giải thích. Nửa năm tăng lên tới huyền giai thượng cảnh, vậy liền thật quá bất hợp lý, đây không phải là nhân loại có thể có tốc độ tu hành, dù là một ngày tu hành 12 canh giờ, không ngủ không nghỉ tu hành cũng không được. Cho nên, Lâm Tú hay là hơi ẩn giấu một tay. Ban đêm lúc về đến nhà, Tân Uyển đã làm tốt cơm, đang chờ hắn. Từ thải y nơi đó đạt được âm chi dị thuật về sau, hắn ít nhất còn có thể phục chế 3 cái năng lực. Bên trong một cái là lưu cho Triệu Linh Quân, còn thừa lại 2 cái. 2 cái này năng lực, tốt nhất là kim, mộc, thủy, thổ, gió các loại thiên giai năng lực, thêm một cái thiên giai năng lực, hắn liền sẽ nhiều gấp đôi tốc độ tu hành, nhưng tần luyện năng lực cũng làm cho Lâm Tú trông mà thèm. Hệ tinh thần năng lực phi thường hi hữu, mặc dù không có khả năng tạo thành chân thực công kích, nhưng lại càng để cho người khó lòng phòng bị. Đêm đã khuya, Tần Uyển đang muốn chìm vào giấc ngủ, nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Nàng đi tới cửa, mở cửa, nhìn xem Lâm Tú, hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Tú nói, ngủ không được, tìm ngươi tâm sự. Tần Uyển đi đến gian phòng bên trong, cho Lâm Tú rót chén trà, hỏi, trò chuyện cái gì? Lâm Tú đi đến trước bàn ngồi xuống, hỏi, nhận biết đã lâu như vậy, còn không biết Uyển Nhi cô nương dị thuật là cái gì? Tần Uyển thản nhiên nói, huyễn. Tinh thần dị thuật quá hi hữu, Lâm Tú đối với năng lực này không hiểu rõ lắm, hỏi, huyễn chi dị thuật, có cái gì năng lực? Tần Uyển đỗng nhiên đối với hắn cười một tiếng, nói ra, muốn thử xem sao? Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, làm sao thử? Tần Uyển nhìn xem Lâm Tú con mắt, ánh mắt có chút lóe lên. Lâm Tú trong mắt chẳng cảnh, đột nhiên phát sinh cải biến. Trước một khắc, hắn còn tại Tần Uyển trong phòng, sau một khắc, liền xuất hiện tại trong một mảnh rừng đào. Trong rừng hoa đào nở rộ, dưới chân cỏ thơm um tùm, Lâm Tú chính kinh dị tại cái này thần kỳ huyễn thuật, đột nhiên có mấy tên nữ tử từ tiền phương đi tới, các nàng tất cả đều lấy lụa mỏng che mặt, tư thái yểu điệu thức tha, trọng yếu nhất chính là quần áo hết sức mát mẻ. Nào chỉ là thanh lương, cái kia đơn bạc quần áo cũng là lụa mỏng làm thành, trong suốt sa mỏng dưới, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Chậm rãi đi đến Lâm Tú bên người đằng sau, các nàng liền tại Lâm Tú trung quanh, nhảy lên luyện chuyển vũ đạo, theo vũ đạo động tác, trên người các nàng cái kia lụa mỏng đồng dạng quần áo cũng nhao nhao trở xuống. Lâm Tú cả người đã choáng váng. A giờ đắm chìm thức thể nghiệm, đây là hắn không tốn tiền có thể nhìn. Trước mắt chàng diện quá kích thích, người bình thường căn bản chịu không được, A Kha cái kia vừa tròn lại vừa trắng mặt trăng, đến nay còn thường xuyên xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn, lại nhìn tiếp, hắn mấy ngày nay lại được tấp nập nằm mơ. Lâm Tú nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, phát hiện hay là thân ở rừng đào. Một nữ tử thậm chí đã dán tại trên người hắn, thổ khí như lan, ngay cả trên người nàng hương khí đều nghe được. Huyễn thuật này, vậy mà không cách nào phá trừ. Mắt thấy nữ tử kia động tác càng ngày càng quá phận, Lâm Tú điều động thể nội lực lượng nào đó, trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, sau một khắc, đào kia rừng cùng nữ tử đều biến mất, hắn lại về tới Tần Uyển gian phòng. Tần Uyển còn đứng ở vừa rồi vị trí, nhìn xem hắn hỏi, thế nào, xem được không? Lâm Tú mặt mo đỏ ửng, liên tục nói ra, Uyển Nhi cô nương, làm như vậy không được, không được. Tân Uyển mặc dù kinh dị cùng Lâm Tú có thể dễ dàng như vậy bài trừ huyễn cảnh, nhưng vẫn là khoát tay áo, nói ra, ngươi đối với ta có ân, lần này coi như ta báo đáp ngươi, lần sau nếu có cần, còn tới tìm ta là được. Chương 165, sát ý tỏa ra. Từ Tân Uyển gian phòng đi tới, Lâm Tú âm thầm thở phào một cái. Huyễn chi dị thuật, thật lợi hại. Nếu như không phải hắn có được mục chi dị thuật, căn bản là không có cách từ trong huyễn thuật tránh ra. 4 lần thức tỉnh mục chi dị thuật, tựa hồ có được một loại nào đó phá vọng hiệu quả, mới vừa rồi bị Tân Uyển mê hoặc lúc, hắn cơ hồ là bản năng vận dụng loại lực lượng kia. Khó trách Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi đều nói Tần Uyển là cái nguy hiểm nữ nhân. Vừa rồi cũng chính là Lâm Tú, đổi lại những người khác, cho dù là bọn họ có công kích hoặc là phòng ngự cực cao thiên giai dị thuật, đối với trên tinh thần công kích cũng không có biện pháp. Phòng ngự vật lý đối với tinh thần công kích căn bản không có cách nào đánh. Bất quá trừ nguy hiểm bên ngoài, Lâm Tú còn phát hiện Tần Uyển một cái ưu điểm. Cô nương này có thể chỗ, nàng là thật thành thật, một chút đều không coi hắn là ngoại nhân. Chỉ sợ thiên hạ tất cả nam nhân đều muốn có nàng dạng này một người bạn. Thật vất vả đem những cái kia kích thích hình ảnh từ trong đầu xóa đi, Lâm Tú điều chỉnh một chút vị trí, buổi tối hôm nay nhất định lại là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú vừa ăn Tần Uyển Trưng bánh bao, một bên tự hỏi làm sao thu hoạch được năng lực của nàng. Nàng cùng Tiết Ngưng Nhi thải y không giống với, muốn thông qua cua nàng đến thu hoạch năng lực của nàng, rất không thực tế, đối mặt đẳng cấp cao như vậy nữ nhân, ai qua ai còn không nhất định. Quá chén nàng, tựa hồ càng không thực tế. Trực giác nói cho Lâm Tú, cùng Tần Uyển uống rượu, trước say có thể là hắn. Nữ nhân này quen biết hắn tất cả nữ nhân đều không giống với, nàng là một cái duy nhất, để Lâm Tú cảm giác từ nơi nào đều không chỗ hạ thủ nữ nhân, chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội. Vương Đô đầu đường. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi sánh vai đi cùng một chỗ, phía sau bọn họ cách xa hai bước địa phương, là Lý Bách Trương cùng Trần Bội Bội. Vì có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, Tiết Ngưng Nhi suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là nàng cùng khuê mật Trần Bội Bội cùng ra ngoài, Lâm Tú thì kêu lên Lý Bách Trương, nhìn như vậy đứng lên liền càng thêm bình thường. Trần Bội Bội nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là ngọt ngào Tiết Ngưng Nhi, trong lòng thở dài, nàng lúc đầu chỉ là muốn nhục nhã Triệu Linh Quân, kết quả lại đem chính mình mắc vào. Không nói Tiết gia bây giờ đã cao hơn một tầng, xưa đâu bằng nay, cho dù là trước kia Tiết gia, hai người bọn họ cũng là không thể nào. Nàng lúc trước duy trì Ngưng Nhi hồ nháo, có lẽ căn bản chính là một sai lầm. Mà lại, hai người bọn họ cũng quá đáng, chính mình đi ra hẹn họ, còn hết lần này tới lần khác muốn dẫn lấy bọn hắn hai người, nhìn xem các nàng tình trạng ý tiếp dáng vẻ, cũng làm cho trong nội tâm nàng cảm giác rất khó chịu. Nàng lường bên cạnh một vị nam tử khác, nói ra, ta tại dị thuật viện gặp qua ngươi, ngươi là nhà ai con em quyền quý, giống như cùng Ngưng Nhi quan hệ bọn hắn rất tốt bộ dáng. Lý Bách Trương nói, cha mẹ ta đều là người bình thường, không phải cái gì quyền quý. Trần Bội Bội nhìn hắn cũng không giống quyền quý, Vương Đô có danh tiếng con em quyền quý, nàng đều nhận biết, cũng biết con em quyền quý là cái gì khí chất, nói đến, người trước mắt, cùng Ngưng Nhi ưa thích Lâm Tú một dạng, đều có một loại không giống bình thường đặc chất. Đi vào Lý Bách Trương tòa nhà đằng sau, Tiết Ngưng Nhi đối với Trần Bội Bội nói, Bội Bội, ngươi ở chỗ này chờ ta à? Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Trần Bội Bội đối với nàng khoát tay áo, nói ra, biết biết. Tiết Ngưng Nhi nắm Lâm Tú tay, hai người bay lên không trung về sau, nàng mới nhìn hướng Lâm Tú, hỏi, Bội Bội ta thế nhưng là cho hắn ước đi ra, tiếp xuống liền nhìn hắn. Tiết Ngưng Nhi đã từng đã đáp ứng Lý Bách Trương, muốn giới thiệu khuê mật cho hắn nhận biết, cho tới hôm nay hoàn thành lời hứa. Lâm Tú nói, chuyện kế tiếp liền giao cho bọn hắn. Trần Bội Bội mặc dù cũng là phụ quốc công tiểu thư, nhưng nàng cũng không phải là dòng chính, đằng sau vận mệnh, đại khái sẽ trở thành Trần gia cùng gia tộc khác thông gia mối quan hệ, không cách nào tự quyết nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu như hắn có thể cùng Lý Bách Trương nhìn vừa ý, vậy cũng đúng một chuyện tốt. Lâm Tú mình đã thoát ly khổ hải, có thể kéo Lý Bách Trương một thanh, cũng không thể kéo kiệt. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi tại Vương Đô còn muốn giữ một khoảng cách, nhưng rời đi Vương Đô, đi vào hai người thường xuyên ước hẹn bên dòng suối nhỏ về sau, liền không có bất kỳ cố kỵ nào. Ta rất nhớ ngươi. Tiết Ngưng Nhi đem Lâm Tú té nhào vào bên dòng suối trên đồng cỏ, thật mỏng môi đỏ cũng đã chặn lại Lâm Tú bờ môi, qua thật lâu, mới thỏa mãn tách ra. Nàng gối lên Lâm Tú trên cánh tay, có chút phiền não nói, gần nhất những người kia mỗi ngày đến nhà chúng ta cầu hôn, đều nhanh muốn bị bọn hắn phiền chết. Một cái có được tiên giai cường giả gia tộc, tự nhiên sẽ có vô số người muốn leo lên. Tiết Lao Quốc công sau khi đột phá, Vương Đô rất nhiều gia tộc quyền quý, thậm chí ngay cả thái tử, tề vương, mặt khác một chút thân vương, quận vương, đều mang lên trọng lễ, lên Tiết gia cầu hôn. Nếu như Tiết Lao Quốc công đồng ý, liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ thêm một vị thiên giai trợ lực, còn có thể thêm một cái tựa thiên tiên kiều thê, thật sự là vẹn toàn đôi bên. Lâm Tú nhẹ nhàng sờ sờ mũi quỳnh của nàng, cười nói, ngươi không phải một mực rất hâm mộ Triệu Linh Quân sao? Hiện tại nàng đã từng có phô trương, ngươi cũng có. Triệu gia năm đó cũng là bị cầu hôn người đạp phá bậc cửa, chỉ bất quá khi đó bọn hắn là vì Triệu Linh Quân, lần này cầu thân Tiết Ngưng Nhi là chạy Tiết Lao Quốc công đi. Tiết Ngưng Nhi tại trên cổ hắn cắn nhẹ, nói ra, ta đều nhanh phiền chết, ngươi còn rêu cả ta. Lâm Tú cười cười, nói ra, yên tâm đi, gia gia ngươi sẽ không đáp ứng. Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Nếu như là Tiết Lao Quốc công đột phá trước đó, thái tử cùng tề vương những người kia đến nhà, có lẽ còn có một tia khả năng thành công. Hắn sau khi đột phá, liền một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Ngưng Nhi là Tiết gia duy nhất thiên kim, nàng gả cho ai, liền mang ý nghĩa Tiết gia đảo hướng ai, quá sớm xếp hàng, là quyền lực đấu tranh tối kỵ, những cái kia ưa thích xếp hàng gia tộc, sớm đã tại trong dòng sông lịch sử bị đào thải. Tiết Ngưng Nhi nói, gia gia nói, ta hiện tại trọng yếu nhất chính là tu hành, không để cho ta sớm như vậy thành thân, liền xem như thành thân, cũng là người khác tới chúng ta Tiết gia. Nhìn qua, Tiết Lao Quốc công là dự định để cho người ta ở rể. Tiết gia đời thứ hai đời thứ ba, tựa hồ không có cái gì thiên phú xuất chúng nhân vật, Tiết Ngưng Nhi thiên phú không yếu, chẳng qua là trước kia không có đem tâm tư đặt ở trên tu hành, có thể nói, Tiết Lao Quốc công đại biểu cho Tiết gia hiện tại, nàng thì đại biểu cho Tiết gia tương lai. Năng lực của nàng tương đối đặc thù, đột phá tới đất giai đằng sau, sẽ có biến hóa về chất. Tại trong những quyền quý đại tộc kia, nếu như hậu bối thiên phú xuất chúng nhất chính là nữ tử, bọn hắn là sẽ rất ít để nàng lấy chồng, mà là sẽ vì hắn kén rể một cái vị hôn phu, cam đoan gia tộc cường giả kéo dài. Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói ra, ta nói cho gia gia, ta không lấy chồng, ta muốn vĩnh viễn lưu tại Tiết gia, ngươi nhớ ta, ta liền đến tìm ngươi. Lâm Tú bưng lấy mặt của nàng, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, tại bên tai nàng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi một dạng cố gắng tu hành, một ngày nào đó, ta sẽ cường đại đến ai cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Tiết Ngưng Nhi trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên xoay người, đem Lâm Tú đặt ở dưới thân, hai mảnh mềm nhũn cặp môi thơm, lại hôn xuống tới. Tiết Lao Quốc Công đem Tiết Ngưng Nhi coi là Tiết gia tương lai hy vọng, đối với nàng tu hành yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, đại khái mỗi 10 ngày tả hữu, nàng mới có thể ra cửa một lần, mỗi lần cũng chỉ có một canh giờ. Ôm nhau không bao lâu, Lâm Tú cùng nàng liền về tới Lý Bách Trương dinh thự. Hắn cùng Trần Bội Bội chính trò chuyện lửa nóng, Trần Bội Bội nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, kinh ngạc nói, các ngươi như thế nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tiết Ngưng Nhi nói, rất nhanh sao, một canh giờ đều nhanh đi qua. Trần Bội Bội ngoài ý muốn nói, đi qua đã lâu như vậy à, ta còn tưởng rằng các ngươi vừa rời đi một hồi. Xem ra nàng cùng Lý Bách Trương trò chuyện ngược lại là rất vui vẻ, hai người rời đi về sau, Lâm Tú hỏi Lý Bách Trương nói, thế nào? Lý Bách Trương nhẹ gật đầu, nói ra, Bội Bội là cái rất tốt cô nương. Người tụ theo loại, cùng Tiết Ngưng Nhi có thể trở thành khuê mật tốt người, có lẽ cũng sẽ có điểm trà xanh, nhưng bản tính không có khả năng hỏng, chí ít, sẽ không giống Tần Vương Phi như thế. Lý Bách Trương sự tình, Lâm Tú liền mặc kệ. Hắn muốn trở về tiếp tục tu hành, huyền giai thượng cảnh thực lực, lấy hắn cái tuổi này, coi như không tệ, nhưng Lâm Tú mục tiêu, cho tới bây giờ cũng không phải là người đồng lứa. Muốn cùng Tiết Ngưng Nhi tu thành chính quả, hắn tối thiểu đến có cùng Tiết Lão Quốc Công mặt đối mặt nói chuyện thực lực. Về đến nhà lúc, Tần Uyển đang đánh quét sân, nàng nhìn Lâm Tú một chút, từ tốn nói, mặt. Lâm Tú đánh chậu nước, đem mặt cẩn thận giặt. Vừa mới trở về thời điểm, hắn cũng lau lau trên mặt dấu son môi, khả năng không có lau sạch sẽ, tuy nói hiện tại hắn cũng không sợ bị Linh Âm nhìn thấy, nhưng tóm lại hay là ảnh hưởng không tốt. Ban đêm, Lâm Tú ngồi tại phía trước cửa sổ, một con chim nhỏ từ bên ngoài bay vào được. Con vẹt nhỏ làm con kia, ở trước mặt Lâm Tú líu ríu kêu. Lâm Tú theo nó trong miệng biết được, thái tử bị bệnh. Thái tử bệnh không kỳ quái. Tân tân khổ khổ 20 mấy năm, một đêm trở lại trước giải phóng, không có tại dưới loại đả kích này đến mất, đã coi như là ý chí kiên định. Lâm Tú tại trong mật thất kia thu hoạch tương đối khá, vẹn vẹn những cái kia tỏi vàng, nén bạc, ngân phiếu, cộng lại liền có hơn 100.002, còn có một dương châu báu, mấy viên dạ minh châu, giá trị không dễ đánh giá. Đương nhiên, quý giá nhất hay là những nguyên tinh kia. Những cái kia từ giai ngũ giai nguyên tinh cộng lại, giá thị trường chỉ sợ tại mấy triệu chi cự, tựa hồ là Định Quốc công phủ đưa cho thái tử, để hắn đột phá cảnh giới dùng. Định Quốc công là đại hạ duy nhất nhất đẳng công, cũng là hoàng hậu mẫu tộc, thái tử lương tựa đại thụ, thái tử nếu như đột phá, đối với bọn hắn tranh quyền có ích lợi rất lớn. Chỉ tiếc, thái tử không dùng, tất cả đều tiện nghi Lâm Tú. Không chỉ có để hắn lần này đột phá, liền liên hạ lần phá cảnh đều có bảo hộ. Thái tử gặp phải trọng đại như thế ngăn trở cùng đả kích, trực tiếp một bệnh không dậy nổi, hắn cũng là tính nho nhỏ xả được cơn giận. Không bao lâu, lại có một con chim nhỏ từ bên ngoài bay vào được. Cái này một cái là Lâm Tú an bài tại Hoàng Quốc công phủ. Trước đó tu vi của hắn quá thấp, Hoàng Thao bên người lại có hai vị địa giai bảo hộ, Lâm Tú không có cách nào động thủ với hắn, bây giờ hắn thực lực lần nữa đột phá, chưa hẳn không có tự tay diệt trừ người này cơ hội. Con vẹt kia đứng ở trên bàn, một bên mổ hạt gạo, một bên thuật lại hôm nay nghe được nhân loại lời nói, nhàm chán, thích khách, còn không có bắt được, triều đình, phế vật. Lâm Tú dùng ngón tay trỏ có tiết tấu đập mặt bàn, lặng lặng nghe, con vẹt kia mổ mấy hạt gạo về sau, lại nói, khí lâu, linh nhân, dị thuật, Lê Hoa Huyền, đi xem một chút. Lâm Tú ngón tay đánh động tác ngừng một lát, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Chương 166, Tắc mệnh thiên tiên. Một tòa tên là Lê Hoa Huyền Hí Lâu, những ngày gần đây, tại Vương Đô dần dần nổi danh đứng lên. Kỳ thật Hí Lâu này không lớn, vị trí cũng chưa đủ tốt, mặc dù cũng tại thành đông, lại không phải tại phồn hoa nhất khu ngã tư, sẽ rất ít có quan lại quyền quý vào xem. Dưới loại tình huống này, Lê Hoa Huyền còn có thể đánh ra danh khí, tự nhiên là có chỗ hơn người. Hí Lâu này buôn bán nóng nảy, nguồn gốc từ trong Hí Lâu một cái linh nhân. Tên này gọi là Thải Y nữ tử, bằng vào đặc biệt thanh âm, không biết bắt được bao nhiêu khách nhân tâm, mặc kệ nam nữ, chỉ cần nghe tới một lần, liền không nhịn được nghĩ nghe lần thứ hai, lần thứ ba. Cũng từng có không ít kẻ có tiền, biểu lộ ra đối với nàng ái mộ chi ý, nhưng lại đều bị nàng cự tuyệt. Vô luận đối phương ra cao cỡ nào giá vị, nàng đều không có đáp ứng, thậm chí còn lập xuống không làm khách nhân đơn độc hiến hát quý củ. Mà theo nàng danh khí tăng lên, dần dần cũng hấp dẫn đến một chút đại nhân vật chú ý, ở trong đó, thậm chí có vương đô quyền quý, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn mới đầu còn muốn khai thác một chút thủ đoạn cứng rắn, về sau lại đều không có cái gì động tĩnh. Vị này Thải Y cô nương thanh âm, sở dĩ sẽ hấp dẫn đến nhiều khách như vậy, tại nàng danh khí tăng lên tới trình độ nhất định đằng sau, cũng có người tìm ra nguyên nhân. Đây cũng là nàng dị thuật năng lực. Một loại tên là âm chi dị thuật năng lực, sẽ để cho giác tỉnh giả thanh âm biến không gì sánh được dễ nghe, trong lịch sử danh linh bên trong, có thật nhiều đều có loại năng lực này. Cái này cũng khiến nàng danh khí càng tăng lên, nhất là đối với yêu thích hí khúc người mà nói, ai không muốn có được một vị dạng này gia linh, mỗi ngày vì bọn họ hát khúc nhập tử. Hoàng Thao không thích nghe đùa giỡn, lại đối với tên này con hát cảm thấy rất hứng thú. Hắn xuất thân tại đại hạ cấp cao nhất nhà quyền quý, tổ phụ là đương triều quốc công, thân phận hiển hách, hắn mặc dù không có khả năng giống đại ca một dạng kế thừa tước vị cùng gia nghiệp, nhưng từ xuất sinh bắt đầu, liền áo cơm không lo, cơ hồ là muốn cái gì liền có thể được cái gì. Làm một cái nam nhân, quyền lực hắn không chiếm được, tiền tài lại không thiếu, duy nhất niềm vui thú, dĩ nhiên chính là nữ nhân. Từ 13 tuổi bắt đầu, hắn liền đi dạo hết vương đô các đại thanh lâu, đem những này thanh lâu nữ tử ngủ mấy lần, bao quát những cái kia đối ngoại nói là bán mình không làm xiết hoa khôi, nghe nói thân phận của hắn, còn không phải từng cái vội vàng đưa ra. Không chút nào khoa trương, hắn mấy năm này ngủ qua mỹ nhân, so có chút nam nhân cả một đời thấy qua đều muốn nhiều. Đương nhiên, gái lầu xanh chơi nhiều rồi cũng sẽ dính. Về sau, hắn liền đem ánh mắt đặt ở lương gia nữ tử trên thân, các nàng cùng gái lầu xanh khác biệt, mặc dù biết được không nhiều, nhưng thắng ở kiều nộn, cũng là có một phen đặc biệt hương vị. Về sau, lương gia nữ tử hắn cũng chơi chán. Hắn lại bắt đầu đối với đã thức tỉnh dị thuật nữ tử cảm thấy hứng thú. Ngủ những này không giống bình thường nữ tử, hắn có thể được đến một loại hút thần tiên tán cũng cho không được kích thích, chỉ tiếc, thức tỉnh dị thuật, phần lớn cũng là nhà quyền quý bên trong nữ tử, dân gian mặc dù cũng có, nhưng số lượng muốn ít một chút, một bộ phận còn bị triều đình triệu tiến vào dị thuật viện, để hắn không có cách nào ra tay. Cho nên, lúc nghe có một tên con hát có được dị thuật về sau, tim của hắn liền lập tức kiềm chế không được. Hoàng Thao đi ở trên đường, bên người đi theo hộ vệ, không xuống 10 người. Hắn bên trái một vị nam tử trung niên nhắc nhở, "Nhị công tử, ngươi tốt nhất đứng tại chúng ta trong năm bước, dạng này, cho dù nào sẽ ẩn thân thích khách lại tìm tới đến, chúng ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn." Nói lên tên thích khách kia, Hoàng Thao trong lòng liền dâng lên tức giận. Nếu như không phải bên người địa giai hộ vệ, lần trước hắn kém chút liền chết tại thích khách kia trong tay, vậy sau này, bên cạnh hắn lực lượng hộ vệ tăng lên gấp đôi, cũng từ chính mình tư trạch, một lần nữa chuyển về trong nhà. Cái này khiến Hoàng Thao trong lòng cực kỳ bất mãn. Trong nhà không khí đặc biệt kiềm chế, mà biệt viện của mình lại là độc thuộc về hắn tiểu thiên địa, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, có thể không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ, gần nhất những ngày này có thể đem hắn nhịn gần chết. Thật vất vả lại chuyển về biệt viện, hắn nhanh chân đi ở trên đường, đang muốn đi Lê Hoa huyện nhìn xem con hát kia là có hay không đã thức tỉnh dị thuật năng lực, chuyển qua nơi nào đó góc đường lúc, bước chân đột nhiên đình trệ, ánh mắt trực câu câu nhìn qua phía trước. Phía trước bên đường dưới cây, đứng đấy một nữ tử. Một cái quất miêu bị vây ở trên cây, trên dưới lưỡng nan, phát ra bất lực gào thét. Nữ tử kia đứng trên mặt đất, thân thể chợt tung bay mà lên, lơ lửng giữa không trung, đem quất miêu kia từ trên nhánh cây ôm xuống. Nàng cúi người, đem quất miêu kia để dưới đất, sau đó nhẹ nhàng vô vô đầu của nó, nói ra, về sau không cần như vậy ham chơi, lần sau nhưng không có người cứu ngươi. Nữ tử thanh âm nhẹ nhàng êm tai, phảng phất thẳng vào linh hồn, truyền vào Hoàng Thao trong tai, để hắn có một loại toàn thân run sợ cảm giác. Hắn chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Nữ tử này mặc một bộ trắng thuần sắc quần trang, tóc dài đen nhánh đến eo, hai bên tất cả dùng một đầu màu trắng dây cột tóc thắt, nàng đứng ở nơi đó, giống như là đứng ở Hoàng Thao trong lòng. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Giờ khắc này, Hoàng Thao trong lòng vốn nên hiện ra vô số ca ngợi chi tử, nhưng hắn càng nghĩ, phát hiện hắn chỉ biết là đẹp cùng xinh đẹp, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ hối hận trước kia không có đi học cho giỏi. Nhưng hắn lại cảm thấy, cho dù tốt tử, cũng không đủ hình dung nữ tử này đẹp. Nàng đẹp đến mức giống tiên nữ trên trời một dạng, thiên tiên, đúng, thiên tiên, Hoàng Thao rốt cục nghĩ đến một cái từ, chỉ có thiên tiên một từ, mới có thể hình dung mỹ nhân như vậy. Mỹ nhân kia trên vai phải, vác lấy một cái bao quần áo nhỏ, giống như là lần đầu tiên tới Vương Đô, đi ở trên đường lúc, còn tại nhìn chung quanh đánh giá. Đương nhiên, cũng có vô số người qua đường đang quan sát nàng. Bởi vì nàng thực sự quá đẹp, lại có một loại phiêu nhiên xuất trần, tuyệt thế độc lập khí chất, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Giờ khắc này, Hoàng Thao sớm đã đem con hát kia quên ở sau đầu. Cái này có phi hành dị thuật mỹ nhân, hắn nhất định phải đạt được. Lúc này, mỹ nhân kia đứng tại bên đường, tựa hồ là gặp phiền não, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, biểu lộ lại có chút bất lực, ta thấy mà yêu dáng vẻ, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, thật tốt thương tiếc một phen. Hoàng Thao sửa sang lại một chút quần áo, đi lên trước, mỉm cười hỏi, xin hỏi cô nương là gặp được khó khăn gì sao, có cần hay không tại hạ hỗ trợ? Nữ tử cảnh giác nhìn xem hắn, lùi lại mấy bước, biểu lộ băng lãnh, thản nhiên nói, không cần. Hoàng Thao nói, cô nương đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu. Nữ tử biểu lộ lạnh lùng như cũ, nói ra, người xấu đều là nói như vậy, mẹ ta kể, rời nhà đi ra ngoài, không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là nam nhân, bọn hắn đều sẽ đối với ta mưu đồ làm loạn. Vị nữ tử này, hiển nhiên có chút hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, căn bản không cùng Hoàng Thao dây dưa, rất thẳng thắn xoay người rời đi. Hoàng Thao nhìn về phía bên cạnh một người trung niên, nói ra, một khắc đồng hồ về sau, ta muốn nàng xuất hiện tại ta biệt viện. Trung niên nhân không nói gì thêm, nhẹ gật đầu đằng sau, nhanh chân rời đi. Lúc này, Hoàng Thao bên người một gã nam tử khác hỏi, thiếu gia, nàng này thân phận không rõ, hay là không nên mạo hiểm? Hoàng Thao xem thường nói, trên đường cái gặp phải nữ tử, sẽ có vấn đề gì, nếu như nàng là thích khách, vừa rồi nên thừa cơ tiếp cận ta, mà không phải gấp gáp như vậy rời đi. Nam tử kia nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Thiếu gia nói có đạo lý, nếu như nữ tử kia vừa rồi chủ động đi theo thiếu gia đi, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi, nhưng nhìn nàng như vậy cẩn thận cảnh giác dáng vẻ, là thích khách khả năng không lớn. Một con đường khác, nữ tử áo trắng đi ở trên đường, đi ngang qua một chỗ hẻm nhỏ lúc, đột nhiên cảm thấy phần gáy đau xót, cả người liền đã mất đi ý thức. Một vị nam tử trung niên đỡ lấy nàng, trong nháy mắt liền lách mình tiến nhập ngõ hẻm kia. Trên đường mặc dù có mấy người nhìn thấy màn này, nhưng này nam tử trung niên tốc độ quá nhanh, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, mỹ nhân kia liền bị người bắt đi. Đối với cái này, bọn hắn trừ trong lòng thở dài một tiếng, cũng không thể tránh được. Mỹ nhân như vậy, không có thân phận cùng bối cảnh, là thế nào dám ở Vương Đô đầu đường xuất đầu lộ diện, những nhà quyền quý kia hoàn khố lại không ngủ, bên đường cướp giật dân nữ nhà lành, đối bọn hắn mà nói, là rất chuyện thường xảy ra. Không bao lâu, thành đông một tòa trong dinh thự, Hoàng Thao đi vào sân nhỏ, trung niên nhân kia nói, thiếu gia, người đã ở bên trong. Hoàng Thao mừng rỡ trong lòng, nói ra, rất tốt, các ngươi ở bên ngoài trông coi, chờ ta đi ra. Nói xong, hắn liền một mặt mong đợi bước vào gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Nhìn xem Hoàng Thao nhanh chân đi tiến gian phòng, hai vị địa giai võ giả cùng dị thuật sư đứng ở trong sân, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hâm mộ. Khổ tu tới đất giai thì như thế nào, còn không phải muốn nghe từ một người bình thường phân công, trên thế giới này, thiên phú và cố gắng, còn không bằng đầu một thai tốt. Trước kia những nữ tử kia thì cũng thôi đi, loại này mỹ nhân tuyệt sắc, thế mà cũng không thể trốn qua ma trảo của hắn. Hai người chính não bổ lấy trong phòng tình hình, trong phòng, đột nhiên truyền đến Hoàng Thao một tiếng kêu thảm. Hai người biến sắc, lập tức chạy về phía cửa phòng, phá cửa mà vào. Trong phòng, Hoàng Thao bưng bít lấy cổ, ngã trong vũng máu, một đạo bóng trắng thì từ cửa sổ bay ra. Nhìn thấy Hoàng Thao dáng vẻ, tên kia địa giai dị thuật sư sắc mặt đại biến, lập tức phi thân đi qua, theo lấy Hoàng Thao cổ, tại cổ của hắn chỗ ngưng kết một tầng cứng rắn thổ giáp, đem hắn máu ngừng. Một tên khác võ đạo cường giả thì lập tức quay người đuổi theo ra ngoài viện, nhìn qua bay qua tường viện bóng trắng, phẫn nộ nói, ngươi chạy không thoát. Nơi này là Vương Đô, thành Đông phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương, cho dù nàng có năng lực phi hành, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Đuổi tới trên đường đằng sau, nhìn thấy trong đám người một đạo bóng trắng, hắn lập tức đối với phía trước cách đó không xa hai vị tuần nhai cấm vệ nói, bắt lấy nàng. Hai tên cấm vệ phản ứng đầu tiên là ngăn lại nữ tử kia, đất này giai võ giả bước nhanh về phía trước, cắn răng nói, lớn mật thích khách, ách. Hắn nhất thời lời nói đình trệ, chỉ gặp hắn trước mắt, căn bản không phải vừa rồi mỹ nhân, mà là một cái mặt tròn răng hô xỉu nữ, dáng người cũng muốn cồng kềnh nhiều lắm, lại béo lại thấp. Tóc cũng không có mỹ nữ kia thích khách dài như thế. Cái này tự nhiên không phải hắn tìm người, đất này giai võ giả không vui một trận, tức giận nói, trưởng thành dạng này, còn học người ta mặc cái gì quần trắng. Sau đó, hắn chỉ một ngón tay hai tên cấm vệ, nói ra, hai người các ngươi, lập tức triệu tập nhân thủ, cùng ta đi bắt hành thích hoàng công tử thích khách, nàng hẳn không có đi xa, ngàn vạn không thể để cho nàng chạy mất. Chương 167, chết không nhắm mắt. Bình tĩnh Vương Đô đầu đường, tại trong thời gian thật ngắn, bỗng nhiên trở nên tao loạn. Vô số cấm vệ bắt đầu ở đầu đường bố đậu, gặp được mặc quần trang màu trắng nữ tử, tất nhiên sẽ cản lại để ra nghi vấn một phen, từng gian cửa hàng, dân cư cũng bị một gian không lọt lần lượt điều tra một lần. Mà theo thời gian trôi qua, tình thế không chỉ có không có lắng lại, ngược lại biến càng thêm nghiêm trọng. Đầu đường cấm vệ càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu có cung phụng bay trên trời đến bay đi vừa về tuần sát, đông nam tây bắc bốn cái cửa thành toàn bộ đóng lại, không vào không ra, tận đến giờ phút này, dân chúng mới ý thức tới tình thế nghiêm trọng. Lúc này, hoàng gia nhị công tử Hoàng Thao bị người ám sát tin tức cũng dần dần truyền ra. Hoàng Thao tại Vương Đô rất nhiều quyền quý bên trong, cũng là số danh chiêu lấy một cái, rất nhiều bách tính trong nhà trong sạch nữ nhi đều bị hắn trà đạp, nhưng bọn hắn chỉ là các quyền quý trong mắt dân đen, căn bản là không có cách phản kháng hoàng quốc cấm phủ, đi quan phủ báo án, có quan viên khuyên bọn họ giản xếp ổn thỏa, có người thì là trực tiếp để sai dịch đem bọn hắn đuổi đi ra. Nghe được Hoàng Thao bị đâm, ngày bình thường nhận qua hắn lấn ép bách tính, tất nhiên là vui vô cùng, còn kém trong nhà thắp hương bái phật, cảm tạ trời xanh có mắt. Cho dù là cùng Hoàng Thao không có cái gì ân oán bách tính, cũng rất vui với nghe được tin tức này. Lúc này, tên kia địa giai võ giả đứng tại một chỗ nóc nhà, quay đầu tứ phương, trên mặt biểu lộ chấn kinh lại mở mịt. Không có khả năng à, nữ thích khách kia chạy trốn đằng sau, hắn rõ ràng là trước tiên đuổi theo ra đi, nhưng nữ thích khách kia tựa như là hư không tiêu thất một dạng, mấy trăm tên cấm vệ còn kém đem phủ cận đảo sâu ba thước, lại ngay cả bóng dáng của nàng đều không có nhìn thấy. Mặc dù năng lực của nàng là phi hành, nhưng lúc kia, hắn đặc biệt chú ý bầu trời động tĩnh, nàng căn bản không có từ trên trời chạy trốn. Xen lẫn trong trên đường trong dân chúng, còn có một đầu sinh lộ, bay đến bầu trời, chính là bắt mắt nhất biếng ngắm. Vừa rồi hắn đem nữ tử kia đặt lên giường thời điểm, đã kiểm tra qua, trên người nàng không có binh khí, lại không để ý đến trên đầu nàng cây châm, mới khiến cho nàng tìm được cơ hội. Vô luận như thế nào, tên thích khách này tuyệt đối không thể thả chạy, đất này giai võ giả cắn răng nói, tiếp tục tìm kiếm. Ngay tại đám cấm vệ toàn thành đại lùng bắt thời điểm, Lâm Tú chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi trở về chính mình tòa nhà. Hiện tại toàn thành lùng bắt thích khách, đương nhiên chính là hắn. Đã thức tỉnh 4 lần dịch dung năng lực, đã có thể trong nháy mắt phạm vi lớn cải biến hình thể, khuôn mặt, thậm chí tóc chiều dài các loại, từ trên trời tiên biến dạng nữ, cũng chỉ cần trong nháy mắt. Thực lực sau khi đột phá, Lâm Tú lúc đầu muốn từ từ tìm cơ hội diệt trừ Hoàng Thao. Để hắn không nghĩ tới chính là, theo thải y danh khí tăng lên, vậy mà đưa tới Hoàng Thao chú ý, hắn thậm chí tướng chủ ý đánh tới thải y trên thân. Cái này khiến Lâm Tú cải biến chủ ý. Hắn không có ý định chờ cơ hội, mà là chính mình sáng tạo cơ hội. Thế là hắn dịch dung thành mỹ nhân tuyệt thế, đồng thời cố ý ở trước mặt Hoàng Thao triển lộ ra năng lực phi hành, lấy hắn đối với Hoàng Thao nhiều ngày quan sát, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thậm chí trước tiên sẽ để cho thủ hạ đem hắn cướp giật trở về. Ở trong đó có hắn đối với Hoàng Thao hiểu rõ, cũng có đối với thần tiên tỷ tỷ lòng tin. Hoàng Thao bị một châm phong hầu thời điểm, hẳn là cũng không nghĩ tới, thần tiên tỷ tỷ làm sao lại biến thành lấy mạng Diêm Vương. Vừa mới hoàn thành một kiện chuyện trọng yếu, Lâm Tú thở phào một cái, đi vào tòa nhà, nhìn thấy Linh Em đứng ở trong sân, bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Nhìn thấy Lâm Tú trở về, nàng lập tức hỏi, người gặp qua ta phơi ở bên ngoài món kia váy không có, ta rõ ràng đêm qua mới tẩy qua phơi ở nơi đó, làm sao không thấy? Lâm Tú đi đến trong viện, nói ra, có thể là bị gió thổi đi, đêm qua gió thật lớn. Triệu Linh Âm nói, không có khả năng, hôm trước gió so với hôm qua càng lớn, hôm trước đều không có thổi đi, hôm qua làm sao có thể thổi đi. Lâm Tú lắc đầu, nói ra, vậy ta cũng không biết, ngươi sẽ không hoài nghi là ta trộm đi, nào có người trộm nữ tử quần áo trộm váy, muốn trộm cũng là trộm cái hiếm. Rũ sạch chính mình hiềm nghi về sau, Lâm Tú lại nói, nếu không ngươi hỏi một chút Uyển Nhi cô nương, có thể là nàng không có chú ý thu sai. Tân Uyển từ gian phòng đi tới, nói ra, ta không có khả năng thu sai, y phục của nàng ta mặc không lên. Nghe được câu này, Triệu Linh Âm liền không phục, hỏi, vì cái gì mặc không lên, ngươi chẳng lẽ cao hơn ta rất nhiều sao? Tân Uyển ánh mắt nhìn về phía ngực của nàng, không nói gì. Động tác này sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cực kỳ vũ nhục. Linh Âm dáng người thật là tốt, thế nhưng thuộc bình thường phạm chủ, cùng phát dục không tốt Minh Hà công chúa so sánh, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo, nhưng cùng Tân Uyển so sánh, còn kém không chỉ một bậc. Y phục của các nàng đều là lượng thân quyết định, Linh Âm quần áo, Tân Uyển mặc, khẳng định không thích hợp. A Kha khả năng căn bản mặc không lên, Lâm Tú cũng không biết nàng là ăn cái gì lớn lên, người như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại lớn như vậy, nhìn ra Tân Uyển cũng không kịp nàng. Tân Uyển một ánh mắt liền để Linh Âm ngậm miệng, Lâm Tú cũng thừa cơ lui về gian phòng của mình. Mặc dù Linh Âm quần áo là hắn cầm, nhưng hắn thật là không có làm loại kia chuyện xấu. Là bởi vì nàng ngày thường quần áo đều là loại kia gió lạnh lạnh nghiên cứu, càng thích hợp Lâm Tú dịch dung đối tượng, thiên tiên hạ phàm một dạng nữ tử, ai có thể ngăn cản được dụ hoặc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú cùng Linh Âm cùng đi dị thuật viện. Hôm nay Vương Đô trên đường phố, rõ ràng so mấy ngày trước đây túc sát rất nhiều, dân chúng cửa phòng đóng chặt, từng đội cấm vệ vội vàng đi qua, thường cách một đoạn khoảng cách, bên đường liền sẽ gián tiếp một tấm nữ tử chân dung. Nguyên bản nơi đó là gián tiếp A Kha chân dung, hôm nay thì đổi thành một vị nữ tử khác. Triệu Linh Âm đứng tại một bức tranh dưới, nói ra, nữ thích khách này dung mạo thật là xinh đẹp, lần trước cái kia cũng thế, những này nữ tử xinh đẹp, làm sao đều đi làm thích khách. Vẽ lệnh truy nã họa sĩ, cũng là một nhân tài, rõ ràng chưa từng gặp qua, lại như cũ có thể hoạch định chín thành tương tự, liền y phục đều hoàn nguyên, Lưu Thiên Tiên nếu là hiện thân Vương Đô, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị tóm lên tới. Triệu Linh Âm đang muốn rời đi, bước chân bỗng nhiên lần nữa dừng lại, đánh giá bức họa kia bên trên nữ tử, nghi ngờ nói, trên người nàng quần áo, làm sao quen như vậy? Lâm Tú nói, quần áo tương tự còn nhiều, rất nhiều, chúng ta đi nhanh đi, Minh Hà công chúa còn đang chờ đâu. Hai người đi ở trên đường, dân chúng còn tại nghị luận hôm qua sự tình. Hoàng gia nhị công tử hôm qua bị người ám sát. Ngươi mới biết được à, hôm qua trong thành động tĩnh lớn như vậy, triều đình đến bây giờ còn tại bắt thích khách, lệnh truy nã gián toàn thành đều là. Nếu ai có thể cung cấp thích khách kia tin tức, liền có thể cầm tới 1 vạn lượng tiền thưởng, có thể bắt được nàng, tiền thưởng càng là cao tới 100.000 lượng. Ha ha, coi như ta biết thích khách kia ở nơi nào, cũng không nói cho bọn hắn, tên kia thai họa nhiều như vậy cô nương, là hắn đáng đời. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng, nghe nói Hoàng Thao hôm qua kém chút liền chết, nhưng lại bị ngự y cứu được trở về, nhặt về một cái mạng. Ông trời thật là không có mắt. Lâm Tú bước chân dừng lại, Triệu Linh Âm quay đầu hỏi, thế nào? Lâm Tú mỉm cười, nói ra, không có gì, đi thôi. Hôm qua hắn một châm cắt đứt Hoàng Thao yết hầu, cho hắn giống như Trịnh Kiến tiểu chết, theo đạo lý nói, hắn không có còn sống khả năng. Trừ phi là cái kia địa giai dị thuật sư vì Hoàng Thao tranh thủ thời gian, đằng sau hoàng gia xin mời song song xuất thủ. Toàn bộ Vương Đô, chỉ có song song có được loại bản lĩnh này. Mặc kệ chịu nặng bao nhiêu ngoại thương, chỉ cần lúc ấy không có chết, song song liền có thể đem người cứu sống. Lấy hoàng gia thực lực cùng địa vị, để nàng xuất thủ, chỉ cần một đạo mệnh lệnh. Lâm Tú đối với cái này mặc dù tiếc nuối, nhưng lúc đó tình huống dưới, hắn động thủ trước tiên, liền sẽ bị cửa phòng hai tên cường giả phát giác. Một tên địa giai võ giả có thể là dị thuật sư, hắn còn có thể toàn thân trở ra, nếu là bị hai người dây dưa kéo lại, hắn trong thời gian ngắn, khả năng không cách nào thoát thân, cấm vệ ngay tại trên đường tuần tra, một khi hắn bị kéo ở, chỉ sợ cũng rốt cuộc đi không nổi. Cho nên hắn nhất định phải dùng nhanh nhất phương thức, giết chết Hoàng Thao. Châm vàng cắt thiết hầu chỉ cần khoát tay, có thể trong nháy mắt hoàn thành, để phía ngoài hai vị cường giả không cách nào phản ứng, đằng sau hắn cũng có đầy đủ thời gian thoát thân. Từ nhìn thấy Hoàng Thao, đến giết chết Hoàng Thao, hắn cũng không thể biểu hiện ra trừ phi hành bên ngoài năng lực thứ hai, nếu không, chuyện này trọng điểm cũng không phải là Hoàng Thao bị đâm, mà là Đại Hạ Vương Đô kinh hiện song năng lực hoặc nhiều năng lực giả, từ đó hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Ám sát Hoàng Thao không thành công, về sau còn có cơ hội, an toàn của mình thời khắc phải đặt ở vị thứ nhất. Lâm Tú trong lòng hơi có chút tiếc nuối, cùng Linh Âm đi vào hoàng cung. Lúc này, hoàng phủ, Hoàng Thao trong phòng, một tên ngựa y nói, hoàng công tử chịu là vết thương chí mạng, hôm qua lại mất máu quá nhiều, mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng thân thể cực độ suy yếu, một tháng này chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, không có khả năng uống rượu, trong vòng 10 ngày, tốt nhất cũng không muốn bỏ động, đồ ăn phương diện, đề nghị lấy thanh đạm thức ăn lỏng làm chủ, lại dựa vào một chút canh gà canh cá. Một tên phụ nhân đem một gấp ngân phiếu nhét vào ngựa y trong tay, nói ra, đa tạ ngựa y. Cái kia ngựa y có chút ngượng ngùng nhận lấy ngân phiếu, nói ra, lão phu chỉ là tái khám, các ngươi nhất hẳn là cảm tạ, hay là song song cô nương. Hoàng gia đương nhiên sẽ không ngay cả điểm này lễ tiết cũng đều không hiểu, chiều hôm qua, liền chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, đưa đến Bạch gia. Cái kia ngựa y thối lui đến cửa ra vào, nói ra, để hoàng công tử nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay, tốt nhất đừng để cho người ta quấy rầy hắn. Đôi vợ chồng trung niên kia cũng thối lui đến ngoài cửa, đưa ngựa y rời đi về sau, phụ nhân mới mặt lộ tàn khốc, nói ra, nhất định phải bắt lấy thích khách kia, để Thao Nhi đụng phải loại tra tấn này, ta muốn để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Đã trải qua hôm qua sự tình về sau, vừa mới chuyển ra hoàng gia Hoàng Thao, tự nhiên lại rời trở về. Hoàng gia thủ vệ nghiêm, kín không kẽ hở, với hắn mà nói, là chỗ an toàn nhất, không có thích khách có thể ở chỗ này động thủ. Phụ nhân sau khi rời đi nơi này, tự mình đến phòng bếp, phân phó đầu bếp nữ nấu một nồi canh gà đen, sau đó đôi đứng tại sân nhỏ hạ nhân nói, đem canh này đưa đến thiếu gia trong phòng, cho ăn thiếu gia uống. Một tên hạ nhân bưng lên âu đựng canh, cung kính nói, vâng, phu nhân. Hạ nhân này hình dạng thường thường, vóc dáng không cao, nhìn xem cũng gầy gò yếu ớt. Phụ nhân nhíu mày hỏi, hắn là trong nhà mới tới hạ nhân sao, nhìn xem tay chân vụ bể, có thể chiếu cố tốt thiếu gia sao? Phía sau hắn quản gia nói ra, hồi phu nhân, hắn là 2 tháng trước trong phủ chiêu mới hạ nhân, mặc dù không thế nào ưa thích nói chuyện, nhưng làm người trung hậu trung thực, làm việc nhanh nhẹn lại chịu khó, so một chút nha hoàn còn thận trọng, chính là nhìn chúng hắn điểm ấy, mới khiến cho hắn chiếu cố thiếu gia. Phụ nhân nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Hạ nhân kia bưng âu đựng canh, đi vào hoàng thao cửa phòng, đem âu đựng canh để dưới đất, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại túi người cầm lấy âu đựng canh, chậm rãi đi vào gian phòng, đem âu đựng canh đặt lên bàn, quay người đóng cửa phòng, toàn bộ quá trình không có phát ra một chút tạp âm. Sau đó, hắn đi đến bên giường, nhỏ giọng nói ra, thiếu gia, phu nhân để phòng bếp nấu canh gà, ngài là hiện tại uống, hay là một hồi uống? Hoàng Thao nhắm mắt nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, ngay cả con mắt cũng không muốn mở ra, nói ra, hiện tại, ngươi đút ta đi. Hạ nhân kia trở lại bên cạnh bàn, đới thêm một chén nữa canh gà, đi đến trước giường, nói ra, thiếu gia, xin ngài há mồm. Hoàng Thao hé miệng, cũng không có uống đến canh gà. Miệng của hắn bị một bàn tay dùng sức che, đồng thời, một thanh chủy thủ sắc bén từ trên cổ của hắn cấp tốc xẹt qua. Hoàng Thao trong nháy mắt mở to mắt, hai mắt trợn lên, ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng hoảng sợ, hắn muốn phát ra âm thanh kêu cứu, lại bởi vì miệng bị người che, mảy may thanh âm cũng vô pháp truyền ra. Máu tươi rất nhanh nhuộm dần gối đầu, Hoàng Thao trong mắt sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng hắn chết không nhắm mắt. Hắn không có chết tại nào sẽ ẩn thân thích khách dưới đao, hôm qua này thiền tiên giống như thích khách, cũng không thể giết được hắn. Mà giờ khắc này, hắn lại chết tại một cái ti tiện hạ nhân trong tay. Hoàng Thao thậm chí không biết tên của hắn, cũng không biết hắn vì cái gì giết hắn. Hắn cũng không có cơ hội biết. Thân thể co quắp mấy lần đằng sau, trong mắt của hắn sinh cơ triệt để tiêu tán, nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Hạ nhân kia giúp hắn đắp kín mền, đi đến trước bàn, bưng lên cái kia một bát ấm áp canh gà, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn thu hồi âu đựng canh, đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau khi đi ra ngoài, lại đem cửa phòng chậm rãi đóng lại, đối đứng tại phía dưới trong viện mấy tên hộ vệ nhỏ giọng nói ra, thiếu gia vừa mới ngủ, các ngươi không cần phát ra âm thanh, để tránh đánh thức thiếu gia. Mấy người khẽ gật đầu, tận chức tận trách đứng ở nơi đó, không để cho bất luận cái gì người khả nghi các loại tới gần thiếu gia gian phòng. Không chỉ là Hoàng Thao gian phòng chung quanh thủ vệ sông nghiêm, toàn bộ hoàng phủ đều bày ra các loại trạm gác công khai trạm gác ngầm, cho dù là một con ruồi cũng vô pháp bay vào được. Hạ nhân kia đem âu đựng canh bưng về phòng bếp, không chút hoang mang rửa bát đũa, sau đó đẩy phòng bếp mua sắm xe nhỏ, xuyên qua sông nghiêm trùng điệp thủ vệ, từ cửa sau đi ra hoàng phủ, dần dần biến mất tại đầu đường dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Chương 168, sau này không gặp lại. Tại dị thuật viện cùng Linh Âm Minh Hà công chúa tu hành qua đi, đã nhanh muốn tới buổi trưa. Lâm Tú cùng Linh Âm cùng một chỗ trở về. Hắn hiện tại giữa trưa đều là về nhà ăn cơm. Tân Uyển quả nhiên là vương đô quyền quý tiểu thư bên trong một dòng nước trong, Tiết Ngưng Nhi đến bây giờ đều không có học được nấu cơm, Linh Âm càng là không cần phải nói, nàng lần trước không phục muốn tự mình làm cơm, kết quả phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Ngày đó Tân Uyển không tại, nàng muốn chính mình nấu bát mì, nhưng lại không biết bột mì cùng nước tỷ lệ, dùng nước lạnh vẫn là dùng nước ấm, bận rộn cả ngày, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Lâm Tú ra ngoài ăn. Vậy sau này, Linh Âm liền không thế nào tiếp cận phòng bếp. Trên đường về nhà, Lâm Tú phát hiện, chẳng biết tại sao, trên đường bầu không khí vừa khẩn trương đứng lên. Từng đội cấm vệ tại trên đường phố đi nhanh mà qua, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, không ít người qua đường đều hứng chịu tới kiểm tra, tựa hồ là lại xảy ra đại sự gì. Hôm qua vì bắt ám sát Hoàng Thao thích khách, xuất động không ít cấm vệ, thậm chí ngay cả 4 cái cửa thành đều đóng lại. Nhưng Hoàng Thao dù sao chỉ là hoàng phủ nhị công tử, địa vị tự nhiên không bằng chân chính người thừa kế, mà lại cũng không có chết, không thể là vì một mình hắn, để cả tòa thành trì ngừng vận chuyển. Buổi sáng hôm nay thời điểm, mặc dù thích khách không có bắt được, nhưng vương đô cũng khôi phục như thường. Bất quá là một cái sáng sớm thời gian, bên ngoài vừa khẩn trương đứng lên, hơn nữa nhìn so với hôm qua còn khẩn trương. Còn chưa đi về tòa nhà, Lâm Tú liền biết rõ chuyện nguyên nhân gây ra. Hoàng Thao chết rồi. Chuyện này quả thực để Lâm Tú kinh đến. Hắn hôm qua nữ trang mạo hiểm, đều không thể giết chết Hoàng Thao, hôm nay hoàng gia, lực lượng phòng vệ khẳng định tăng vọt, không khác đầm rồng hang hổ, đến cùng là dạng gì thích khách, có thể tại hoàng gia trùng điệp bảo vệ dưới, muốn Hoàng Thao mệnh. Loại thực lực này, hắn không thể không cam bái hạ phong. Lâm Tú nghi hoặc, rất nhanh liền đạt được giải đáp. Thích khách kia chân dung bị dán đi ra, thậm chí bao trùm mỹ nữ kia thích khách chân dung. Lâm Tú nhìn qua trong lệnh truy nã như thế mạo thường thường nam tử, run lên một cái chớp mắt về sau, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn cùng chấn kinh, trong lòng nói, là hắn. Trong lệnh truy nã nam tử, Lâm Tú nhận biết. Chuẩn xác mà nói, hắn gặp qua một lần. Mấy tháng trước, năm mới ngày đầu tiên, hắn đi tế điện Trần Ngọc lúc, tại nàng trước mộ gặp qua hắn. Phẩm Phương Các Tú bà nói, hắn là Trần Ngọc người hái mộ, trước kia thường xuyên núp trong bóng tối vụng trộm nhìn nàng. Nam nhân kia vóc dáng không cao, hình dạng thường thường, một bộ đôn hậu đàng hoàng bộ dáng, cũng không có cho Lâm Tú lưu lại cỡ nào ấn tượng khắc sâu, Lâm Tú hoàn toàn không có dự liệu được, lần thứ 2 nhìn thấy gương mặt này lúc, lại là tại trường hợp như vậy. Hắn quay đầu nói ra, Linh Âm, ta chợt nhớ tới Thanh Lại Ti còn có chút sự tình, ngươi đi về trước đi, cơm trưa lưu cho ta một chút liền tốt. Nói xong, hắn liền nhanh chân hướng Thanh Lại Ti đi đến. Loại án này, Thanh Lại Ti là tất nhiên sẽ tham gia điều tra. Thanh Lại Ti bên trong, Lâm Tú rất nhanh liền hiểu được đầu đuôi sự tình. Nam tử kia là hoàng gia hạ nhân, là 2 tháng trước, hoàng phủ chiêu hạ người lúc tiến vào hoàng phủ, 2 tháng này đến, một mực cẩn trọng, chịu mệt nhọc làm việc, tại hạ nhân bên trong rộng thụ khen ngợi, vốn cho là hắn là người thành thật một cái, không nghĩ tới ngay hôm nay sáng sớm, hắn thừa dịp cho thụ thương nằm trên giường hoàng thao đưa canh gà cơ hội, một đao lao hoàng thao cổ. Chờ đến hoàng phủ người phát hiện không đúng, đã là sau một canh giờ, khi đó, hoàng thao thi thể đều lạnh. Người chết không có khả năng phục sinh, dù là đem song song cô nương mời đến, cũng không có tác dụng gì. Hoàng gia nhị công tử bị giết, toàn bộ vương đô đều tùy theo chấn động, trọng án như thế, mật trinh ti cùng Thanh Lại Ti đồng thời xuất động, toàn thành lùng bắt hung thủ, nhưng dựa theo Hoàng Thao bị giết thời gian đến suy tính, người kia hẳn là cũng sớm đã ra khỏi thành đảo mệnh đi. Từ Văn Thư cảm khái nói, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, hoàng nhị công tử cũng là nghiệp chướng, hắn trà đạp nữ tử không biết có bao nhiêu, người này nhất định là đến trả thù, nói không chừng chính là hắn trà đạp qua cô nương nào thân nhân, cho nên nói, làm người hay là muốn tiền lương, chuyện xấu làm nhiều rồi, báo ứng kiểu gì cũng sẽ tới. Lâm Tú nhẹ nhàng thở phào một cái, chỉ cảm thấy tâm tình đặc biệt thư sướng. Nguyên lai, cho tới nay, không phải chỉ có hắn nghĩ đến là Trần Ngọc báo thủ. Hoàng Thao khả năng đến chết cũng không hiểu, cái chết của hắn chỉ là bởi vì một cái chỉ là gái lầu xanh, hắn có lẽ đã sớm quên đi, hắn đã từng bức tử qua một vị vừa mới hoàn lương gái lầu xanh. Nhưng có người chưa? Lâm Tú không có quên, nam nhân kia cũng không có quên. Một cái hắn ngày bình thường nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút tiểu nhân vật, cuối cùng thành hắn lấy mạng Diêm Vương. Từ Văn Thư lại cảm thán một tiếng, nói ra, căn cứ tin tức mới nhất, người kia đã trốn vào Vân Sơn bên trong, giết hoàng nhị công tử, hơn 1000 người lên núi vây quét hắn, hắn là trốn không thoát, không phải chết bởi dã thú miệng, chính là bị mật trình ti cùng đám cấm vệ bắt trở lại, lấy hắn phạm vào tội ác, lang chỉ là tránh không khỏi, cũng may hắn không có thân nhân cùng bằng hữu, cũng là sẽ không liên lụy người khác. Lâm Tú đã từng cùng võ đạo viện mấy tên học sinh tiến vào Vân Sơn tập hung, những hung đồ kia trên tay lưng đeo vô số đầu nhân mạng, nhân số đông đảo, thực lực cao cường, cũng chỉ là xuất động võ đạo viện mấy tên học sinh mà thôi. Lần này Hoàng Thao cái chết, mật trình ti cùng cấm vệ xuất động hơn 1000 người, chỉ là vì bắt một người bình thường. Biết được những tình huống này đằng sau, Lâm Tú liền rời đi mật trinh ti. Vân Sơn. Ngày xưa trong núi, ít ai lui tới, hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Mấy tên có năng lực phi hành dị thuật sư, bay ở sơn lâm trên không, vừa đi vừa về tuần sát. Mà trong núi rừng, cũng có lít nha lít nhít vô số thân ảnh, một ngọn núi tìm kiếm, ngay cả một cái hốc cây, một cái bùi cỏ đều không buông tha. Phủ quốc công tử đệ trong phủ bị giết, đây là đối với quyền quý khiêu khích, đối với triều đình khiêu khích, một khi bắt được người này, sẽ ở trước mặt mọi người, đối với hắn lăng trì xử tử, lấy đạt tới cảnh cáo đám người hiệu quả. Nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy khiêu khích quyền quý hậu quả. Ngay tại tất cả mọi người đang tìm kiếm hung thủ kia lúc, một đạo nhìn không thấy thân ảnh chậm rãi bay vào Vân Sơn bên trong. Lâm Tú ẩn nấp thân hình, đứng lơ lửng trên không. Khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, ở trong núi này cảm nhận được vô số đạo khí tức, đó là trong núi này động vật. Chỉ chốc lát sau, ở trong núi tìm kiếm hung thủ mật trinh cùng cấm vệ liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Vân Sơn bên trong động vật bỗng nhiên biến sinh động, thanh đan chuột, con thỏ, hồ ly, lợn rừng thỉnh thoảng từ bọn hắn bên cạnh chạy qua. Trên bầu trời cũng có bầy chim tận tốc lướt qua, hướng sơn lâm chỗ càng sâu bay đi. Kỳ quái, những xuất sinh này là thế nào? Cảm giác lộ ra cổ quái. Có thể là bị chúng ta kinh đến đi, rừng sâu núi thẳm này, lúc nào từng có nhiều người như vậy. Hay là mau tìm người đi, nếu là có thể cái thứ nhất bắt được hắn, đời này chỉ sợ cũng áo cơm không lo. Vân Sơn bên trong. Một bóng người tại gian nan tiến lên. Đây là một người nam tử, kích cỡ không cao, hình dạng thường thường, trên người hắn mặc quần áo, đã bị nhánh cây treo phá rất nhiều lỗ hổng, trên mặt cùng trên cánh tay, cũng đầy là bị cảnh cọ phá vết máu. Hắn đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn là chậm rãi từng bước hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Hắn không có khả năng dừng lại, bởi vì hắn biết dừng lại hậu quả. Giết Hoàng Quốc công phủ nhị công tử, nếu như bị những người kia bắt về, hắn sẽ bị thiên đao vạn quả. Hắn nhìn qua người bị thiên đao vạn quả dáng vẻ. 2 năm trước, một nữ tử bị cái nào đó con em quyền quý cường bạo, trưởng phu của hắn vẫn mà ra tay, cầm đao đâm bị thương con em quyền quý kia, bị quan phủ bắt đi đằng sau, phán chính là lăng trì. Người kia kêu rên dòng dã 3 ngày, trên thân bị cắt 3600 khối thịt, mới tại cực độ trong thống khổ chết đi. Hắn giết Hoàng Thao, nếu như rơi vào quan phủ trong tay, nhẹ nhất cũng là loại hạ chẳng này. Nhưng hắn không hối hận. 1 năm trước mùa đông, nếu như không có Trần cô nương chén cơm kia, hắn đã chết đói đầu đường, mệnh của hắn là nàng cứu, liền xem như trả lại cho nàng, cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng bức tử nàng kẻ cầm đầu, phải chết. Dù là hắn là quốc công cháu trai, lẫn vào phủ quốc công về sau, tại bên cạnh người kia chờ đợi hơn 2 tháng, mới rốt cục để hắn tìm được cơ hội. Chỉ tiếc, không có thể làm cho Trần cô nương tận mắt thấy xuất sinh kia chết. Giống. Một tiếng gầm rú, đem Vương Nhị Thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn nhìn thấy phía trước bụi cây run run một hồi, một cái chiều cao hơn 1 trượng mãnh hổ từ trong đó bay nào mà ra. Mãnh hổ một đôi chuông đồng lớn con mắt khát máu nhìn chằm chằm Vương Nhị, thân thể xúc thế trầm xuống, rõ ràng là đem hắn trở thành con mồi. Vương Nhị không có chạy trốn, cũng không có bối rối, hắn biết mình trốn không thoát, chết tại mãnh hổ trong miệng, mặc dù thê thảm chút, nhưng cũng so với bị người cắt bên trên 3600 đao muốn tốt. Vương Nghị nhắm mắt lại, hy vọng mãnh hổ kia quả quyết một chút, nếu như có thể cắn một cái đoạn cổ của hắn liền tốt. Nhưng mà hắn đã chờ rất lâu, mãnh hổ kia cũng không có động tĩnh. Vương Nghị mở to mắt, thấy được để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Trước mặt hắn, xuất hiện một người xa lạ, đó là một cái anh tuấn không gì sánh được nam nhân, mà cái kia hung mãnh lão hổ, giờ phút này chính nằm nhòe nam nhân dưới chân, gật gù đáp ý, giống như là một cái nhu thuận đại miêu. Nam nhân vỗ vỗ lão hổ đầu to lớn, dùng giọng có tử tính thanh âm nói ra, làm rất tốt. Lão hổ gầm nhẹ một tiếng, trên mặt đất lăn một vòng, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ. Vương Nghị nhìn xem nam nhân kia, rất nhanh liền ý thức được cái gì, trầm mặc một lát, nói ra, cho ta thống khoái đi. Nam nhân chậm rãi đi tới, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, ngươi rất không tệ. Không bao lâu, kinh đô ngoài thành, quan đạo bên cạnh một chỗ cạnh suối nước. Vương Nghị nhìn xem trong suối nước tấm này khuôn mặt xa lạ, biểu lộ mở mịt mà kinh ngạc. Một cái anh tuấn nam nhân đứng tại bên dòng suối, đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, từ tốn nói, trong thành khắp nơi là ngươi lệnh truy nã, về sau có thể sẽ gián tiếp đến địa phương khác, ngươi ban đầu mặt đã không thể dùng, khuôn mặt mới này, ngươi muốn thích ứng một chút. Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một gấp ngân phiếu, đưa cho Vương Nghị, nói ra, nơi này có 10000 lượng ngân phiếu, dưới tình huống bình thường, đầy đủ ngươi cả đời áo cơm không lo, ngươi có thể trở về Vương đô, dùng số tiền này làm chút ít sinh ý, cũng có thể cầm số tiền này đi xa xa, vĩnh viễn không nên quay lại nơi này, bắt đầu cuộc sống mới. Vương Nghị tiếp nhận ngân phiếu, trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trước mắt, hỏi, ân công vì cái gì cứu ta, cho ta nhiều như vậy ngân phiếu? Nam nhân này biết bay, còn có thể cải biến mặt mũi của hắn, lại cho hắn nhiều bạc như vậy, nhưng Vương Nghị lại cũng không biết hắn. Nam nhân nói, ngươi giết một cái người đáng chết, tương lai sẽ có rất nhiều nữ tử, bởi vì ngươi một đao kia mà miễn bị hoàng thao độc thủ, đây là ngươi nên được. Câu nói này nói xong, thân thể của hắn liền đồng bền đứng lên, theo gió đi xa. Vương Nghị đuổi sát hai bước, lớn tiếng nói, ân cứu mạng không thể báo đáp, thỉnh cầu ân công cáo chi tục danh, tiểu nhân yên ổn đằng sau, định là ân công lập xuống trường sinh bài vị, ngày ngày quỳ lạy, là ân công cầu phúc cầu thọ. Bầu trời xa xăm có tiếng cười truyền đến, hạng người vô danh, không đáng nhắc đến, đường giang hồ xa, người ta sau này không gặp lại. Quyển thứ nhất cuối cùng, ta đều là một ngày trước viết xong ngày thứ hai chương tiết, sáng sớm rời giường phát, mấy ngày nay viết càng ngày càng muộn, lên cũng càng ngày càng muộn, trước đó nhiều lần định thời gian chương mới cập nhật loạn hơn, ta liền rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua, bắt đầu từ ngày mai hay là định đồng hồ báo thức đổi mới, thời gian 8 điểm. Chương 169, giữa vợ chồng dắt dắt tay rất bình thường. Vì bắt giết chết hoàng gia nhị công tử Hoàng Thao hung thủ, mật trinh ti cùng cấm vệ tổ chức hơn 1000 người đối với Vân Sơn tiến hành từng lần một tìm kiếm. Đáng tiếc là 3 ngày đi qua, bọn hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hung thủ kia rõ ràng chui vào Vân Sơn đào mệnh, lại phản phất tại bước hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Vân Sơn trải qua mấy lần tìm kiếm, còn kém bị đào sâu 3 thước, lấy chân của người kia lực cũng tuyệt đối không có khả năng chạy càng xa, nghĩ đến hẳn là táng thân Vân Sơn manh thú hoặc là dị thú miệng. Có không ít người đang tìm kiếm người kia lúc đều nghe được nơi núi rừng sâu xa truyền đến hổ khiếu, cũng phát hiện lao hổ cùng nhân loại dấu chân, xác định người kia là bị lao hổ ăn. Mật trình ti kết án đằng sau, tất cả mọi người mới rút ra Vân Sơn. Hoàng Thao chết, trừ ngay từ đầu tại Vương đô nhấc lên chút sóng gió, không quá 2 ngày liền triệt để lắng lại. Dân chúng luôn có mới mẻ hơn sự tình đáng giá thảo luận. Hoàng Thao chết, 3 ngày sau, thậm chí còn không có mỹ nữ thích khách kia nhiệt độ cao. Lúc đó, mật trinh ti toàn thành tìm người, nữ thích khách kia chân dung dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, vô số dân chúng nhìn đều kinh động như gặp thiên nhân, trong âm thầm xưng nàng là thần tiên tỷ tỷ. Thậm chí còn có người thừa dịp trời tối người yên, đưa nàng lệnh truy nã lặng lẽ bóc đến, mang về cất giữ. Vương đô một chút tiệm thợ may, thậm chí còn nhân lúc còn nóng đẩy ra thần tiên tỷ tỷ cùng khoản dây cột tóc cùng váy dài, nghe nói 1 canh giờ liền bán hết hàng. Linh Âm còn đối với món kia nàng rất ưa thích quần áo ném đi mà canh cánh trong lòng, thế là Lâm Tú đi một nhà cao cấp hàng đặt theo yêu cầu tiệm may, cho nàng đặt trước làm một kiện giống nhau như lúc. Về phần nàng trước kia món kia, thì tại hắn trong không gian tùy thân. Lâm Tú không có ý định trả lại cho nàng, cũng không có cách nào trả lại cho nàng, lần sau có khả năng còn cần được. Hoàng Thao sau khi chết ngày thứ 3, Lâm Tú ra khỏi thành một chuyến, hắn đi vào Vân Sơn dưới một tòa phần mộ bên cạnh, dọn dẹp phần mộ chung quanh cỏ dại, lại hái chút hoa dại, đặt ở trên bia mộ, tại trước mộ phần kia đứng một hồi mới rời khỏi. Về đến trong nhà về sau, Lâm Tú ngồi trên băng ghế đá, một đoạn thời khắc, đống nhiên chậm rãi cúi người, lấy tay chạm đất. Có một loại lực lượng liên tục không ngừng từ mặt đất tràn vào cánh tay của hắn, cuối cùng chuyển hóa làm trong cơ thể hắn nguyên lực. Cái kia địa giai dị thuật sư đem hắn mang về Hoàng Thao trụ sở lúc, Lâm Tú không cần tốn nhiều sức, liền thu được thổ chi dị thuật, cũng coi là một cái không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Kim thân phòng ngự tại đất phía trên, luận công kích, vô luận là băng hỏa hay là lôi đỉnh, cũng đều mạnh hơn thổ chi dị thuật. Nhưng nhiều một loại thiên giai năng lực, đối với Lâm Tú mà nói, lớn nhất ý nghĩa vẫn là tu hành tốc độ gia tăng. Nguyên lực đột phá đến huyền giai thượng cảnh về sau, hắn lại đạt được 2 cái năng lực, theo thứ tự là tiến giai âm chi dị thuật cùng thổ chi dị thuật, tốc độ tu hành từ ban đầu gấp 6, biến thành 8 lần. 8 lần tốc độ tu hành đã 10 phần khoa trương, mang ý nghĩa chỉ cần hắn mỗi ngày làm từng bước tu hành, chỉ cần 2 năm liền có thể đột phá đến địa giai, trước kia hắn cần dùng 16 năm. Mà hắn cuối cùng sử dụng thời gian, nhất định không đến được 2 năm. Cảnh giới này, hắn có thể phòng chế năng lực còn chưa tới hạn mức cao nhất, mà lại tương lai trong 1 năm, khẳng định sẽ có thật nhiều thời tiết giông tố, đến lúc đó, mượn nhờ lôi vân, đoạn thời gian kia tốc độ tu hành sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Nói cách khác, tiếp qua hơn một năm, tu vi của hắn liền đuổi kịp 14 tuổi Triệu Linh Quân. Nghe có chút lòng chua xót, nhưng hắn có thể tại không đến trong thời gian một năm vượt qua người khác 10 năm tu hành, người khác nghe được cũng sẽ lòng chua xót. Nói lên Triệu Linh Quân, Lâm Tú đã thật lâu chưa từng gặp qua nàng. Nàng trước kia tại Vương Đô qua hết năm đằng sau liền sẽ ra ngoài tu hành, đó là vì tránh né hôi nước. Bây giờ thì là không có cần thiết này. Lâm Tú biết, nàng ngày bình thường cũng là thầm cư không ra ngoài, một lòng tu hành. Quả nhiên càng là thiên tài càng cố gắng, nàng thiên phú cao như vậy, còn như thế quyển, khiến cho Lâm Tú cũng không thể không càng ngày càng quyển. Lúc trước hai người còn ước định cẩn thận, thường cách một đoạn thời gian, liền cùng một chỗ về Triệu gia cùng Lâm gia một lần nhìn, bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Về sau bởi vì bề bộn nhiều việc sự tình các loại, hơn một tháng đi qua, ước định này từ đầu đến cuối cũng không thể thực hiện. Tiếp tục như vậy nữa khẳng định không được, mỗi tháng ít nhất phải cùng nàng đi Triệu phủ cùng Lâm phủ một lần, nếu không, tại hai nhà trưởng bối nơi đó, sớm muộn sẽ lộ tẩy. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Tú đối với Linh Âm nói, một hồi cùng ta đi tìm ngươi tỷ tỷ. Triệu Linh Âm kinh ngạc nói, tìm ta tỷ tỷ làm cái gì? Nàng rất kinh ngạc, Lâm Tú rốt cục nhớ tới, nàng còn có cái thế tử. Nếu như nàng không có nhớ lầm, một tháng qua, vẫn là hắn lần thứ nhất ở trước mặt nàng nhắc lên tỷ tỷ. Lâm Tú nói, buổi chiều chúng ta cùng đi nhà ngươi, tiếp nhạc phụ nhạc mẫu, thời gian lâu dài, chỉ sợ các nàng sẽ hoài nghi, ngươi những ngày này đều không ở nhà ở, bọn hắn không có hoài nghi à? Triệu Linh Âm nói, không có, ta nói là tu hành thuận tiện, ở tại bên ngoài, bọn hắn liền không có hỏi cái gì. Bọn hắn đối với nhà mình nữ nhi cũng thật là yên tâm, bất quá Lâm Tú cũng biết nàng, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa một dạng, đều là trong mắt chỉ có tu hành trực nữ, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cùng Linh Âm đi vào hôn để thời điểm, Triệu Linh Quân ngay tại gian phòng tu hành. Niệm lực tu hành phương thức rất đơn giản, chỉ cần minh tưởng là được, hệ tinh thần dị thuật đều rất đặc thù, mặc dù không có khả năng giống mặt khác thiên giai năng lực dạng này, có thể trực tiếp từ ngoại giới hấp thu năng lượng, nhưng nguyên lực tăng trưởng tốc độ cũng không thể so với băng hỏa những năng lực này chậm. Lâm Tú nói rõ với Triệu Linh Quân ý đồ đến, nàng cũng là nghĩ đều không có nghĩ sẽ đồng ý. Đối với việc này, nàng cùng Lâm Tú có độ cao chung nhận thức. Cùng hai tỷ muội đi Triệu phủ trên đường, ba người tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Lâm Tú rất ít cùng Triệu Linh Quân cùng một chỗ ở trước mặt người ngoài xuất hiện, vừa vặn thừa cơ hội này, tại bách tính trước mặt soát quét mặt. Dân chúng mặc dù biết hắn không nhiều, nhưng Triệu gia thiên kiêu bọn hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đương nhiên sẽ không lạ lắm, tiện thể lấy cũng liền nhận biết Lâm Tú. Đây chính là Triệu cô nương trượng phu đi. Dáng dấp ngược lại là rất tuấn tú. Chính là dị thuật thiên phú kém một chút. Mặc dù nhìn xem trai tài gái sắc, nhưng thiên phú lại không thế nào xứng a. Mặc dù Lâm Tú tại võ đạo viện đã rất có danh khí, nhưng dị thuật mới là tu hành chủ lưu, cùng từ nhỏ đã có thiên kiêu tên Triệu Linh Quân so sánh, hắn liền lộ ra bừa bãi vô danh. Đến Triệu gia, Võ An Hầu vợ chồng tự nhiên cao hứng, bọn hắn cũng thật lâu không có nhìn thấy nữ nhi, cũng lo lắng hai người tân hôn sinh hoạt có thể hay không hài hòa, bây giờ xem ra, hoàn toàn là bọn hắn quá lo lắng. Chuẩn bị tiệc tối thời điểm, Triệu Linh Quân cùng Nhạc Mẫu đại nhân đang nói chuyện, Triệu Hiên đi đến Lâm Tú trước mặt, nói ra, "Ta muốn lại khiêu chiến ngươi một lần." Hắn lần này thái độ so với lần trước tốt hơn nhiều lắm. Võ đạo một đường, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, hắn lần trước thua với Lâm Tú, khổ tu 2 tháng, thực lực có tiến bộ rất lớn, muốn thử một lần nữa, tìm về mất đi tôn nghiêm. Sở dĩ ở chỗ này, mà không phải tại võ đạo viện trên lôi đài, là bởi vì lần trước thất bại, hay là để lại cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý, hắn lo lắng một màn kia tái diễn, hay là tại trong nhà mình an toàn một chút. Liền xem như thua, cũng sẽ không ở trước công chúng mất mặt. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Tú không có vấn đề nói, tốt. Triệu Hiên biểu lộ có chút kích động, đi vào giữa sân chỗ trống trải, lần này, hắn đầu tiên là đối với Lâm Tú ôm quyền thi lễ một cái, sau đó liền không kịp chờ đợi vọt lên. Biết mình thương pháp không phải là đối thủ, cho nên hắn không có lựa chọn binh khí. Mặc dù này sẽ để hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng tương tự, Lâm Tú cũng không thể dùng binh khí. Triệu Hiên tốc độ rất nhanh, Lâm Tú trước mắt thậm chí xuất hiện tàn ảnh, tốc độ của hắn so với lần trước còn có tăng lên, có thể kết quả không có gì khác nhau. Một cái chớp mắt đằng sau, Triệu Hiên nằm trên mặt đất, nhìn qua đỉnh đầu bầu trời màu lam, một mặt tuyệt vọng. Hai người chênh lệch thật lớn như vậy sao? Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút may mắn. Hắn vốn là muốn tại lần tiếp theo lôi đài thi đấu bên trên, lại hướng Lâm Tú khởi xướng khiêu chiến, hắn hiện tại thì triệt để bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ. Tiếp tối thời điểm, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân tự nhiên lần nữa diễn ra một bộ vợ chồng hòa thuận hình ảnh, lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, thẳng đến Nhạc Mẫu đại nhân lưu bọn hắn ban đêm ở tại Triệu phủ, mà lại chỉ cấp Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân chuẩn bị một căn phòng. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, hai người sớm đã là vợ chồng, ban đêm cùng giường chung gối, hợp tình hợp lý. Triệu Linh Âm biết nội tình, đồng nhiên nói ra, buổi tối hôm nay, ta cùng tỷ tỷ ngủ đi, chúng ta thật lâu không có ngủ cùng một chỗ thật dễ nói chuyện. Võ An Hầu phu nhân lườm nàng một chút, nói ra, hồ nháo, ngươi cho rằng đây là các ngươi khi còn bé, Linh Quân đã lập gia đình, ngươi sớm muộn cũng muốn lấy chồng, đêm nay ngươi ngủ gian phòng của ngươi, Linh Quân cùng Tú Nhi ngủ Linh Quân trước kia gian phòng. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân động phòng đều là tất cả ngủ tất cả, không nghĩ tới đêm nay lại muốn chung sống một phòng. Gian phòng của nàng chỉ có một cái giường, chăn mền cũng chỉ có một giường, trên giá xách xách lại có không ít. Hai người sau khi đi vào gian phòng, bầu không khí liền yên tĩnh lại. Lâm Tú tại trên giá sách tùy tiện lấy một quyển sách, tại bên cạnh bàn tọa hạ, chủ động nói ra, ngươi ngủ đi, ta ban đêm đọc sách. Triệu Linh Quân ngồi đối diện hắn, nói ra, ngươi ngủ đi, ta ban đêm muốn tu hành. Lâm Tú cảm thấy, hẳn là có rất ít vợ chồng có thể làm được giống hắn cùng Triệu Linh Quân dạng này tương kính như tân. Ngay cả duy nhất ngủ ở trên giường cơ hội, đều muốn lẫn nhau khiêm nhượng. Chỉ tiếc đối với hắn mà nói, tốt nhất quan hệ vợ chồng cũng không phải là tương kính như tân. Hắn càng hướng tới loại kia không có khoảng cách, không có khách khí quan hệ vợ chồng. Là Tiết Ngưng Nhi không có chút nào thuộc nữ dáng vẻ đem hắn đặt ở dưới thân kết hôn, là ôm ấp Thải Y nghe nàng động lòng người nhỏ giọng nỉ non, thậm chí là cùng Linh Em mỗi ngày cãi nhau, ngẫu nhiên võ đạo luận bàn nhất quyết thư hùng, cùng Tân Uyển mỗi ngày cùng một chỗ quét dọn nấu cơm. Dù sao cũng so đêm dài đằng đẵng, một người tu hành, một người đọc sách tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Lâm Tú quả thật nhìn một đêm sách, Triệu Linh Quân cũng minh tưởng một đêm. Một đêm này, đối với Lâm Tú tới nói, vô cùng gian nan, cũng làm cho hắn quyết định, về sau muốn tới Triệu gia, sáng sớm liền tới, ăn cơm trưa xong liền đi, tuyệt đối không ở nơi này qua đêm. Sáng sớm, vừa mới ăn xong điểm tâm, Lâm Tú lợi dụng còn muốn đi Lâm phủ thăm hỏi phụ mẫu làm lý do, cùng Triệu Linh Quân rời đi Triệu phủ. Cùng đi Lâm phủ trên đường, hai người đều rất trầm mặc. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân cũng không có cái gì tiếng nói chung, hôm qua đã trầm mặc một đêm. Hôm nay trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc là Lâm Tú. Hắn lên trước mấy bước, đông nhiên nói với Triệu Linh Quân, "Triệu cô nương, có thể hay không thương lượng với ngươi một sự kiện?" Triệu Linh Quân nói, "Ngươi nói đi." Lâm Tú nói, "Mẹ ta tâm tư kín đáo tinh tế tỉ mỉ, nhìn thấy chúng ta bây giờ dáng vẻ, có lẽ sẽ phát hiện cái gì, đến Lâm gia đằng sau, chúng ta có thể hay không biểu hiện thân mật một chút, dạng này nàng liền sẽ không hoài nghi." Triệu Linh Quân trầm mặc một lát, hỏi, "Làm sao thân mật?" Lâm Tú giải thích nói, "Triệu cô nương không cần lo lắng, ta nói chính là dắt tay loại trình độ này thân mật, ngươi không cảm thấy, chúng ta luôn luôn duy trì khoảng cách nhất định, không quá giống là chân chính vợ chồng sao? Giữa phu thê, dắt tay là chuyện rất bình thường." Chương 170, đã được như nguyện. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, hoàn toàn chính xác không giống như là chân chính vợ chồng. Bởi vì các nàng vốn cũng không phải là chân chính vợ chồng. Hôm qua có Linh Âm ở thời điểm còn tốt, các nàng tỉ mội tay nắm tay đi cùng một chỗ, Lâm Tú có thể đi tại các nàng phía trước, cũng có thể đi theo các nàng phía sau. Nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, vợ chồng hai người đi ở trên đường, lại chỉ ít cách một trượng khoảng cách, cho dù ai nhìn đều sẽ hoài nghi. Lấy mẫu thân mình tinh tế tỉ mỉ tâm tư, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện dị thường. Đương nhiên, vô luận Lâm Tú nói cỡ nào thiên hoa loạn truy, hắn mục đích quan trọng nhất vẫn là vì Triệu Linh Quân năng lực. Tuy nói đợi đến hắn bước vào địa giai đằng sau, năng lực phi hành cũng biết tiến hóa là khống vật, nhưng khống vật cùng niệm lực hay là có rất lớn chênh lệch. Khống vật có thể nói là niệm lực hạ giai năng lực. Đồng dạng có loại quan hệ này, còn có Lâm Tú từ lao khất cái nơi đó lấy được kim thân cùng kim chi dị thuật. Kim thân có thể cứng hóa thân thể, kim chi dị thuật đồng dạng có thể, nhưng trừ làm thân thể kim loại hóa bên ngoài, kim chi dị thuật còn có thể từ trong kim loại hấp thụ năng lượng, chuyển hóa làm chính mình nguyên lực, những năng lực này miễn cưỡng có thể quy về cùng một hệ. Cùng một hệ năng lực cũng có rất nhiều biểu hiện. Tỷ như cùng là không gian năng lực, Lâm Tú năng lực là mở không gian tùy thân, có không gian năng lực, lại là cách không thủ vận, có thì là thuấn gian di động một khoảng cách, Lâm Tú có lý do suy đoán, có phải hay không còn có một loại không gian năng lực, có thể từ trong không gian hấp thu lực lượng, đồng thời có không gian hệ năng lực tất cả biểu hiện, thậm chí tiến hành trường cự cách không gian nhảy vọt, có thể là mở không gian sáng tạo thế giới. Nếu quả như thật tồn tại loại này năng lực, chỉ sợ cấp bậc của nó, liền không phải thiên giai có thể hình dung. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của hắn, hắn hiện tại chỉ muốn thu hoạch được Triệu Linh Quân nhiệm lực, cái này không chỉ có thể để hắn tu hành biến càng nhanh, còn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn. Triệu Linh Quân suy nghĩ hồi lâu, nhẹ gật đầu, sau đó đối với Lâm Tú vươn tay. Lâm Tú đè nén nội tâm cuồng hỉ, xuề bàn tay ra, đưa nàng tay chậm rãi nắm chặt. Triệu Linh Quân tay trắng non tinh tế tỉ mỉ, ngón tay ngọc thon dài, cũng rất có nhiệt độ, Lâm Tú tay lại có chút lạnh buốt, cái này phù hợp hắn băng chi dị thuật hẳn là có chi tiết, Linh Âm tay cũng là lạnh buốt, Minh Hà công chúa tay thì so người bình thường còn muốn ấm áp một chút. Chỉ có tại mùa đông trong Ngưng Nhi ấm tay thời điểm, Lâm Tú tay mới là nóng. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đi ở trên đường, tự nhiên là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đó là Triệu cô nương. Người bên cạnh nàng chính là nàng trượng phu đi, bọn hắn nhìn tốt xứng a. Hoa, lại còn nắm tay, vợ chồng bọn họ tình cảm nhất định rất tốt. Dân chúng ngược lại là rất đập đôi vợ chồng này, mặc dù bọn hắn vẫn cảm thấy, luận thiên phú, nhà Bình An bá công tử không xứng với Triệu gia thiên tiêu, nhưng nếu như muốn tìm một cái thiên phú và nàng không sai biệt lắm, Vương Đô không có một cái nào nam tử xứng với nàng. Chỉ ít nhà Bình An bá công tử sinh tuấn thiếu, cùng nàng trai tài gái sắc, mà lại cũng không giống Vương Đô mặt khác ăn chơi thiếu gia như thế, ăn uống cá cược chơi gái ước hiếp bách tính tốt gặm thần tiên tán, hắn không chỉ có không có những này thói quen, ngược lại còn giúp bình dân bách tính ra mặt, là con em quyền quý bên trong thanh lưu, hắn có thể lấy được vô số người nữ thần trong ngộng, cũng coi là người tốt có hào báo. Lâm phủ. Chu Quân ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân dắt tay đi vào sân nhỏ, kinh hỉ nói, các ngươi muốn tới làm sao cũng không nói trước nói một tiếng, ta để phòng bếp chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Đến Lâm phủ, dĩ nhiên chính là khảo nghiệm hai người diễn kỹ thời điểm. Lâm Tú diễn kỹ còn có thể, Triệu Linh Quân ngày bình thường vô luận đối với người nào, đều là một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ, nàng căn bản không cần tận lực đi biểu diễn, tự nhiên cũng sẽ không có sơ hở. Chỉ là, đến ban đêm, khi mẫu thân lưu bọn hắn trong nhà ở một đêm lúc, Lâm Tú nói cái gì đều không có đồng ý. Chu Quân mắt nhìn Lâm Tú, nói ra, người đứa nhỏ này, trước đó còn muốn ngủ ở trong nhà, bây giờ lại chết sống không nguyện ý, thật sự là có thê tử quên mẹ. Lâm Tú cười cười, giải thích nói, đổi cái giường, ta mới vừa vặn ngủ thói quen, ngủ trở về lại được một lần nữa thích ứng. Chu Quân khoát tay áo, nói ra, tốt tốt, tùy ngươi vậy. Sau đó hắn lại đối Tôn Đại Lực nói, Đại Lực, ngươi đưa thiếu gia cùng thiếu phu nhân trở về. Lâm Tú vốn định rời đi Lâm phủ, chuyển qua một lối đi về sau, liền cùng Triệu Linh Quân mỗi người đi một ngả, ai về nhà nấy, nhưng mẫu thân lại làm cho Tôn Đại Lực đi theo, hắn chỉ có thể về trước hôn đệ. Đi ra Lâm phủ, Triệu Linh Quân chủ động dắt Lâm Tú tay, Chu Quân nụ cười trên mặt lại nhiều chút. Tôn Đại Lực từ khi tiến nhập võ đạo viện về sau, tu hành đặc biệt cố gắng, Lâm Tú cũng không có để hắn theo bên người, thực lực của hắn đã không cần người bảo vệ, hay là đem hắn lưu tại phụ mẫu nơi này tốt một chút. Đi đến hôn đệ cửa ra vào, Lâm Tú đối với Tôn Đại Lực nói, tốt, chúng ta đến, ngươi trở về đi. Tôn Đại Lực cười cười, nói ra, cái kia thiếu gia cùng thiếu phu nhân sớm đi nghỉ ngơi, ta đi về trước. Chờ đến hắn biến mất tại trên đường phố, Lâm Tú đang muốn vung ra Triệu Linh Quân tay, Triệu Linh Quân bỗng nhiên nói, hắn vẫn chưa đi, trước tiến đến đi. Lâm Tú hướng Tôn Đại Lực biến mất phương hướng nhìn một cái, sau đó cùng Triệu Linh Quân tay trong tay đi trở về hôn đệ, đóng lại cửa lớn. Triệu Linh Quân nói, phu nhân giống như nhìn ra cái gì, để hắn đưa chúng ta trở về, có dụng ý khác. Không cần phải nói, Đại Lực khẳng định là mẫu thân phái tới nhãn tuyến. Lâm Tú nói, không sao, nhìn thấy chúng ta tiến đến, nàng hẳn là liền bỏ đi hoài nghi. Cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, Lâm Tú hiểu rõ tính cách của nàng. Không bao lâu, bên trong Lâm phủ, Chu Quân hỏi trở về Tôn Đại Lực nói, thế nào? Tôn Đại Lực nói, thiếu gia cùng thiếu phu nhân sau khi trở về, ta còn tại chỗ tối né một hồi, không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Chu Quân thở phào một cái, nói ra, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ cần vợ chồng bọn họ hòa thuận liền tốt. Bình An bà Lâm Đình hỏi, ngươi làm sao? Chu Quân nói, không biết vì cái gì, ta nhìn Tú Nhi cùng Linh Quân có chút kỳ quái, căn bản không giống như là vợ chồng. Lâm Đình nói, ta nhìn ngược lại là rất giống, không thấy được bọn hắn lúc tiến vào còn nắm tay, trên bàn cơm cũng lẫn nhau gắp thức ăn, nhìn xem rất ân ái sao. Chu Quân khoát tay áo, nói ra, liền xem như ta nghĩ nhiều rồi đi, nhưng ta luôn cảm thấy, trước kia Linh Âm ở bên người Tú Nhi thời điểm, hắn so hiện tại vui vẻ nhiều. Lâm Tú tại hôn để chờ đợi một lát, xác định Tôn Đại Lực đi về sau, cũng liền rời đi nơi này. Vật hắn muốn đã được đến, lại đợi ở bên người Triệu Linh Quân, không có chút ý nghĩa nào. Lâm Tú trở lại chỗ tòa nhà kia thời điểm, Tần Uyển ngay tại chuẩn bị bữa ăn khuya, buổi tối hôm nay Linh Âm không tại, hai người ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, trên bàn mấy đạo thức nhắm mùi thơm nước mũi, Lâm Tú cầm một vỏ thấp nồng độ quả ủ ra đến, dự định uống hai chén. Tần Uyển đưa nàng cái chén đưa qua, đối với Lâm Tú nói, giúp ta băng một chút. Lâm Tú đầu ngón tay đụng vào vết chén, nhiệt độ bình thường quả nhưỡng lập tức liền biến thành ướp lạnh. Tần Uyển nhấp một miếng ướp lạnh quả nhưỡng, nói ra, năng lực này thật rất thuận tiện. Lâm Tú nói, năng lực của ngươi cũng rất thuận tiện. Tần Uyển, năng lực nào chỉ là thuận tiện, đó là vượt qua vở giờ cùng a giờ khái niệm kỹ thuật hiện thực ảo, thậm chí có thể căn cứ từ mình ý nghĩ tự do định chế nhân vật cùng kịch bản, là bao nhiêu trạch nam tha thiết ước mơ thần kỹ. Không chỉ là trạch nam, chỉ sợ là cá nhân đều muốn loại năng lực này. Lâm Tú hỏi qua Tần Uyển, nàng có thể chế tạo bất luận cái gì huyễn cảnh, còn có thể sắp hiện ra thực bên trong nhân vật, tại trong huyễn cảnh huyễn hóa ra đến, trong hiện thực muốn làm không thể làm hoặc là chuyện không dám làm, tại trong huyễn cảnh đều có thể thực hiện. Đó là một cái tùy tâm sở dụng thế giới, mặc dù là giả lập, nhưng thông qua năng lực của nàng lại có thể khiến người ta sinh ra một loại không kém gì thế giới chân thật cảm thụ. Tưởng tượng một chút, tại trong cuộc sống hiện thực, hắn chỉ có thể cùng Triệu Linh Quân thành thân, nhưng ở thế giới huyễn cảnh, hắn lại có thể cùng Linh Âm bái đường, dù là chỉ là một cái mộng, tối thiểu là mình thích làm mộng. Lâm Tú nói xong câu nói kia đằng sau, liền lâm vào trong tưởng tượng. Tân Uyển lần nữa nhấp miệng quả nhưỡng, đối với Lâm Tú nói, hôm nay Triệu Linh Âm không tại, nếu không, ngươi một hồi đến phòng ta, ta giúp ngươi tại trong huyễn cảnh huyễn hóa một cái nàng đi ra. Lâm Tú nhất thời cảm khái, biết tâm hắn người, trừ Tân Uyển ra không còn có thể là ai khác. Nhưng có một số việc cũng chỉ có thể ngẫm lại, hắn liên tục khoát tay nói, cái này không tốt, cái này không tốt. Tân Uyển thản nhiên nói, ở trước mặt ta không cần che giấu, ta biết ngươi là hạ người gì, lại nói, huyễn cảnh cũng không phải hiện thực, ngươi không nói, ta không nói, không có ai biết. Vô luận là Tiết Ngưng Nhi hay là Thải Y, hoặc là Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, Lâm Tú đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng đối mặt Tân Uyển, Lâm Tú thật là một chút biện pháp đều không có. Nàng quá chân thực. Suy nghĩ gì liền nói cái gì, từ trước tới giờ không che giấu, chân thực để hắn chống đỡ không được. Loại chuyện này tự mình một người vụng trộm đi làm cũng không có gì, cần nàng đến giúp đỡ, Lâm Tú ra mặt mặc dù dày, nhưng cũng không có dày đến loại trình độ này. Chờ đến thu được năng lực của nàng, là hắn có thể tự cấp tự túc. Đến lúc đó, huyễn hóa Linh Âm làm cái gì, trực tiếp huyễn hóa nàng không tốt sao? Không đúng rồi, nếu hắn đều có thể tùy tâm sở dục chế tạo huyễn cảnh, vì cái gì không có khả năng đồng thời huyễn hóa hai cái, ba cái, bốn cái? Cung Tấn Uyển ở trong sân thưởng một hồi tháng, uống rượu mấy chén đằng sau, Lâm Tú liền trở lại gian phòng của mình. Hắn ngồi tại đầu giường, ngoắc ngoắc ngón tay, đặt lên bàn trong đĩa trái cây một quả táo liền lăng không bay đến trong tay hắn. Lâm Tú cắn một cái, thịt quả giòn ngọt ngon miệng, hắn nhắm mắt lại, chung quanh một trượng phạm vi bên trong đều tại trong cảm giác của hắn. Cách nhau một bức tường địa phương, Tân Uyển quần áo đã thoát đến một nửa, động tác trên tay chợt một trận, cảnh giác nói, ai? Chương 171, song song lưu sầu. Lâm Tú vừa mới thu hồi niệm lực, cửa ra vào liền truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Hắn đi qua mở cửa phòng, nhìn xem chỉ là đơn giản choàng một kiện áo ngoài đứng tại cửa ra vào Tân Uyển, hỏi, thế nào? Tân Uyển ánh mắt trong phòng của hắn liếc nhìn một chút, hỏi, Ngươi không sao chứ? Lâm Tú nói, không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì? Tân Uyển thở phào một cái, nói ra, không có việc gì thuận tiện, vừa rồi có một đạo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đảo qua, khả năng chỉ là có cường giả đi ngang qua, ngươi ngủ đi, ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, nàng liền quay người đi trở về gian phòng của mình. Lâm Tú đóng cửa phòng, cũng thở nhẹ ra khẩu khí. Tân Uyển cảm giác cường đại dị thường, Lâm Tú trong lúc vô tình thả ra niệm lực, lại bị nàng cảm nhận được. Năng lực của nàng, tựa hồ cũng là thông qua cùng loại với niệm lực phương thức thi triển, cùng niệm lực hiệu quả như nhau, cũng may nàng không có hoài nghi Lâm Tú, trăm ngàn năm quan niệm như vậy, trừ phi tận mắt nhìn thấy, sẽ không có người tùy tiện hoài nghi người khác có hai loại dị thuật năng lực. Lâm Tú không còn thí nghiệm vừa mới lấy được năng lực mới, đi vào hậu viện, bắt đầu võ đạo tu hành. Linh Âm đêm qua là ngủ ở nhà, sáng ngày thứ hai, Lâm Tú cùng Tần Uyển ăn xong điểm tâm, cùng ra ngoài. Hai người mới vừa đi ra cửa phủ, liền có hai đạo nhân ảnh từ một bên lao ra. Chính là Tần Uyển hai cái ca ca. Xem ra, bọn hắn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian rất dài. Tần Tung chỉ vào Tần Uyển, nổi giận mắng, tốt ngươi cái tiện nhân, chắc không được những ngày này ngày cả nhà đều không trở về, nguyên lai là ở bên ngoài tìm nam nhân, một cái chưa xuất các nữ tử, vậy mà ở tại nam nhân khác trong nhà, ngươi còn có hay không một chút liêm sỉ. Đối mặt Tần Tung nhục mạ, Tần Uyển biểu lộ bình tĩnh, thản nhiên nói, muốn bao nhiêu bạc? Tần Tung lập tức nói, 100 lượng. Tần Uyển nói, ta hiện tại chỉ có 40 lượng. Tần Tung nói, 40 lượng cũng được. Tần Uyển từ trong tay áo lấy ra mấy tấm tiểu ngạch ngân phiếu cùng tán toái ngân lượng, tất cả đều cho Tần Tung. Tần Tung đoạt lấy đằng sau, nhìn cũng không nhìn nàng cùng Lâm Tú một chút, hai huynh đệ lập tức liền rời đi. Rất rõ ràng, bọn hắn chính là vì tiền tới. Vương Đô hơi có chút thực lực quyền quý, đều là không cần vì bạc phát sầu. Bởi vậy có thể thấy được, Tần gia mặc dù hay là quyền quý, nhưng cũng đã tinh thần sa sút không sai biệt lắm, chỉ có một cái quyền quý danh tiếng. Lâm Tú nhìn xem Tần Uyển, nói ra, lấy năng lực của ngươi, muốn kiếm được 10000 lượng bạc, không phải việc khó. Thoát khỏi Tần gia, càng là dễ như trở bàn tay. Tần Uyển nói, vô luận như thế nào, hắn sinh ta nuôi ta là thật, nếu không, ta chỉ sợ sớm đã chết đói chết rét, đây là ta thiếu hắn, hẳn là trả lại hắn. Lâm Tú không nói gì nữa. Mặc dù đại bộ phận phụ mẫu đều đem con cái chân như tính mạng, nhưng trên đời này cũng thật sự có không yêu con cái phụ mẫu. Tần Uyển là thiếp sinh nếu là nhi tử còn tốt, dưới một ít tình huống đặc thù, con thứ cũng sẽ đạt được đặc biệt ưu đãi, thứ nữ liền không giống với lúc trước, những đỉnh cấp quyền quý kia trong phủ, thứ nữ cho dù địa vị không cao, nhưng cũng có thể áo cơm không lo, nhưng bình thường gia đình, thứ nữ địa vị, kỳ thật cùng nô tỳ không khác. Tân Uyển hiển nhiên là người sau. Nàng giặt quần áo nấu cơm, quét dọn đình viện, mọi thứ tinh thông, nghĩ đến cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu như nàng dị thuật năng lực là băng hoặc là lửa, cảnh ngộ có thể sẽ có chỗ khác biệt, triều đình là sẽ đại lực vung trồng, huyện chi dị thuật, khách quan mà nói, liền khó mà đến được nơi thanh nhã, nàng sở dĩ tại viện chữ thiên, chỉ sợ cũng là bởi vì năng lực của nàng tại một ít đặc thù thời điểm, có thể tạo được đại dụng, bị triều đình đặc biệt coi trọng. Nhưng vô luận như thế nào, có thể bị viện chữ thiên chiêu nhập người, lại bị trong nhà như vậy đối đãi, cho dù nàng chỉ là thiếp sinh, cũng đủ thấy hắn phụ huynh ánh mắt ngăn cản. Đi vào dị thuật viện lúc, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa đã đến. Các nàng những ngày này đối với tu hành cũng đặc biệt tích cực, nguyên bản coi bọn nàng thiên phú, muốn tiến vào địa giai, chí ít còn muốn 5-6 năm, bây giờ thời gian này thì bị rút ngắn đến 3 năm không đến, các nàng đều có thể tại trước 20 tuổi tiến vào địa giai. Từ xưa đến nay, những thiên giai thượng cảnh cường giả kia có một cái điểm giống nhau, chính là bọn hắn đều tại trước 20 tuổi tiến vào địa giai. Băng Hỏa song tu phát hiện là có vượt qua thời đại ý nghĩa. Nó đem một phần nhỏ thiên tài thiên phú lần nữa tăng lên gấp đôi. Tu hành kết thúc, Lâm Tú theo thường lệ đi Trường Xuân cung thăm hỏi Quý phi nương nương, trùng hợp gặp được song song cũng ở nơi đây. Quý phi nương nương hiện tại mỗi nửa tháng liền có thể xuất cung một lần, cả người nhìn cùng trước kia khác nhau rất lớn, khí sắc càng tốt hơn, nhìn cũng càng tuổi trẻ. Cùng vốn là lộ ra nhỏ song song đứng chung một chỗ, nhìn xem cũng không có so với nàng lớn hơn vài tuổi. Giờ phút này, Quý phi nương nương chính cầm một cái dài bằng ngón tay phẩm chất, dưới đáy có thể xoay tròn ống gỗ, hỏi Lâm Tú nói: đây cũng là vật gì? Lâm Tú vì nàng giải thích nói, hồi nương nương, vật này cùng son môi tác dụng mở dạng, nhưng mang theo cùng sử dụng càng thêm thuận tiện, chỉ cần dạng này chuyển động cơ quan, nhẹ nhàng bôi tại trên môi, sử dụng hết đằng sau, lại quay lại cơ quan liền có thể. Quý phi nương nương đối với cái này mới là đồ chơi nhỏ yêu thích không buông tay, thưởng thức hồi lâu, mới lườm Lâm Tú một chút, nói ra, bản cung cuối cùng là biết, ngươi vì cái gì như vậy lấy nữ hài tử thích, bởi vì tâm tư của ngươi đều đặt ở lấy nữ tử ưa thích những đồ chơi nhỏ này bên trên. Câu nói này liền đơn thuần đoan uổng hắn. Hắn một đại nam nhân, tốn thời gian đi nghiên cứu nước hoa cùng son môi làm cái gì, còn không phải là vì có thể làm cho nàng cao hứng, ngay từ đầu, Lâm Tú thậm chí đều không có nghĩ tới dùng bọn chúng đến kiếm tiền. Hắn lấy nữ hải tử ưa thích, là bởi vì hắn hiểu nữ hải tử tâm tư, sẽ hợp ý, biết dỗ các nàng cao hứng. Nàng thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Lâm Tú đối với Tiết Ngưng Nhi cùng Thải Y đều không có giống đối với nàng để ý như vậy qua. Cùng song song rời đi Trường Xuân cung thời điểm, Lâm Tú phát hiện tâm tình của nàng không thế nào cao. Tại trong ấn tượng của hắn, song song luôn luôn vô ưu vô lự, ngây thơ hoạt bát. Lâm Tú tò mò hỏi, làm sao vậy, có người khi dễ ngươi sao? Song song lắc đầu, nói ra, Lâm đại ca, ta làm một kiện chuyện sai. Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Song song cúi đầu xuống, nói ra, ta cứu được một cái người xấu, hắn vốn nên là chết, ta lại cứu sống hắn, nếu như hắn thương tốt, liền sẽ có rất nhiều bách tính bị hắn làm hại, nếu như ta không cứu được hắn, hắn cũng không có cơ hội lại đi hại người khác. Lâm Tú nhìn xem nàng, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là một cái hiền lành tiểu cô nương a. Hoàng Thao gia hỏa này, chết thì chết, hắn chết, còn để một cái lập chí trở thành một đời danh y tiểu cô nương, đối với nàng tín ngưỡng sinh ra hoài nghi, một đao cắt thiết hầu, xem như tiện nghi hắn. Hắn xoay người, bưng lấy song song khuôn mặt nhỏ, chăm chú nhìn nàng, nói ra, ngươi sẽ không có ý nghĩ như vậy. Song song mờ mịt nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, Lâm đại ca. Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, nói ra, ngươi là một cái đại phu trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có nam nhân cùng nữ nhân, không có người nghèo cùng người giàu có, cũng không có người tốt cùng người xấu, chức trách của ngươi là chăm sóc người bị thương, dù là ngươi cứu sống chính là người xấu, ngươi cũng không thẹn với đại phu thân phận, người xấu chịu tội, tự có triều đình đi thẩm phán, triều đình không thẩm phán, cũng có tâm hoài chính nghĩa thích khách, nhưng cái này cũng không phải là trách nhiệm của ngươi, ngươi hiểu chưa? Lâm Tú thanh âm giàu có tư tính, thẳng vào linh hồn, hắn cùng song song ánh mắt đối mặt, trịnh trọng nói, chỉ có minh bạch điểm này, ngươi mới có thể trở thành một đời danh y. Song song nhìn xem Lâm Tú con mắt, mấy ngày qua, trong nội tâm nàng cái kia một đoàn mê vụ, cũng giống như bị chậm rãi đẩy ra. Nàng kiên định gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi, Lâm đại ca, ta sẽ cố gắng trở thành một đời danh y. Lâm Tú vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra, không cần hoài nghi, đi làm ngươi cảm thấy đúng sự tình là được rồi, ngươi cứu sống cái tên xấu xa kia, không phải cũng rất nhanh liền chết tại thích khách chi thủ sao, ngươi có chức trách của ngươi, hắn cũng có sứ mạng của hắn, các ngươi đều không có sai. Song song trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nàng ngượng ngùng nhìn xem Lâm Tú, nói ra, Lâm đại ca, thật rất cảm ơn ngươi, là ta sai rồi, ta không nên hoài nghi đại phu chức trách. Lâm Tú cười cười, nói ra, ngươi có thể thiếu một món nợ ân tình của ta, lần sau ta mệt mỏi, còn đi thái y viện tìm ngươi. Song song vui vẻ nói, ngươi chừng nào thì đến đều có thể, quý phi nương nương đều nói, gần nhất thủ pháp của ta lại có tiến bộ. Đi ra hậu cung thời điểm, song song hỏi Lâm Tú nói, Lâm đại ca, nếu như là ngươi, ngươi cũng sẽ cứu hắn sao? Lâm Tú lắc đầu, nói ra, ta sẽ không. Song song nghi ngờ nói, có thể ngươi không phải mới vừa nói. Lâm Tú nói ra, bởi vì ta mộng tưởng, không phải trở thành một đời danh y, ta có thể chỉ bằng bản tâm của mình làm việc, nhưng ngươi không giống với, ngươi muốn trở thành một đời danh y, liền muốn thời khắc nhớ kỹ điểm này, không cần bởi vì bất cứ chuyện gì mà dao động. Cho song song làm xong tâm lý phụ đạo đằng sau, Lâm Tú mới rời khỏi hoàng cung. Song song quá thiện lương, chính là bởi vì thiện lương, mới có thể đối với nàng nghề nghiệp sinh ra hoài nghi, nếu như không dẫn đạo nàng đi tới, vì nàng dựng nên chính xác quan niệm, nàng về sau nhất định sẽ một lần lại một lần lâm vào loại này tuần hoàn, đối với lập chí trở thành một đời danh y nàng tới nói, này sẽ hủy lý tưởng của nàng. Chậm trễ một đoạn thời gian, Lâm Tú khi về nhà đã hơi trễ. Còn chưa đi về đến nhà cửa ra vào, Lâm Tú xa xa liền thấy Tần Tùng cùng Tần Bách lại đứng tại cửa ra vào trên đường. Tần Uyển mắt lạnh nhìn bọn hắn, hỏi, sáng sớm vừa mới cho các ngươi bắt đầu. Tần Tùng nói, một nửa mua thần tiền tán, một nửa thua cuộc, lại cho chúng ta 50 lượng, chúng ta nhất định có thể thắng trở về. Tần Uyển hờ hững nói, ta đã một đồng tiền cũng không có. Tần Tùng nói, ngươi không có, gia hỏa kia có a, ngươi tìm hắn muốn, hắn nhất định cho ngươi. Tần Uyển lạnh lùng nói, hắn không phải người thế nào của ta, ta dựa vào cái gì tìm hắn muốn. Tần Tùng khinh thường cười một tiếng, nói ra, đều ở cùng một chỗ, còn nói không có quan hệ gì, ta nói cho ngươi, ta đều điều tra qua, họ Lâm rất có tiền, ngươi biết tòa nhà này bao nhiêu tiền không? 200. Không 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 lượng, 200. Không 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 lượng à, chỉ cần ngươi tại hắn trên giường biểu hiện tốt một chút, đòi hắn mấy chục mấy trăm lượng bạc, hắn sẽ không cho sao? Lâm Tú đứng ở phía sau nghe sững sờ. Mấy chục mấy trăm lượng, gia hỏa này thật là bị nghèo khó hạn chế tưởng tượng. Nếu quả như thật giống Tần Tùng nói như vậy, đừng nói mấy chục mấy trăm lượng, trong nhà quyền lực tài chính giao cho Tần Uyển đều được, nữ nhân này rất biết sinh hoạt, một bát vài đồng tiền mặt liền có thể nuôi sống, mua quả cải trắng mặc cả cũng có thể làm cho bán món ăn người bán hàng rong hoài nghi nhân sinh, quả thực là cần kiệm chỉ ra mẫu mực, hiển thê lương mẫu điển hình. Chương 172, Song Hỷ Lâm Môn. Nhìn thấy đứng tại phía sau hai người Lâm Tú, Tần Uyển bờ môi giật giật, muốn nói điều gì, Lâm Tú chạy tới phía trước, nhìn xem Tần Tùng cùng Tần Bách, nói ra, thật là khéo, lại gặp mặt. Mặc dù hai người đã từng bị Lâm Tú đánh đập một lần, không, hai lần, đầu đường một lần, thanh lại ti một lần, những cái kia đánh vậy, để cho hai người trên giường nằm thật lâu, nhưng bây giờ, hai người đều đối với Lâm Tú vẻ mặt tươi cười. Chịu hai bữa đánh không có gì, hiện tại Lâm Tú, thế nhưng là bọn hắn cây dụng tiền. Đồ đần mới có thể đắc tội chính mình cây dụng tiền. Tần Tùng mỉm cười nhìn xem Lâm Tú, nói ra, muội phu, mượn mấy trăm lượng bạc tiêu xài một chút, ngày sau có trả lại ngươi. Lâm Tú cho là hắn đã đủ không biết xấu hổ. Không nghĩ tới trên đời lại còn có như thế vô liêm sỉ chi đồ. Người muội phu này đều là như vậy thuận miệng, Lâm Tú kém chút chính mình cũng cho là mình cùng Tần Uyển có một chân. Hắn nắm cả Tần Tùng bả vai, đối với hắn áy náy cười một tiếng, nói ra, không có ý tứ à, sự tình lần trước là ta quá vọng động rồi. Tần Tùng nói liên tục, không đánh nhau thì không quen biết, muội phu tuyệt đối không nên nói như vậy. Lâm Tú ngượng ngùng nói, anh vợ hiểu lầm, ta cùng Uyển Nhi còn chưa tới một bước kia. Tần Tùng nói, ai, hiểu lầm gì đó, ngươi nhìn ngươi cùng Uyển Nhi đứng chung một chỗ, quả thực là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Lâm Tú cười hỏi, vừa rồi ngươi nói muốn mượn bạc, mấy trăm lượng bạc đủ sao? Tần Tùng nghe vậy, nhíu nhíu mày, thử thăm dò, vậy nếu không mượn 1000 lượng? Lâm Tú đã không biết nói cái gì. Đồng dạng là quyền quý đệ tử, Tân Uyển người ca ca này, thật ném con em quyền quý mặt, mấy trăm lượng cùng 1000 lượng có khác nhau sao? Hắn liền không thể lớn mật đến đâu một chút. Lâm Tú chỉ có thể nói, không khéo, ta chỗ này thật đúng là không có 1000 lượng ngân phiếu, 1000 lượng ngược lại là có một tấm, không bằng ta cho các ngươi mượn 1000 lượng đi. Tân Tung kém chút cho là mình nghe lầm. Nói thật, hắn đã lớn như vậy, còn không có gặp qua 1000 lượng. Trong nhà mặc dù cũng là gia tộc quyền quý, nhưng đã sớm xuống dốc, thuộc về nhị đẳng bá bên trong mặt lưu, chỉ có một cái hơi lớn hơn một chút lão trạch, không có thư gốc, trong phủ cũng không có nha hoàn hạ nhân, chỉ có phụ thân mỗi tháng có thể từ triều đình lĩnh mấy chục lượng bạc đồng lộc. Nhưng mấy chục lượng chỗ nào đủ à, bất quá là mua vài bao thần tiên tán tiền mà thôi, 1000 lượng có thể mua bao nhiêu bao thần tiên tán, có 1000 lượng tiền vốn, là hắn có thể tại sòng bạc đem hắn trước kia thua qua tiền đều thắng trở về. Nhìn trước mắt tấm ngân phiếu kia, Tần Tùng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, run run rẩy rẩy từ Lâm Tú trong tay tiếp nhận lúc, Lâm Tú đông nhiên rút về tay, vừa cười vừa nói, thân huynh đệ cũng muốn tính sổ sách rõ ràng, nếu là mượn, tự nhiên muốn đánh cái giấy vay nợ, viết rõ ràng mượn tiền kim ngạch, trả khoản kỳ hạn, cái này không quá phận a. Không quá phận, không quá phận. Huynh đệ Tần gia trong mắt đều là cái kia 1000 lượng bạc ngân phiếu, về phần giấy vay nợ cái gì, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, nếu muội muội cùng hắn ở cùng một chỗ, về sau bọn hắn chính là người một nhà, hướng người nhà lấy ít bạc tiêu xài một chút, có thể để mượn sao? Thế là, Lâm Tú nhiệt tình xin mời hai người đi vào tòa nhà, mang tới bức giấy, viết xuống phiếu nợ đằng sau, để cho hai người ký tên đồng thời ấn lên chỉ ấn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tú hào phóng đem cái kia 1000 lượng ngân phiếu cho bọn hắn. Tần Tùng huynh đệ cầm tới ngân phiếu, con mắt đều tại tòa ánh sáng, ngay cả kêu Lâm Tú vài tiếng tốt muội phu đằng sau, liền chạy như một làn khói. Cao hứng kích động đến cực điểm bọn hắn, không có phát hiện, trong viện một con chó cũng đi theo ra ngoài. Một mực giữ yên lặng Tần Uyển rốt cuộc hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Tú đem phiếu nợ kia thổi khô cất kỹ, nói ra, người ta đều gọi ta muội phu, làm muội phu, cấp cho anh vợ ít tiền thế nào? Tần Uyển nhìn xem hắn, nói ra, ngươi cho bọn hắn một tiền, bọn hắn sẽ ở trong 3 ngày phung phí sạch sẽ, cái này 1000 lượng bạc, ngươi một đồng tiền cũng đừng hòng muốn trở về. Lâm Tú giật giật khoe miệng, nhưng không có nói cái gì. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Hắn Lâm Tú là ai? 3 ngày sau đó, không trả nổi tiền, là bán tòa nhà đụng, hay là cầm muội muội chống đỡ? Bọn hắn dù sao cũng phải chọn một. Giờ khắc này, Lâm Tú cảm thấy, hắn rốt cục giống như là cái con em quyền quý. Đây chính là con em quyền quý thường dùng thủ đoạn. Vương đô quyền quý tuy nhiều, nhưng giống hoàng gia loại kia quyền thế ngập trời, nhưng không có mấy cái, không phải tất cả con em quyền quý đều có thể không hề cố kỵ trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Đại đa số người thủ đoạn thường thường sẽ khúc chết một chút. Nếu như coi trọng nhà ai thiếu nữ hoặc là thiếu phụ, trước hết từ người nhà của các nàng tới tay, tốt nhất là để nữ tử phụ thân, trợ phu, huynh trưởng, để những người này nhiễm lên cực nghiện, đợi đến bọn hắn thua sạch sành sanh về sau, lại cho bọn hắn mượn bạc. Số tiền này lại thua sạch, đám công tử bột liền nên lộ ra răng nanh. Thiếu nợ thì trả tiền, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có phiếu nợ có đồng ý, bẩm báo quan phủ cũng có lý, lúc này, đụng không ra bạc đám con bạc, hoặc là bán vợ, hoặc là bán nữ, đám công tử bột cũng liền đạt được cơ muốn. Sáo lộ này, trăm ngàn năm qua, lần nào cũng đúng. Thần ra hai cái này huynh đệ, Lâm Tú xem sớm không vừa mắt. Đối phó hoàn khố phương pháp, chính là so với bọn hắn càng hoàn khố. Trước kia Lâm Tú hoàn khố không nổi, bởi vì phụ thân tức vị quá thấp, một cái tam đẳng bá mà thôi, ngay cả Đông Thành Nha đều có thể không bán mặt mũi. Hiện tại không giống với lúc trước, hắn là nhất đẳng bình an bá chi tử, tân tấn nhất đẳng bá, ngay cả những cái kia tinh thần xa suốt hầu tức đều muốn nhún nhường 3 phần, cũng làm cho hắn có làm hoàn khố tư cách. Đương nhiên, cái kia 1000 lượng bạc, hắn cũng sẽ không mượn không. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú liền dạo bước đi ra cửa phủ, nhưng không có như thường ngày đi võ đạo viện. Đại hoàng tại cửa phủ chờ lấy, đối với hắn ung ung kêu vài tiếng. Tần Tùng Tần Bách hai huynh đệ từ Lâm Tú nơi đó mượn đến bạc đằng sau, đi trước ngân phiếu sở thuộc tiền trang, đem tấm kia đại ngạch ngân phiếu hối đoái thành tiểu ngạch ngân phiếu, 1000 lượng một tấm ngân phiếu, bọn hắn cũng không có địa phương hoa. Đằng sau, bọn hắn liền tới đến Tiêu Giao Các. Tiêu Giao Các ở vào Vương đô phồn hoa nhất khu vực, chiếm diện tích cực lớn, bên trong thanh lâu, sòng bạc, tiểu lâu cái gì cần có đều có, là Vương đô lớn nhất động tiêu tiền một trong. Trước kia hai người bọn họ căn bản không có tư cách tới chỗ như thế, nhưng bây giờ người mang trọng kim, có thể ở chỗ này hảo hảo khoái hoạt khoái hoạt. Không bao lâu, một đạo khác thân ảnh cũng tới đến Tiêu Giao Các trước. Đó là một vị công tử trẻ tuổi, tay hắn nắm một thanh quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, mặt như ngọc, chậm rãi đi vào Tiêu Giao Các. Đây là Lâm Tú lần đầu tiên tới nơi này, trước kia hắn chỉ là có chỗ nghe nói, Tiêu Giao Các, Thiên Kim lâu các loại, là kẻ có tiền khoái hoạt chi địa, chỉ cần có tiền, tại những địa phương này, có thể cảm nhận được cực hạn khoái hoạt. Dịch dung qua Lâm Tú, tự nhiên không lo lắng bị người nhìn thấy, cái này Tiêu Giao Các cửa lớn 10 phần khí phái, đi vào đằng sau, càng là có một phen đặc biệt đầu tiên. Trước hết nhất đập vào mi mắt, là một cái 10 phần rộng lớn vườn hoa, trong vườn hòn non bộ cây xanh, có dòng nước tiểu đỉnh, không ít bóng người xuyên thẳng qua trong đó, có người tựa ở trên núi giả, trong miệng ngậm một cái bích ngọc tẩu hút thuốc, thôn vân thổ vụ, có người tả hữu tất cả năm cả một nữ tử, dở chó đi tới bên trong lầu các. Một tên thanh tú gã sai vặt đi đến Lâm Tú trước mặt, cung kính hỏi, vị công tử này, có gì có thể đến giúp ngài? Lâm Tú nói, hôm nay ngừa tay, muốn đánh cược hai tay. Tiêu Giao Các có chút cùng loại với hậu thế cao cấp hội sở, bên trong phục vụ hạng mục rất nhiều, từ tiểu lâu đến thanh lâu, sòng bạc, khí lâu, cái gì cần có đều có, chỉ cần có bạc, liền có thể sống phóng túng một con rồng. Tần gia hai huynh đệ, háo sắc thích cờ bạc tốt cắn thuốc, Lâm Tú chỉ có thể lựa chọn đi sòng bạc chờ bọn hắn. Rất nhanh, hắn ngay tại gã sai vật dẫn dắt dưới, đi vào trong một tòa lầu các. Tòa lầu các này tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 trong đại sảnh, bày mười mấy tấm cái bàn, cơ hồ mỗi một tờ bên cạnh bàn đều có mấy đạo bóng người. Lâm Tú liếc mắt liền thấy được Tần Tùng Tần Bách hai huynh đệ. Bọn hắn một bên đong đưa xúc sắc, một bên la lớn, "Đại, đại, đại!" Cho dẫn đường gã sai vật một khối bạc vụn, Lâm Tú liền đi tới một chỗ bên cạnh bàn, nhiều hứng thú nhìn lại. Song bạc lầu 1 là cược xúc sắc địa phương, cược xúc sắc quy củ rất đơn giản, mỗi tấm bàn đánh bạc có thể dung nạp 2 đến 4 người, tham gia cược người đè xuống giống nhau thẻ đánh bạc, sau đó riêng phần mình ném ra xúc sắc, ai điểm số lớn nhất, ai liền có thể độc chiếm tiền đánh bạc. Mỗi một lần, bên thắng cần tại thắng được tiền đánh bạc bên trong, rút ra một phần nhỏ cho sòng bạc, đại khái là 5% dáng vẻ. Biết rõ ràng quy tắc đằng sau, Lâm Tú cũng hạ chàng chơi vài bàn, không đầy một lát công phu, liền thua mất mấy chục lượng, sau đó, tìm hắn chơi người liền càng ngày càng nhiều. Đồ xúc sắc là có kỹ xảo, tinh thông đạo này người, mặc dù không có khả năng mỗi lần đều ném ra cao nhất điểm số, nhưng lại có thể bảo chứng ném ra điểm số tại một cái tương đối cao phạm vi. Ba cái xúc sắc, vị công tử trẻ tuổi này liên tiếp ném ra 6 điểm trong vòng, đủ thấy hắn căn bản không hiểu đồ xúc sắc, mà lại vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, rất có thể là lần đầu tiên tới sòng bạc tân thủ. Đối với loại người này, bọn hắn có một cái chuyên môn xưng hô: dê béo. Tại một chút dân cờ bạc giả trong mắt, trước mắt vị công tử trẻ tuổi này, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ: người ngốc, nhiều tiền, mau tới. Dân cờ bạc thường có, nhưng dê béo không thường có, không người nào nguyện ý buông tha con dê béo này. Tới tới tới, vị huynh đài này, ta và ngươi cược. Vị công tử này, đừng tìm hắn cược, hắn am hiểu nhất chính là xúc sắc, chúng ta tới cược đi. Đánh rắm, người này danh xưng xúc sắc vương, cùng hắn cược ngươi thất bại sạch sành sanh. Bởi vì mỗi một cái bàn đánh bạc, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 4 người, đám con bạc vây ở bên người Lâm Tú, đều muốn cùng hắn cược. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, không cá cược, một lát sau liền thua mấy chục lượng, một thanh đều không có thắng, thật không có ý tứ. Nghe nói dê béo muốn chạy, trong lòng đều hơi hồi hộp một chút, nhao nhao mở lời an ủi. Huynh đài có chỗ không biết, cái này đổ chi nhất đạo, đều là trước thua sau thắng, trước thắng sau thua, ngươi phía trước thua nhiều như vậy đem, phía sau nhất định sẽ chuyển vận. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Không tin ngươi lại cược mấy cái. Công tử trẻ tuổi hiển nhiên bị mọi người nói có chút dao động, suy nghĩ một lát sau, gật đầu nói, vậy liền lại cược mấy cái đi, thế nhưng là các ngươi nhiều người như vậy, ai muốn cùng ta đánh cược đâu? Ta và ngươi cược. Công tử trẻ tuổi nhìn xem dị thường nhiệt tình cùng kích động đám người, tiện tay chỉ mấy người, nói ra, ngươi, còn có ngươi, liền ba người các ngươi đi. Tần Tùng nhìn xem dê béo kia ngón tay hướng về phía chính mình, sửng sốt một chút đằng sau, trong lòng liền cuồng hỉ đứng lên. Không biết hôm nay là ngày gì, đầu tiên là gặp được mượn mấy trăm lượng cho một vạn lượng đồ đần, đến sòng bạc lại gặp được chính mình đưa tới cửa dê béo, quả thực là hảo sự thành song, song hỉ lâm môn. Chương 173, trở mặt vô tình 7000 chữ. Sòng bạc lưu hành xúc sắc cách chơi là như vậy. Nếu là đồng ý đánh cược, thì do một người đè xuống ngân lượng làm thẻ đánh bạc, những người còn lại cần cùng hắn đặt cược đồng dạng ngân lượng, sau đó mỗi người ném mạnh một lần xúc sắc, điểm số lớn nhất vị kia có thể thắng đi tất cả mọi người bạc. Nếu là cảm thấy vị thứ nhất đặt cược bạc quá nhiều, những người khác cũng có thể lựa chọn không theo. Công tử trẻ tuổi lần thứ nhất xuất thủ chính là 10 lượng lên chú, Tân Bách cùng hắn chọn chúng một tên khác trung nhân, một lão giả, cũng không chút do dự đi theo đặt cược. Có thể đem 3 viên xúc sắc ném ra lớn nhất điểm số, sẽ thắng đi những người khác 30 lượng. Công tử trẻ tuổi lần thứ nhất vận khí không tốt, chỉ ném ra 9 điểm. Tân Tùng ném ra 13 điểm. Trung niên nhân kia cùng lão giả tất cả ném ra 12 điểm cùng 14 điểm, ván đầu tiên là lão giả này thắng. Lão giả trên mặt chất đầy dáng tươi cười, lấy đi tất cả mọi người bạc, cười nói, đã nhường, đã nhường. Đằng sau vài cục, công tử trẻ tuổi vận khí cũng đều không hề tốt đẹp gì, một lát sau, liền thua 100 lượng đi vào. Tần Bách, trung niên nhân kia cùng lão giả mặc dù đều có thắng thua, nhưng thắng được so thua nhiều, Lâm Tú cái kia 100 lượng, tất cả đều đã rơi vào ba người túi. Thua đến thứ 10 cục thời điểm, công tử trẻ tuổi vung tay lên, cau mày nói, không đùa, ta đã nhìn ra, các ngươi chính là muốn thắng bạc của ta chơi không lại các ngươi. Thật vất vả mới buông tha dê béo, mấy người há có thể tùy tiện thả chạy, vội vàng lại an ủi vài câu, công tử trẻ tuổi lúc này mới tiếp tục nữa, lần này, ba người rõ ràng là nhường cho hắn, để hắn thắng hai ván, sau đó lại bắt đầu thua liền. Lúc này, công tử trẻ tuổi con mắt đã có chút phím hồng. Đây là thua gấp biểu hiện. Đừng nói hắn là mới vào nghề này dê béo, liền xem như chìm đắm đạo này nhiều năm lão thủ, cũng thường xuyên sẽ có thua tức giận thời điểm, mà mỗi khi lúc này, dần dần mất lý trí bọn hắn, liền sẽ làm ra một chút càng thêm cử động điên cuồng. Quả nhiên, người trẻ tuổi hai mắt đỏ ngầu, lần nữa từ trong ngực tay lấy ra đại ngạch ngân phiếu, nói ra, lần này ta áp 100 lượng, ai dám cược? Trung niên nhân cùng lão giả kia do dự một cái chớp mắt, ở chỗ này cược xúc sắc, thường thấy nhất là một lượng bạc tiểu chú, 10 lượng bạc đã coi như là trọng chú, sẽ rất ít có người cược 100 lượng một lần, mặc dù 100 lượng đối với chân chính kẻ có tiền tới nói cũng không tính nhiều, nhưng một lần liền cược nhiều như vậy, thời gian qua một lát, liền có khả năng thua hơn ngàn lượng thậm chí mấy ngàn lượng. Tần Tùng nhìn ra hai người do dự, khinh thường nói, không có bạc cũng đừng cược, tới tới tới, vị huynh đài này, ta và ngươi cược. Hai người huynh đệ mới vừa từ Lâm Tú đạt được một vạn lượng, có thể nói là người mang khoản tiền lớn, trước kia không dám đánh cược mức, hiện tại ngay cả cân nhắc đều có thể không cần cân nhắc. Trung niên nhân cùng lão giả nhưng không có huynh đệ hai người cái này hùng hậu vô liếng, thua một thanh liền rốt cuộc không có tiền vốn được, mặc dù hay là trông mà thèm dây béo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Lúc này, trên chiếu bạc chỉ còn lại có công tử trẻ tuổi cùng huynh đệ Tần gia. Vài tiếng thanh thúy xúc sắc tiếng va đập về sau, công tử trẻ tuổi phát ra 10 điểm, huynh đệ Tần gia phát ra 12 điểm, ngắn ngủi một cái chớp mắt, 100 lượng liền biến thành người khác. Đằng sau, bọn hắn lại cược mấy cái, người trẻ tuổi mặc dù cũng thắng hai thanh, nhưng hiển nhiên là huynh đệ Tần gia đổ nước, trong 10 ván, để hắn thắng hai thanh, lại từ trong tay hắn kiếm lợi mấy trăm lượng. Tung hành cược giới nhiều năm như vậy, huynh đệ Tần gia cho tới bây giờ không có giống hôm nay như thế phong quang qua. Công tử trẻ tuổi hiển nhiên đã triệt để đã mất đi lý trí, lại thua một thanh đằng sau, đem trong tay háo một gấp ngân phiếu toàn bộ móc ra, đặt ở trên mặt bàn, nói ra, ván này ta toàn ép, thắng bại ngay tại ván này. Có sòng bạc gã sai vật đến, những ngân phiếu này, đúng là có hơn 5 ngàn lượng. Lúc này, tình hình nơi này đã hấp dẫn ở đây đại bộ phận dân cờ bạc chú ý. Bọn hắn nhìn xem con mắt xích hồng, hô hấp thô trọng tuổi trẻ công tử, minh bạch hắn đã thua điên rồi. Bao nhiêu giống như hắn người, ở chỗ này thua xâm nhà đáng sản. Hắn không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Những người này không đáng thương hắn, bọn hắn chỉ là đáng tiếc, thật vất vả gặp được lớn như vậy một cái dê béo, lại không thể chính mình làm thịt, bởi vì bọn hắn cũng không đủ bạc, cái này khiến trong lòng bọn họ vô hạn biệt khuất cùng phiền muộn. 5000 lượng một thanh đánh cược, liền xem như ở trong tiêu giao các cũng 10 phần hiếm thấy, đối diện huynh đệ kia hai người, chỉ sợ cũng không đánh cược nổi a. Bọn hắn nhìn, không giống như là có thể cầm được ra 5000 lượng bạc người. Tần Tùng cùng Tần Bách huynh đệ hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra do dự. 5000 lượng, bọn hắn thật là có. Đừng nói 5000 lượng, 1 vạn lượng đều có. Có thể có tiền về có tiền, lập tức liền đè xuống một nửa, bọn hắn nhất thời cũng khó có thể quyết định. Dù sao, bọn hắn trước kia tối đa cũng liền cược qua 5 lượng 10 lượng bạc một thanh, chưa từng gặp qua loại cảnh tượng hoành tráng này. Lúc này, công tử trẻ tuổi nhìn bọn hắn một chút, hỏi, có dám đánh cược hay không? Không dám đánh cược coi như xong. Tần Tung hừ lạnh một tiếng, nói ra, cực, có cái gì không dám đánh cược? Huynh đệ bọn họ hai người, hiện tại thế nhưng là có một gốc cây dụng tiền, mà lại cái này 1 vạn lượng cũng là đến không, nếu như thanh này thắng, 5000 lượng liền có thể biến 1 vạn lượng, đầy đủ bọn hắn tiêu giao khoái hoạt rất lâu. Cùng cái này dê béo cược xuất sắc, căn bản chính là tất thắng chi cục. Tần Tung gọn gàng mà linh hoạt đếm ra 5000 lượng ngân phiếu, đập vào trên mặt bàn, nói ra, chúng ta đánh cược với ngươi. Đã thua đỏ mắt tuổi trẻ công tử, không kịp chờ đợi ném ra 3 viên xuất sắc, xuất sắc xoay tròn bước lên đằng sau, dần dần ngừng lại. 3 viên xuất sắc điểm số, theo thứ tự là 3, 3, 2, 8 điểm. Huynh đệ Tần gia kèm chút không có bật cười, bọn hắn chơi xuất sắc lâu như vậy, liền xem như dùng chân ném, cũng có thể ném ra 10 điểm trở lên, cái này 5000 lượng bạc, không phải tặng không sao. Công tử trẻ tuổi hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, sắc mặt biến có chút tái nhợt, nhìn về phía huynh đệ hai người, hỏi, nếu không, hay là không, cá cược đi, 5000 lượng, thật sự là đánh cược quá lớn. Tần thị huynh đệ làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, Tần Tùng cười ha ha, nói ra, vị huynh đài này, là lần đầu tiên tới đây đi, mua định rời tay, nào có hối hận đạo lý, lại nói, ta cũng còn không có ném, làm sao ngươi biết thua nhất định là ngươi. Nói xong, hắn liền cầm lấy 3 viên xúc sắc, thiện tay ném ra ngoài. Chơi xúc sắc nhiều năm, hắn đã sớm luyện thành một tay tiện tay ném một cái, chính là 10 điểm trở lên bản sự, này làm sao thua. Trận cược này cục, trên chiếu bạc ngân phiếu khoảng chừng 1 vạn lượng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia 3 viên xúc sắc, chỉ gặp xúc sắc kia quay cuồng một trận đằng sau, chậm rãi dừng lại, hướng lên điểm số theo thứ tự là 2, 2, 3, 7 điểm. Người trẻ tuổi thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói, thắng, ta thắng. Huynh đệ Tần gia lại là một mặt khó có thể tin, Tần Tùng càng kinh hãi hơn thất sắc, nhìn xem công tử trẻ tuổi, cả giận nói, điều đó không có khả năng, ngươi có phải hay không gian lận. Công tử trẻ tuổi nghe vậy, giống như là chịu vô cùng nhục nhã, hắn nắm chặt nắm đấm, trên tay hiện ra một đám lửa, lạnh lùng nói, ngươi thắng chính là thắng, ta thắng chính là gian lận, nào có đạo lý như vậy, mọi người vừa rồi đều thấy được, ta ngay cả cái bản cũng không đụng tới. Đám người hoàn toàn chính xác thấy được, vừa rồi công tử trẻ tuổi này khoảng cách bàn đánh bạc còn cách một đoạn, rất không có khả năng động tay chân gì. Tuy nói có chút dị thuật năng lực, hoàn toàn chính xác có thể gian lận, nhưng này cũng phải là khống vật hoặc là niệm lực, năng lực của hắn là lửa, không có gian lận bản sự, rõ ràng là huynh đệ hai người kia thua không nổi. Đổ xúc sắc loại chuyện này, ai cũng không có khả năng cam đoan chính mình mỗi lần đều có thể ném ra chút cao, lại tinh thông dân cờ bạc, cũng có thất thủ thời điểm. Lúc này, song bạc cửa ra vào, đi tới mấy tên hán tử, hỏi thăm chuyện đã xảy ra về sau, nhìn huynh đệ Tần gia một chút, nói ra, có chơi có chịu, nơi này cấm chỉ nháo sự, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Tùng vừa rồi cũng chỉ là khó mà tiếp nhận, lập tức thua 5000 lượng, ai cũng không tiếp thụ được. Không gì sánh được buồn bực nhìn xem người tuổi trẻ kia cầm đi vốn nên là hắn ngân phiếu, Tần Tùng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, nói ra, có dám hay không lại đánh cược một lần. Người trẻ tuổi lại quả quyết lắc đầu, nói ra, không cá cược, ta vừa rồi chỉ là vận khí tốt, chơi xúc sắc ta chơi không lại ngươi, một hồi lại nên toàn thua trở về. Tần Tùng nhất thời lời nói đình trệ, gia hỏa này thế mà như thế quả quyết, bọn hắn 1 vạn lượng bạc còn không có ngộ nhiệt, cứ như vậy thiếu một nửa. Hắn chỉ muốn đem tiền của mình thắng trở về, nghe vậy lập tức nói, không cá cược xúc sắc cũng được, chúng ta đi lầu 2 gà chọi, đấu dế mèn, nào có thắng tiền liền đi đạo lý. Gà chọi, đấu dế mèn. Người trẻ tuổi nghe chút, lập tức hứng thú, nói ra, nghe có chút ý tứ, đi xem một chút. Lâm Tú trước kia chưa từng tới sông bạc, không biết trong này hoa dạng thế mà nhiều như vậy, có cược xúc sắc, có chơi bài, có gà chọi, còn có đấu dế mèn. Cái này không phải liền là hắn máy rút tiền à? Triệu Linh Quân nhập lực, có thể cho hắn tại trên xúc sắc mọi việc đều thuận lợi, về phần gà chọi cùng đấu dế mèn, với hắn mà nói, cùng lại làm tuyển thủ lại làm trọng tài khác nhau ở chỗ nào? Hắn để con gà nào thua, con gà nào liền phải thua, con nào dế mèn ăn gan hùm mật báo, dám chống lại mệnh lệnh của hắn, coi như Lâm Tú tuyển dế mèn, huynh đệ Tần gia tuyển gà, thua cũng là bọn hắn. Thỏa thỏa chính là hai cái tống tài đồng tử. Huynh đệ Tần gia quanh năm trà trộn sông bạc, đối với các loại cược pháp đều rất quen thuộc, trừ xúc sắc bên ngoài, hai huynh đệ một cái am hiểu chọn lựa gà chọi, một cái am hiểu phân biệt dế mèn. Gặp được đồng dạng cao thủ, ai thua ai thắng, muốn mỗi người dựa vào vật khí. Nhưng gặp được loại tân thủ này, gà chọi cùng đấu dế mèn, so đổ xúc sắc càng không có lo lắng. Gà chọi là sông bạc nuôi, mấy chục cái gà nhốt ở trong lồng, từ bên ngoài nhìn vào đều là giống nhau hùng tráng uy mãnh, người ngoài nghề căn bản nhìn không ra môn đạo. Huynh đệ Tần gia cùng Lâm Tú lựa chọn một con gà, Tần Tùng nhìn xem Lâm Tú chọn con gà kia, trong lòng kém chút bật cười. Gà chọi không phải hình thể càng lớn càng tốt, chọn lựa gà chọi, xem xét đầu, hai nhìn quan, ba nhìn miệng, nhìn quanh chân, đầu nhỏ hơn, quan muốn thẳng, miệng muốn nhọn, đùi muốn thô, bắp chân muốn mảnh, thấy thế nào, hắn chọn đều là trong gà cực phẩm. Mà Lâm Tú chọn chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ nhược kê. Không ra thời gian một chén trà công phu, Lâm Tú gà liền sẽ bị hắn gà mổ thành một cái ngốc mao kê. Tần Tùng đối với Lâm Tú nói, lần này liền cược 1000 lượng. Lâm Tú nói, 2000 lượng. Tần Tùng nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này đến, 2000 lượng liền 2000 lượng. Một lát sau, nhìn xem chính mình gà trọi nằm trên mặt đất, mà Lâm Tú con gà kia đứng tại hắn gà trọi trên thân diếu võ dương oai, Tần Tùng con mắt đều nhanh lồi ra tới. Lâm Tú nhận lấy 2000 lượng ngân phiếu, nói ra, xem ra ngươi tuyển gà bản sự không có ta tốt. Lại là một lát, Tần Tùng cùng Tần Bách nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem trong hộp hai cái dế mèn, lo lắng nói, cắn chết nó, cắn chết nó. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào cổ vũ, bọn hắn con dế mèn kia hay là thua trận, thậm chí ngay cả chân đều bị đối diện dế mèn cắn xuống mấy cái, lấy kết cục thảm bại. Tần Tùng đỏ ngầu cả mắt, cắn răng nhìn xem đối diện công tử trẻ tuổi, nói ra, cái này hai lần là ngươi vận khí tốt, chúng ta đi chơi bài. Công tử trẻ tuổi nhìn xem huynh đệ Tần gia, nhàn nhạt hỏi, các ngươi còn có bạc cùng ta cược sao? Tần Tùng vừa sờ ống tay áo, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, hắn vừa mới lấy được 10000 lượng ngân phiếu, trên người mình còn không có ngộ nhiệt, liền thua một văn đều không thừa. Trong một lát liền thua 10000 lượng, Tần Tùng Tần Bách huynh đệ một mặt mờ mịt, ngay cả tư duy đều đình chỉ vận chuyển, hồi lâu nói không nên lời một câu. Bọn hắn trước kia mặc dù cũng thường xuyên thua tiền, nhưng lại chưa từng có thua qua nhiều như vậy. 10000 lượng bạc này, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Lúc này, một đám con bạc cũng đều nhìn ra chút không đúng. Có thể sử dụng ba loại cực pháp, thắng đi hai huynh đệ kia 10000 lượng, cái này chỉ sợ không thể dùng đơn thuần vận khí để giải thích, có lẽ đây vốn chính là một vị đồ đạo cao thủ, chỉ là vì để bọn hắn buông lòng cảnh giác, mới tại ngay từ đầu thời điểm, biểu hiện thành một bộ dê béo dáng vẻ. Sự thật chứng minh, dê béo một người khác hoàn toàn. Tất cả mọi người bị hắn tinh xảo diễn kỹ lừa qua, cái này không chỉ có là một cái tinh thông đồ đạo cao thủ, đối với lòng người không chế, cũng đến tế trí nhập vi trình độ. Một tên sòng bạc gã sai vặt đi đến Lâm Tú bên người, cung kính nói ra, vị khách nhân này, chúng ta trưởng quỹ, xin ngài lên lầu 3 uống chén trà. Lâm Tú nhìn ngốc trệ tại nguyên chỗ Tần Thị huynh đệ một chút, đi theo gã sai vặt kia đi đến lầu 3. Sòng bạc lầu 3, là một cái thanh tịnh nhã các, một người trung niên ngồi tại sau cái bàn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú. Theo tầm mắt của hắn đưa tới, một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt cũng đập vào mặt. Gã sai vặt kia sắc mặt tái nhợt, lui lại mấy bước, vịn thang lầu mới đứng vững. Lâm Tú đứng tại chỗ, sừng sững bất động, cùng trung niên nhân ánh mắt đối mặt, biểu lộ không có chút gợn sóng nào. Chương 174. Có thể ở loại địa phương này mở sòng bạc người, khẳng định là vương đô một vị nào đó quyền quý, ngay cả xin mời trưởng quỹ đều là địa giai võ giả. Trung niên nhân trong lòng có chút chấn kinh, trước mắt công tử trẻ tuổi, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu thực lực, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nói ra, các hạ hảo thủ đoạn, trong chốc lát này, liền có 10000 lượng bạc doanh thu. Lâm Tú cười cười, nói ra, chỉ là vận khí tốt mà thôi, không giống trưởng quỹ, mỗi ngày ngồi ở chỗ này, cũng có bó lớn bạc. Hắn từ Tần Thị huynh đệ trên tay thắng 10000 lượng, song bạc muốn từ đó rút thành 500 lượng, đây là hoàn toàn không vốn mua bán, bất kỳ cái gì sinh ý đến tiền cũng dễ dàng. Tần Thị huynh đệ tiền, đều là Lâm Tú, tương đương với hắn không duyên cớ thua lô 500 lượng. Trung niên nhân để gã sai vật là Lâm Tú dâng lên một ly trà, nói ra, không biết công tử tục danh, tha thứ tại hạ mắt vụ về, không có nhận ra công tử là nhà ai quyền quý. Lâm Tú nhìn hắn một cái, hỏi, chẳng lẽ các ngươi sòng bạc có điều tra khách nhân đến lịch quý cũ? Trung niên nhân cười nói, đây cũng không phải, chỉ là xem công tử khí độ phi phàm, nhất định không phải người bình thường, tại hạ muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Lâm Tú nói, vậy ngươi xem sai, ta chỉ là một người bình thường, cũng không phải gì đó con em quyền quý. Trung niên nhân nói, coi như không phải con em quyền quý, cũng có thể kết giao bằng hữu. Lâm Tú đối với hắn chắp tay, nói ra, thành Đông Ngâu Ngạn Tổ, hạnh ngộ. Trung niên nhân cũng chắp tay nói, ta gọi Hà Thắng, là tiêu giao các sòng bạc trưởng quỹ, hôm nay kết bạn Ngô Minh, cũng là hữu duyên. Nói xong, hắn lại đối cửa ra vào gã sai và nói, đi đem Ngô huynh hôm nay phần tử còn cho Ngô công tử, lần đầu gặp mặt, coi như là đưa cho Ngô công tử lễ mọn. Gã sai vặt kia rất nhanh xuống lầu, sẽ từ Lâm Tú nơi này rút thành 500 lượng bạc lại trả lại cho hắn. Lâm Tú đối với cái này đương nhiên cũng sẽ không tự tuyệt, tả hữu đều là bạc của mình, chỉ là tại trên tay người khác dạo qua một vòng, liền thiếu đi hắn 500 lượng, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Về phần sòng bạc này trưởng quỹ dụ ý, là kết bạn hay là lôi kéo, với hắn mà nói đều không trọng yếu, sau ngày hôm nay, gương mặt này liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Hai người vui sướng hàn huyên vài câu về sau, Lâm Tú liền đưa ra cáo tử. Trung niên nhân thì tự mình đưa hắn đến đầu bậc thang. Lâm Tú sau khi đi, gã sai vặt kia hỏi trung niên nhân nói, trưởng quỹ, tại sao muốn đem bạc cho hắn? Hà Thắng vuốt vuốt cái cằm râu ngắn, nói ra, người này có chút môn đạo, lần đầu gặp mặt, cùng hắn kết một thiện duyên, có ích vô hại. Gặp được loại này đổ thuật cao siêu người, đối với sòng bạc tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù hắn kiếm lời càng nhiều, sòng bạc rút thành cũng càng nhiều, nhưng nếu là có một người chỉ thắng không thua, mỗi ngày vào xem sòng bạc bọn họ, như vậy còn sẽ có khách nhân khác lại tới nơi này sao? Tất cả sòng bạc, không vui nhất nên chính là loại người này. Hà Thắng ngay từ đầu là muốn cho người này một chút cảnh cáo, tại phát giác được người này thực lực không kém đằng sau, liền cải biến sách lược, cùng mạch mặt, không bằng hóa thù thành bạn, lần này cho hắn mặt mũi, hắn lần sau nếu là còn vì khó sòng bạc bọn họ, đó chính là hắn không hiểu quy củ. Lúc kia, bọn hắn liền có thể khai thác một chút thủ đoạn đặc thù. Gã sai vật lại nói, muốn không để người đi điều tra hắn. Hà Thắng khoát tay áo, nói ra, vô dụng, hắn cho ta danh tự, nhất định cũng không phải thật, nếu như hắn lần sau lại tới nơi này, trước tiên hướng ta báo cáo là được. Vâng. Gã sai vật nhẹ gật đầu, sau đó liền xuống lầu bận rộn. Lúc này, huynh đệ Tần gia cũng đã đi ra Tiêu Giao Các. Tần Bách đứng tại trên đường cái, cảm giác giống như nằm mơ. Nửa canh giờ trước đó, trên người bọn họ một đồng tiền đều không có, hiện tại bọn hắn trên thân hay là một đồng tiền không có, cùng nửa canh giờ trước giống nhau như lúc, cái này thậm chí để hắn hoài nghi, bọn hắn đến cùng có hay không có được qua cái kia một vạn lượng bạc. Đem người khác xem như dê béo, thật tình không biết dê béo lại là chính bọn hắn. Tần Bách nhìn về phía bên cạnh huynh trưởng, hỏi, đại ca, làm sao bây giờ? Tần Tùng cũng là một mặt hối hận, nói ra, về sau cũng không tiếp tục được. Số tiền này cầm lấy đi chơi gái, cầm lấy đi sống phong túng, cầm lấy đi mua thần tiền tán, đủ chúng ta tiêu giao bao lâu, cứ như vậy không có, ta quá không cam tâm, về sau lại cược, ta chính là chó. Tân Bách thấp thỏm nói, ta nói chính là chúng ta mượn tên kia một vạn lượng bạc, ba ngày sau liền phải trả cho hắn, chúng ta ở đâu ra bạc trả lại hắn. Tân Tùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi sợ cái gì, bằng bản sự mượn bạc, tại sao muốn trả, hắn cùng tiểu tiện nhân kia tốt, chính là chúng ta muội phu, không nghe thấy hắn còn gọi anh vợ ta sao. Tân Bách ngẫm lại cũng thế, loại chuyện này, bọn hắn trước kia không làm thiếu. Dị thuật viện truy cầu tần luyện người có rất nhiều, bọn hắn từ những người kia trong tay mượn không ít bạc, liền chưa từng có trả qua. Chỉ bất quá, khi đó đều là mượn 10 lượng mấy chục lượng, chưa từng mượn qua nhiều như vậy. Nhưng này Lâm Tú căn bản không thiếu bạc, một vạn lượng với hắn mà nói, nhiều nước sự tình, xem ở đều là người một nhà phân thượng, chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn so đo. Cái này một vạn lượng tới không cần tốn nhiều sức, thua cũng không có khó như vậy qua, hai người chỉ là có chút đáng tiếc, rất nhanh liền bắt đầu tính toán, chờ qua mấy ngày, lại tìm một cơ hội, hướng cái kia Lâm Tú lại mượn mấy ngàn lượng. Tân Uyển vô số người theo đuổi bên trong, là thuộc hắn có tiền nhất, hai huynh đệ còn tại tiếc đuối, vì cái gì cái kia Lâm Tú không có sớm một chút coi trọng nàng, cứ như vậy, bọn hắn cũng đã sớm thoát ly khổ hải. Lúc này, khôi phục diện mục thật sự Lâm Tú, cũng trở về đến trong phủ. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cấp cho hai huynh đệ bạc, lại về tới trong tay hắn, Lâm Tú lập tức cũng cảm giác trong lòng dễ chịu. Chỉ bất quá, niệm lực mạnh mẽ như vậy năng lực, Triệu Linh Quân dùng cái này trở thành một đời thiên tiêu, hắn lại dùng để gian lận, thật sự là có chút lão. Lần này sau khi đột phá, hắn phục chế năng lực quá trình 10 phần thuận lợi, ngắn ngủi mấy ngày đã được đến 3 loại năng lực, nếu như lần này tấn cấp, hắn có thể phòng chế năng lực số lượng không có đột phá, tại tiến vào địa giai trước đó, hắn chỉ còn lại có một cái năng lực có thể phục chế. Năng lực này lựa chọn, muốn so trước mấy cái năng lực thận trọng một chút. Một khi cái cuối cùng năng lực vị trí bị chiếm dụng, nếu như gặp lại ngưỡng mộ trong lòng năng lực, hắn có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Cho nên, Lâm Tú dự định đem tần luyện năng lực phóng tới ngày sau. Nàng ngay tại bên cạnh mình, chạy cũng chạy không thoát, ngày sau có nhiều thời gian từ từ chuẩn bị, trước mắt hắn còn không có gì hữu hiệu biện pháp. Tần Uyển người này, nhìn xem dễ dàng tiếp cận, nhưng áp sát quá gần liền sẽ phát hiện, nàng là một cái con nhím, muốn ăn hết nàng, căn bản không chỗ hạ miệng. Bất quá, Tần gia công chuyện tình, Lâm Tú vẫn là có ý định trước giúp nàng giải quyết. Tần Uyển tình cảnh hiện tại, chính nàng không đau lòng, Lâm Tú nhìn xem đều đau lòng, từ trình độ nào đó nói, nàng cùng kiếp trước Lâm Tú đồng bệnh tương liên, thậm chí so đời trước của hắn còn thảm, cái này khiến Lâm Tú mỗi lần nhìn thấy Tần thị huynh đệ khi dễ nàng, liền giận không chỗ phát tiết. Thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày, hôm nay là Lâm Tú đòi nợ thời gian. Tần Tùng Tần Bách huynh đệ giấy nợ bên trên, rõ ràng viết rõ mượn lấy ngân lượng số lượng, trả khoản kỳ hạn, còn có hai người đệ xuống thủ ấn, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cái này giấy nợ là được luật pháp bảo vệ, lo lắng bọn hắn nợ tiền không trả, Lâm Tú thậm chí mang tới thanh lại ti quan sai. Cùng Liêu Thanh Phong vừa đi vừa nói, nghe hắn nói, có bạc khích lệ, thanh lại ti bọn bộ khoái, gần nhất pha án nhiệt tình tăng vọt, thanh lại ti nha môn, tại trong dân chúng, cũng đã tích lũy không ít thanh danh tốt. Lâm Tú trên mặt từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười, hắn cùng A Kha mặc dù mỗi người một nơi, thân phận cũng khác biệt, nhưng bọn hắn đều tại hướng về cùng một cái phương hướng, vì cùng một cái mục tiêu, yên lặng nỗ lực. Nghĩ đến A Kha, Lâm Tú không khỏi hơi nhớ nhung. cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào, ăn ngon không tốt, ngủ có ngon hay không, có bị thương hay không, không có hắn ở bên người, cũng không có người giúp nàng tiêu trừ vết sẹo, nàng luôn miệng nói lấy giang hồ nhi nữ không bám vào một khuôn mẫu, kỳ thật vẫn là rất quan tâm những này. Kiến An bá phủ cũng tại thành đông, từ thanh lại ti đi ra, một lát liền đến. Đây là một tòa tam tiến tòa nhà, không tại thành đông phồn hoa nhất khu vực, nhưng vị trí cũng coi như không tệ, bán cái 2-3 vạn 2, dư xài. Làm một cái nhị đẳng bá phủ, tần phủ cửa ra vào, lại ngay cả cửa phòng cùng hạ nhân đều không có. Lâm Tú cùng Liêu Thanh Phong từ cửa ra vào đi vào, đi thẳng đến tiền viện, nhìn thấy tần phủ người ngay tại ăn cơm trưa. Tiền đường bên trong, Tần Tùng Tần Bách cùng một đôi trung niên nam nữ ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm, một bóng người khác lại tại trong viện giặt quần áo. Tần Uyển ngẩng đầu nhìn một chút, biểu lộ khẽ giật mình đằng sau, chậm rãi đứng dậy. Lúc này, trong đường ăn cơm mấy người cũng phát hiện người tới, vội vàng đứng dậy, đi vào trong sân. Tần Tùng Tần Bách nhìn thấy Lâm Tú, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tần Tùng càng là 3 bước 2 bước chạy tới, cười làm lành nói, "Muội phu, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Tú hờ hững nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Ai là ngươi muội phu, Tần Tùng Tần Bách, nên trả tiền." Tần Tùng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Tú, nhất thời không biết nên nói cái gì. 3 ngày trước đó, hai người còn mở miệng một tiếng muội phu, mở miệng một tiếng anh vợ kêu thân mật, lúc này mới qua 3 ngày, hắn làm sao lại trở mặt không quen biết đây. Lúc này, Kiến An Bá cùng Kiến An Bá phu nhân cũng đội vã đi tới, Kiến An Bá hỏi, "Các ngươi là ai, đến ta Tần phủ làm cái gì?" Lâm Tú nhìn trước mắt nam nhân trung niên, nói ra, "Ngươi hai đứa con trai, thiếu ta 1 vạn lượng bạc, ta là tới để bọn hắn trả tiền lại." Kiến An Bá hỏi, "Bọn hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền?" Lâm Tú nói, "Không nhiều không ít, vừa vặn 1 vạn lượng." 1 vạn lượng. Nghe được cái số này, Kiến An Bá giật nảy cả mình, nhìn về phía Tần Tùng Tần Bách hai huynh đệ, hỏi, "Hắn nói thế nhưng là thật?" Tần Tùng gật đầu bất đắc dĩ. Kiến An Bá vừa sợ vừa giận, hỏi hai huynh đệ nói, "Các ngươi mượn nhiều bạc như vậy làm gì, bạc đâu?" Tần Tùng cúi đầu, nói ra, đều thua sạch." Kiến An Bá nghe vậy, hơi kém một hơi không có đi lên, sắc mặt đều từ hồng nhuận dần phất biến tím xanh. Hắn chỉ vào huynh đệ hai người, cánh tay run rẩy, cắn răng nói, "Nghịch tử, các ngươi hai cái này nghịch tử." Lâm Tú đem giấy nợ tại Kiến An Bá trước mắt lung lay, nói ra, "Giấy trắng mực đen, phía trên này viết rõ ràng, 3 ngày trước, bọn hắn mượn ta 1 vạn lượng bạc, hôm nay chính là trả tiền lại kỳ hạn." Kiến An Bá tức giận nói, "Ngươi tại sao muốn cho bọn hắn mượn nhiều bạc như vậy?" Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, "Vì cái gì cấp cho Tần Tùng huynh đệ bạc? Đương nhiên là vì muội muội của bọn hắn." Chỉ bất quá câu nói này hắn không có khả năng nói rõ, chỉ là mỉm cười nói, "Con người của ta, vay tiền từ trước tới giờ không hỏi chỗ đi, bọn hắn là cược hay là bỏ ra, đều không liên quan gì đến ta, chỉ cần bọn hắn có thể đúng hạn trả tiền liền tốt." Kiến An Bá bực tức nói, "1 vạn lượng bạc, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho ngươi?" Lâm Tú ánh mắt từ trên thân Tần Uyển đảo qua, sau đó một lần nữa nhìn về phía Kiến An Bá, nói ra, "Con người của ta cũng không phải không nói đạo lý, không có bạc cũng được, các ngươi cố gắng ngẫm lại, còn có cái gì có thể lấy ra trả nợ?" Chương 175, Tần Uyển về ta. Đối mặt hai đứa con trai chủ nợ, Kiến An Bá trong lòng có chút bối rối. 1 vạn lượng bạc, hắn là thế nào đều không bỏ ra nổi tới, đừng nói 1 vạn lượng, dù là 1 ngàn lượng, 100 lượng hắn đều không bỏ ra nổi tới. Trong phủ có thể bán lấy tiền đồ vật, sớm đã bị hai cái nghịch tử xuất ra đi bán, duy nhất đáng tiền chính là tòa nhà này. Có thể tòa nhà bán, bọn hắn ở chỗ nào? Hắn đối với Lâm Tú gạt ra một cái dáng tươi cười, nói ra, "Bản bá chính là đương triều nhị đẳng Kiến An Bá, vị công tử này Ngọc Thụ Lâm Phong, không biết là nhà ai tử đệ." Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Đừng nghe ngóng, cha ta là nhất đẳng bá, ngươi cái này nhị đẳng bá ép không đến ta, từ xưa đến nay, thiếu nợ thì trả tiền đều là thiên kinh địa nghĩa, hôm nay cái này 1 vạn lượng, các ngươi dự định làm sao trả?" Kiến An Bá mặt, triệt để đen lại. Liên nối tới đến đều sủng nhi tử Kiến An Bá phu nhân, cũng đều hung hăng trợn mắt nhìn hai đứa con trai một chút. 1 vạn lượng bạc a, bọn hắn làm sao dám mượn? Kiến An Bá phu nhân nhìn xem Lâm Tú, đột nhiên lưỡng ngực, nói ra, "Ngươi nói con ta mượn ngươi 1 vạn lượng, con ta liền mượn ngươi 1 vạn lượng sao? Giấy vay nợ kia nói không chừng là ngươi ngụy tạo." Lâm Tú trên mặt hiện ra hoàn khố hẳn là có biểu lộ, cười lạnh nói, "Bát phụ, cùng ta chơi xỏ lá đúng không? Ngươi khả năng không biết ta là ai, Liêu đại nhân, thiếu nợ không trả, phải làm gì?" Liêu Thanh Phong nói, "Người thiếu ngân không trả, lại chống chế không nhận, thẩm tra đằng sau, trượng 30, tù 10 ngày, danh nghĩa dinh thự, điền sản ruộng đất các loại, quan phủ sẽ thay bán thành tiền thay nó trả nợ." Tần Tùng nhìn Lâm Tú dáng vẻ, biết chuyện lần này khả năng làm lớn chuyện, hắn lập tức nhìn về phía một bên Tần Uyển, nói ra, "Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi nói nhanh lên a." Tần Uyển hờ hững nói, "Mượn hắn bạc chính là bọn ngươi, cược thua 1 vạn lượng cũng là các ngươi, ta nói chuyện có làm được cái gì?" Tần Tùng lo lắng nói, "Ngươi cũng cùng hắn ở cùng một chỗ, ngươi nói chuyện, hắn nhất định sẽ nghe." "Cái gì?" Kiến An Bá phu nhân nghe vậy, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, duỗi ra một ngón tay chỉ vào Tần Uyển, phẫn nộ nói, "Ngươi tiểu tiện nhân này, có phải hay không là ngươi liên hợp ngoại nhân, hãm hại người nhà mình, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung bồi thường tiền hàng." Ý miệng. Lâm Tú nhíu mày nhìn xem cái này ồn ào phụ nhân, lạnh lùng nói, "Nói thật cho các ngươi biết đi, con gái của ngươi Tần Uyển, bản công tử coi trọng, cho ngươi mượn nhi tử bạc, cũng là cố ý, hôm nay các ngươi không bỏ ra nổi 1 vạn lượng bạc, dùng nàng để gán nợ cũng được, nếu không, bản công tử liền muốn dùng luật pháp thủ đoạn, đến bảo vệ mình hợp pháp quyền lợi." Tần Tùng cùng Tần Bách đã nghe choáng váng. Hắn thế mà từ vừa mới bắt đầu, tồn chính là như vậy tâm tư. Loại thủ đoạn này, không phải bọn hắn thường xuyên dùng phương pháp sao? Bọn hắn dùng lần này đến bức bách những cái kia lương gia nữ tử người nhà đi vào khuôn khổ thời điểm, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, đồng dạng thủ đoạn, biết dùng đến chính bọn hắn trên thân. Tần Tùng chỉ vào Lâm Tú, phẫn nộ nói, cha, mẹ, là hắn cố ý hãm hại chúng ta chỉ muốn mượn mấy trăm lượng, hắn lại nhất định phải cho chúng ta một vạn lượng, hắn cái kia thời điểm ngay tại đánh muội muội chủ ý. Lâm Tú đối bọn hắn nở nụ cười, nói ra, các ngươi hiện tại mới phát hiện, chỉ sợ quá muộn. Kiến An Ba tức đến phát run, hắn chỉ vào Lâm Tú, cả giận nói, dung mạo ngươi tuấn tú lịch sự, tâm tư làm sao ác độc như vậy, bản bá dù sao cũng là quyền quý, ngươi cũng dám như vậy thiết kế đương triều quyền quý. Đương triều quyền quý liền có thể nợ tiền không trả. Lâm Tú mỉm cười nhìn xem hắn, nói ra, ngươi muốn giảng đạo lý, bản công tử liền cùng ngươi nói đạo lý, chỉ cần ngươi có thể trả tiền, cũng không cần lấy nữ nhi chống đỡ, bằng không, ngươi đem tòa nhà bán cũng được, tòa nhà này nhìn đáng giá không ít tiền. Kiến An Bá mặt trầm như nước, tòa nhà hắn là không thể nào bán, cũng không muốn dùng nữ nhi chống đỡ. Làm xuống dốc quyền quý, Tần gia lão trạch, có thể nói là Tần gia năm đó huy hoàng cuối cùng thể hiện, hắn là không thể nào bán đi, bán mất lão trạch, bọn hắn một nhà ở chỗ nào? Về phần nữ nhi, hắn sớm đã có khác dự định. Tần gia đã xuống dốc, nàng lại là thiếp sinh, vương đô cho dù là đê đẳng nhất quyền quý, trong nhà tử đệ cũng không nguyện ý cưới một cái nhị đẳng bá thiếp sinh nữ, nhưng không có khả năng cưới hỏi đàng hoàng, chỉ là nạp nàng làm thiếp mà nói, hay là có rất nhiều người nguyện ý. Lấy nàng tư sắc cùng năng lực, xính lệ nhất định có thể muốn tới một tốt giá tiền. Có thể kế hoạch không bằng biến hóa, trước mắt hoàn cố này, thiết kế hãm hại hắn hai đứa con trai, trực tiếp đem người quan phủ đều mang đến, hôm nay nếu là không có khả năng trả lại hắn bạc, trước mắt cửa này căn bản làm khó dễ. Kiến An Bá nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một chút, việc này ta muốn cùng phu nhân thương lượng một chút. Nói đi, hai vợ chồng liền đi vào nội trạch, Tần Tùng cùng Tần Bách cũng đi vào theo. Từ vừa rồi bắt đầu, liền lâm vào trầm mặc Tần Uyển, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói, đây là ta. Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi nếu nói đây là chuyện của mình ngươi, không cần ta quản, ta hiện tại liền đi, chỉ là một vạn lượng mà thôi, coi như là cho chó ăn. Tần Uyển bờ môi giật giật, nhưng không có nói ra cái gì, cuối cùng lần nữa túi đầu xuống, im lặng. Lâm Tú ngày bình thường, đối với người nào đều là một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn bá đạo như vậy một mặt. Điều này nói rõ hắn chăm chú. Tần Uyển rất rõ ràng, bất cần đời chỉ là hắn mặt ngoài, hắn nghiêm túc, quả quyết gần như vô tình. Tần phủ nội trạch, Kiến An Bá hai bàn tay quất vào Tần Tùng Tần Bách huynh đệ trên khuôn mặt, cả giận nói, một vạn lượng, các ngươi thật dám mượn, nhìn xem các ngươi gây ra bao lớn họa. Phụ nhân kia đau lòng che chở nhi tử, đối với Kiến An Bá bất mãn nói, ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì, dù sao bạc đã không có, hay là ngẫm lại đánh như thế nào phát hắn đi thôi, ta có thể trước đó nói xong, tòa nhà này là không thể nào bán. Kiến An Bá tức giận nói, ý của ngươi là, để cho ta dùng Nguyễn Nhi gắn nợ. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, có cái gì không thể, hắn muốn tiểu tiện nhân kia, liền để nàng cùng hắn đi tốt, tránh khỏi ta mỗi ngày nhìn thấy nàng tâm phiền. Kiến An Ba không nói gì, hắn biết đây là biện pháp duy nhất. Hoàn khố kia không chỉ có chiếm đạo lý, tước vị cùng thế lực, cũng không phải hắn một cái lùi bại quý tộc có thể so sánh, ngay cả Thanh Lại Ti đều cùng hắn thông đồng một mạch, còn thế nào cùng hắn đấu. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hai cái này bất tranh khí con trai. Nhìn thấy hai cái này bất tranh khí nhi tử, Kiến An Ba liền giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải bọn hắn, hắn năm nay còn định cho nàng tìm một cái tốt nhà chồng, hiện tại hắn tất cả kế hoạch đều trở thành bọt nước. Một lát sau, Kiến An Bá một nhà từ trong trạch đi tới. Lâm Tú ngồi ở trong sân trên một băng ghế đá, bắt chéo hai chân, nhoáng một cái nhoáng một cái, lườm Kiến An Bá một chút, hỏi, thương lượng thế nào? Kiến An Bá nhìn hằm hằm Lâm Tú, một lát sau, đi đến Tần Uyển bên người, nhỏ giọng nói, Uyển Nhi, ngươi cũng thấy đấy, trong nhà thật sự là không bỏ ra nổi một vạn lượng. Tần Uyển bình tĩnh hỏi, cho nên, các ngươi là định dùng ta gán nợ rồi? Kiến An Bá trên mặt lộ ra một tia áy náy, nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi đi theo hắn, cũng sẽ không chịu khổ. Cha cũng là vì ngươi tốt. Tần Uyển rêu cợt nói, ta hẳn là cảm ơn ngươi sao? Kiến An Bá trầm mặt nói, ngươi là ta sinh, chẳng lẽ không nên nghe lời của ta sao? Tần Uyển cười lạnh một tiếng, nói ra, ta là mẹ ta 10 tháng hoài thai sinh hạ, nàng dùng mệnh của mình đổi mệnh của ta, về phần ngươi, ngươi bất quá là cao hứng lúc khẽ run rẩy mà thôi, ta tình nguyện ngươi không có sinh qua ta. Kiến An Bá cả giận nói, nghịch nữ, ngươi nói cái gì? Lâm Tú nhìn xem Kiến An Bá, không vui nói, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, nàng lập tức liền là người của ta, cùng người của ta nói chuyện chú ý một chút. Ngươi mắng nữa nàng một câu, nàng liền thiếu chống đỡ một ngàn lượng, ngươi nếu có bạc đưa ta, có thể tùy ý. Kiến An Ba sắc mặt đỏ lên, xinh xinh muốn mắng ra lời nói lại nuốt xuống. Lúc này, Tần Uyển trên mặt hiện ra một tia tự giễu chi sắc, nói ra, bên ngoài một cái xinh đẹp nha hoàn giá cả, cũng bất quá 10 lượng 8 lượng, ta Tần Uyển có tài đức gì, có thể chống đỡ một vạn lượng bạch ngân. Kiến An Ba trong lòng phu nhân thầm mắng, tiểu tiện nhân này, người khác đều là tự nâng giá trị bản thân, nào có nàng dạng này, chính mình cho mình hạ giá, vạn nhất hoàn khố kia nghĩ thông suốt, không đồng ý để nàng gán nợ làm sao bây giờ? Đương nhiên, câu nói này nàng không dám nói đi ra, hắn lo lắng hoàn khố kia nói là làm, vạn nhất chỉ làm cho nàng chống đỡ 9000 lượng, còn lại 1000 lượng, Tần phủ cũng không bỏ ra nổi tới. Đối với Lâm Tú mà nói, loại mỹ nhân này là không thể dùng bạc để cân nhắc, tại người tham tiền trong mắt, nàng khả năng không đáng một vạn lượng, nhưng ở người háo sắc trong mắt, nàng chính là vô giới chi bảo. Gặp Kiến An Ba tựa hồ làm quyết định, Lâm Tú đứng người lên, nói ra, đã các ngươi đồng ý, vậy liền lập chứng từ đi. Tần Tùng Tần Bách thiếu ta 10000 lượng bạch ngân, Kiến An bá vô lực trả nợ, lấy nữ nhi Tần Uyển giằng co, từ đây chúng ta không ai nợ ai, giấy nợ cho ngươi, Tần Uyển về ta, không có vấn đề chứ? Chương 176, còn cả một đời. Tần phủ, Kiến An bá nhìn xem Lâm Tú, cắn răng nói, ngươi nói chuyện giữ lời, Uyển nhi đi theo ngươi, Tùng nhi Bách nhi thiếu bạc của ngươi, xóa bỏ. Lâm Tú cười cười, nói ra, con người của ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, lập chứng từ đi, dựng lên chứng từ, hai vợ chồng các ngươi ký tên đồng ý, ta đem giấy nợ cho các ngươi, con gái của ngươi ta mang đi, việc này coi như xong kết. Kiến An bá trở lại thư phòng, mang tới giấy bút, gọn gàng viết mấy dòng chữ, sau đó hai vợ chồng song song ở phía dưới viết lên danh tự, ấn xuống thủ ấn. Hắn đem tờ giấy kia đưa cho Lâm Tú, nói ra, giấy nợ cho ta. Hai người riêng phần mình trao đổi chứng từ, Lâm Tú nhìn một chút, Kiến An bá cũng không có dám đùa hoa chiêu gì, trên giấy viết rõ ràng, Tần Tùng Tần Bách thiếu hắn 10000 lượng bạc, Kiến An bá phủ vô lực hoàn lại, dùng Tần phủ thứ nữ Tần Uyển gắn nợ, từ nay về sau, Tần Uyển chính là Lâm Tú người, cùng Tần phủ lại không nửa điểm quan hệ, Tần phủ cùng Lâm Tú ở giữa nợ nần, cũng xóa bỏ. Ngày sau dù là Lâm Tú hối hận, cũng không thể đem Tần Uyển trả lại. Xác nhận không sai đằng sau, Lâm Tú cất kỹ chứng từ, nói ra, "Tốt, hiện tại chúng ta nợ đã chấm dứt, chúng ta tới tính toán một khoản khác sổ sách." Kiến An bá ngây ra một lúc, hỏi, "Còn có cái gì sổ sách?" Lâm Tú đối với Tần Uyển nói, "Kiến An bá trước đó nói qua, chỉ cần ngươi cho bọn hắn 10000 lượng bạc, liền thả ngươi tự do, ngươi đã trả bọn hắn gần 7000 lượng, bọn hắn lại dùng ngươi gắn nợ, dựa theo pháp lý, cái này 7000 lượng là có thể phải trở về, chỉ cần một câu nói của ngươi, thanh lại ti liền có thể giúp ngươi đem món nợ này đòi lại." Kiến An bá sắc mặt đại biến, lập tức nói, "Đây là chúng ta Tần gia công chuyện tình, có liên quan gì tới ngươi?" Lâm Tú cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thật có lỗi, nàng hiện tại đã không phải là các ngươi người Tần gia, mà là ta người, thiếu tiền của nàng chính là thiếu tiền của ta, làm sao lại cùng ta vô căn rồi?" Kiến An bá sắc mặt trắng bệch, hoàn cố này là muốn đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh a. Lúc này, một mực trầm mặc Tần Uyển bỗng nhiên nói ra, "Được rồi đi." Lâm Tú nhìn về phía nàng, hỏi, "Ngươi nghĩ kỹ, đây chính là gần 7000 lượng, là ngươi nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ kiếm lời, cứ tính như vậy." Tần Uyển gật đầu, "Được rồi." Gặp nàng tựa hồ là quyết định, Lâm Tú cũng không có nói thêm cái gì. Tần Uyển đi vào một cái âm u phòng nhỏ, một lát sau, thu thập một cái bao quần áo nhỏ đi tới, nói ra, "Chúng ta đi thôi." Cùng Lâm Tú đi ra Tần phủ thời điểm, cước bộ của nàng có trong nháy mắt dừng lại, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền quay người rời đi, không quay đầu lại nữa. Kiến An bá phu nhân tức giận nói, nhìn xem ngươi sinh tên không có lương tâm này, chúng ta thờ nàng ăn thờ nàng mặc, đem nàng nuôi đến lớn như vậy, nàng nói đều không nói một câu, cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi theo một ngoại nhân đi, ta đã sớm nhìn ra nàng là một cái bạch nhãn lang." Kiến An bá cũng một mặt tâm trầm, cắn răng nói, "Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, bản bá dù sao cũng là đương triều nhị đẳng bá, lại bị một cái hoàn khố như vậy khi nhục, ta nhất định phải tại bệ hạ nơi đó vạch tội hắn một bản." Tân phủ đằng sau phát sinh sự tình, Lâm Tú cũng không biết. Liêu Thanh Phong cùng mấy tên thanh lại ti bộ khoái rời đi Tần phủ sau liền trở về thanh lại ti. Lâm Tú cùng Tần Uyển cũng trở về đến nơi ở mới, trên đường đi, Tần Uyển đi ở phía trước, hắn cùng sau lưng Tần Uyển, toàn bộ hành trình hai người không có nửa điểm giao lưu. Đi đến trong viện lúc, Lâm Tú mới nói với Tần Uyển, "Rất xin lỗi, không có chuyện trước nói cho người chuyện này." Tần Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, "Vì cái gì giúp ta?" Lâm Tú rất không quan trọng nói, "Ngươi có thể coi như là ta thương hại ngươi, con người của ta, khuyết điểm lớn nhất chính là thích xen vào chuyện của người khác, gặp được cái gì không quen nhìn sự tình, muốn quản một chút, ta không quen nhìn Tần gia hai huynh đệ kia, cũng không quen nhìn các ngươi người Tần gia, chỉ thế thôi." Tần Uyển thản nhiên nói, "Ngươi khuyết điểm lớn nhất có phải hay không thích xen vào chuyện của người khác, là háo sắc." Lâm Tú giải thích, "Ta cho là háo sắc không phải khuyết điểm, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, đương kim bệ hạ có hơn 20 vị phi tần, ngươi có thể nói bệ hạ háo sắc sao?" Nói xong, hắn lại đối Tần Uyển cười cười, nói ra, "Đương nhiên, cũng không bài trừ ta nghĩ thông suốt qua chuyện này đến thu hoạch hảo cảm của ngươi, lấy được trước tâm của ngươi, tiến tới đạt được thân thể của ngươi, dù sao, đối với một cái bình thường lại háo sắc nam nhân mà nói, ai không muốn có được Tần Uyển đâu." Tần Uyển đỗng nhiên cười, nàng nhìn xem Lâm Tú, ưỡn ngực, hất cằm lên, nhắm mắt lại, sau đó nói, "Dù sao ta đã là người của ngươi, ngươi bây giờ có thể đối với ta muốn làm gì thì làm, muốn làm sao liền thế nào." Lâm Tú thừa nhận nàng cái này một bộ mặc quân ngắt lấy dáng vẻ rất mê người. Nàng làm ra động tác này về sau, vô luận là nắm cả eo của nàng, hôn môi của nàng, sau đó kích tình hôn sâu, hay là thỏa thích thăm dò thân thể của nàng, đều rất thuận tiện. Nhưng Lâm Tú cũng không có cảm nhận được thành ý của nàng. Nếu như nàng có thành ý nói, hẳn là ở buổi tối đem Lâm Tú gọi vào gian phòng của nàng, đóng cửa lại, cởi quần áo ra, sau đó lại làm như thế, mà không phải lựa chọn tại Linh Âm trở về thời điểm. Triệu Linh Âm đứng tại cửa ra vào, khiếp sợ nhìn xem trong viện một màn này. Tần Uyển đang làm gì? Nàng làm ra động tác kia là có ý gì? Là để Lâm Tú hôn nàng, hay là sờ ngực của nàng? Lâm Tú đứng tại chỗ không nhúc nhích. Linh Âm ngay tại cửa ra vào nhìn xem, hắn có thể đối với Tần Uyển làm cái gì? Sau một khắc, Tần Uyển mở to mắt, nhìn thấy cũng không có cái gì động tác Lâm Tú, nói ra, "Nếu như ngươi không muốn mà nói, ta trước hết trở về phòng." Nói xong, nàng liền quay người rời đi, đi vào gian phòng của mình, đóng cửa phòng lại. Lâm Tú nhìn một chút đi tới Linh Âm, nghĩ nghĩ, nói ra, "Linh Âm, có kiện sự tình, ta muốn thương lượng với ngươi. Triệu Linh Nghiêm trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, sự tình gì? Lâm Tú lấy dũng khí nói, ngươi có thể hay không chuyển về Triệu phủ đi, ta cảm thấy ngươi ở chỗ này có một số việc rất không tiện. Triệu Linh Nghiêm hừ lạnh một tiếng, nói ra, có cái gì không tiện, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta lại không ngăn đón ngươi, ta chỉ là tới đây bảo vệ ngươi, bình thường ngươi coi ta không tồn tại liền tốt. Không biết vì cái gì, mặc dù biết rõ Lâm Tú sự tình nàng không xen vào, nhưng nhìn thấy hắn cùng nữ tử khác cùng một chỗ, trong nội tâm nàng hay là sẽ không thoải mái. Vô cùng không thoải mái. Nàng ở chỗ này, Tân Uyển đều đối với hắn như vậy, nàng nếu là không tại, bọn hắn ban đêm sợ rằng sẽ ngủ ở cùng một chỗ. Triệu Linh Em nghĩ đến hình ảnh kia liền khó chịu. Lâm Tú đối với Linh Em rất im lặng, nàng lớn như vậy một người, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng thật cầm nàng làm không khí, sớm biết hôm nay, liền không đồng ý để nàng vào ở tới. Giống như nàng vào ở thời điểm, cũng không có trưng cầu qua đồng ý của hắn. Không tiếp tục để ý Linh Em, hắn nhìn Tân Uyển cửa phòng đóng chặt một chút, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Mặc dù nàng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là trong lòng nhất định không dễ chịu. Trình độ nhất định, hắn là có thể cảm nhận được Tân Uyển đau. Bởi vì hắn cũng từng có tương tự đau nhức. Tân Uyển đau nhức còn hơn nhiều hắn. Màn đêm buông xuống, Lâm Tú cùng Triệu Linh Em ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, Triệu Linh Em lấy tuổi trỏ chọc chọc Lâm Tú, liếc mắt Tân Uyển gian phòng, hỏi, nàng thế nào? Tân Uyển hôm nay cả ngày đều trong phòng chưa hề đi ra, Lâm Tú cùng Linh Em ăn cơm, đều là ở bên ngoài chịu đựng. Cho dù là Linh Em, cũng nhìn ra Tân Uyển có chút không đúng lắm. Lâm Tú nói, ta đi xem một chút nàng. Nàng hôm nay cả ngày đều không có ăn cơm, Lâm Tú đầu tiên là đi phòng bếp, nấu bát mì, sau đó đi đến phòng nàng, cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cửa phòng hồi lâu mới mở ra. Lâm Tú đi vào gian phòng, đem bát đũa đặt lên bàn, đối với Tân Uyển nói, ngươi hôm nay một ngày đều không có ăn cơm, ăn một chút gì đi, thủ nghệ của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng hương vị hẳn là cũng còn có thể. Tạ ơn. Tân Uyển thấp giọng nói một câu, nhưng cũng không động đũa. Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra tấm kia khế ước, đặt lên bàn, nói ra, đừng hiểu lầm, ban ngày ta nói đều là đùa giỡn, ta không phải thương hại ngươi, cũng không phải thèm thân thể của ngươi, ta chỉ là lấy ngươi làm bằng hữu, một vạn lượng ngươi khả năng cảm thấy rất nhiều, nhưng với ta mà nói, thật không tính là gì, ta thường xuyên tiễn biệt người mấy ngàn lượng một vạn lượng. Tân Uyển cũng không thu hồi khế ước kia, nói ra, cái này một vạn lượng, ta sẽ từ từ trả lại ngươi, trước lúc này, hay là đặt ở ngươi nơi đó đi. Lâm Tú đối với cái này ngược lại là không nói gì thêm, bởi vì hắn biết, Tân Uyển loại người này là không muốn không duyên cớ bị người ân huệ, bằng không những ngày này nàng cũng sẽ không ôm đồm nấu cơm cùng việc nhà. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Tân Uyển, không bằng dạng này, ngươi ở chỗ này coi như là ta mướn ngươi, ngươi ngày bình thường liền làm cơm, dọn dẹp một chút trong nhà, ta mỗi tháng tính ngươi 100 lượng bạc tiền công, phần công tác này bao ăn bao ở, không cần lại mặt khác tính tiền thuê cùng tiền cơm. Tân Uyển nhìn hắn một cái, hỏi, vương đô nhà ai quyền quý sẽ cho nha hoàn mỗi tháng 100 lượng tiền công, đây là nuôi ngoại trạch, không phải xin mời nha hoàn. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải nha hoàn à, vậy chính ngươi nói bao nhiêu bạc phù hợp. Tân Uyển nghĩ nghĩ, nói ra, hai lượng bạc đi, đại hộ nhân gia nha hoàn cũng chính là cái giá này. Lâm Tú tính một cái, một tháng hai lượng, một năm chính là 24 lượng, một vạn lượng bạc này nàng phải trả hơn 400 năm. Hắn lắc đầu nói, hay là 10 lượng đi, nhà khác nha hoàn không có ngươi đẹp mắt, cũng không có ngươi làm đồ ăn ăn ngon, mỗi tháng 10 lượng bạc cũng không quá phận, cứ tính toán như thế đến, không cần đến 590, ngươi liền không nợ ta cái gì. Tân Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi là muốn để cho ta trả cả một đời sao? Hôm nay canh hai muốn trễ một chút. Chương 177, Huyễn Chi Dị Thuật. Lâm Tú nhìn xem Tân Uyển, nói ra, vậy chính ngươi còn nói hai lượng bạc đâu, hai lượng bạc một tháng, ngươi phải trả mấy lời. Tân Uyển nói, ta nói làm nha hoàn trả nợ, lại không có nói, chỉ có thể cho ngươi làm nha hoàn trả nợ. Nàng nhẹ nhàng liếm môi một cái, nhìn xem Lâm Tú con mắt, hỏi, trừ nấu cơm quét dọn bên ngoài, còn có thể dùng cách thức khác hoàn lại, tỉ như. Lâm Tú hiết hầu giật giật, đồng nhiên có một loại đưa nàng bổ nhào, hung hăng trả đạp một phen xúc động. Giờ khắc này, hắn vậy mà không phân rõ là Tân Uyển đối với hắn sử dụng năng lực, vẫn là chính hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn nhìn xem Tân Uyển, hỏi, "Tỷ như cái gì?" Tân Uyển xích lại gần bên thai của hắn, nhỏ giọng nói ra, "Tỷ như, giúp ngươi tại trong huyễn cảnh thực hiện một chút mộng tưởng, mặc kệ là Triệu Linh Âm hay là Triệu Linh Quân, lại hoặc là người nào khác, đều có thể à, ta mỗi lần tính ngươi 10 lượng bạc." Nữ nhân này liền biết dùng loại chuyện này đến dụ hoặc hắn, Lâm Tú nắm vuốt cằm của nàng, ánh mắt cực kỳ xâm lược, hỏi, "Ngươi cũng có thể sao?" Tân Uyển ánh mắt như nước long lanh cong đứng lên, khóe mắt nốt rồi càng thêm mê người. Nàng thổ khí như lan, tại Lâm Tú bên thai nhỏ giọng nói ra, ngươi không phải mới vừa nói, không thèm thân thể của ta sao? Lừa gạt ngươi. Lâm Tú đưa nàng cái cằm nhấc cao hơn một chút, nói ra, kỳ thật ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền muốn đạt được ngươi, chúng ta một ngày này, đã đợi thật lâu. Tân Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu lộ vũ mị mà câu người, nói ra, người của ta ngay tại trước mặt của ngươi, cần gì phải muốn thông qua huyễn cảnh, ta nói qua, ta hiện tại là người của ngươi, ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm. Lâm Tú cúi đầu nhìn xem nàng, cười nói, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, hắn liền cúi người, chậm rãi hướng môi anh đào của nàng tới gần. Tân Uyển nhắm mắt lại, trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, núp ở trong tay áo nắm đấm, lại không tự chủ nắm chặt. Nhưng nàng bờ môi, nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Lâm Tú chỉ là cho nàng một cái ôm, nhẹ nhàng nói ra, đừng giả bộ, muốn khóc cứ khóc ra đi, buổi tối hôm nay, bờ vai của ta có thể mượn ngươi một hồi. Lâm Tú phát giác được trong ngực thân thể mềm mại khẽ run lên, mặc dù bên thai cũng không truyền đến thanh âm gì, trên bờ vai lại truyền đến ướt át cảm giác. Không biết qua bao lâu, Tân Uyển mới rời khỏi Lâm Tú ôm ấp, nhìn xem ánh mắt của hắn, tiếc nuối nói ra, kỳ thật, nếu như ngươi vừa rồi muốn đối với ta làm cái gì, ta sẽ không phản kháng. Lâm Tú thở sâu, hỏi, hiện tại hối hận, còn kịp sao? Tân Uyển vũ mị cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói ra, đã chưa. Sáng sớm, một đêm không ngủ Lâm Tú ngồi ở trong sân, biểu lộ có chút buồn vô cớ. Nhân sinh luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn, kế hoạch cũng vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Trên lý luận nói Tân Uyển đã là người của hắn, là hắn dùng một vạn lượng bạc đổi lấy, năng lực của nàng cũng không vội mà thu hoạch, nếu không gặp được hắn càng thêm vừa ý không gian hệ, phong hệ, hoặc là mặt khác lợi hại năng lực, hắn liền không có biện pháp trước tiên thu hoạch được, rất dễ dàng vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội. Có thể hôm qua đem bả vai cấp cho Tân Uyển, để nàng dựa vào một hồi lâu, cũng thuận tiện chơi gái đến nàng năng lực. Vừa mới tấn cấp không lâu, năng lực của hắn liền lại đầy. Mà quen thuộc năng lực mới quá trình, lại cũng không thuận lợi. Huyễn chi dị thuật cũng không phải là chế tạo huyễn thuật dị thuật. Nó chỉ là lấy chế tạo huyễn thuật mà nổi tiếng, còn có thể ảnh hưởng người ý thức, tạo thành tinh thần công kích các loại. Lâm Tú đêm qua đã vụng trộm thí nghiệm qua, có được năng lực này về sau, hắn có thể điều khiển một loại hư ảo lực lượng, rời đi thân thể. Loại năng lực này, cùng niệm lực cùng loại, nhưng lại có chỗ khác biệt. Niệm lực là một loại có thể cải biến hiện thực lực lượng, từ trình độ nào đó nói, cũng có thể xưng là lực hút, loại lực lượng này thì là một loại sức mạnh tinh thần vô hình, cũng không có thể cách không thủ vận, cũng không thể đối với hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Tú dùng Đại Hoàng đã làm một ít thí nghiệm, phát hiện tại không sử dụng ngự thú năng lực tình huống dưới, cũng có thể thông qua loại năng lực này, điều khiển Đại Hoàng lộn nào, lại không thể để Đại Hoàng sinh ra ảo giác. Về phần người điều khiển loại tư duy cùng hành động, hắn còn chưa có thử qua. Lúc này, Linh Âm ra khỏi phòng, tựa hồ dự định rửa mặt, Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói ra, "Linh Âm, tới giúp ta xoa bờ vai." Triệu Linh Âm lườm Lâm Tú một chút, tức giận nói, "Nằm mơ, ngươi cho rằng ta là của ngươi nha hoàn sao?" Lâm Tú có chút mê mang, đồng dạng năng lực, đối với Đại Hoàng hữu dụng, làm sao đối với Linh Âm liền vô dụng rồi? Bất quá, cuối cùng vẫn có một đôi tay đặt ở trên vai của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, Tần Uyển nói, "Nắn vai mỗi lần 10 văn, còn muốn tiếp tục không?" Mặc dù thủ pháp của nàng không bằng song song hoàn mỹ, Lâm Tú hay là rất hưởng thụ, nói ra, "Tiếp tục đi." Một lát sau, Lâm Tú lại hỏi, "Trừ nắn vai, còn có cái gì khác phục vụ không có?" Tần Uyển nói, "Đấm lưng đấm chân, cũng là 10 văn, giặt quần áo 10 văn, dọn dẹp phòng ở 10 văn, rửa chân 50 văn, nếu như ngươi ban đêm ngủ không được, ta có thể giúp ngươi chìm vào giấc ngủ, cái này muốn 50 văn." Cái giá tiền này thật rất lương tâm. Rửa chân xoa bóp mới 10 đồng tiền, hậu thế đều là 298, 698, 998 lên, không cẩn thận, liền chạy 53.000 đi. Mà lại những cái kia cao cấp hội sở các cô nương, còn không có Tần Uyển xinh đẹp. Lâm Tú tiếp tục hỏi, còn có quý hơn không có? Tần Uyển xích lại gần hắn bên hai, nhỏ giọng nói, tại trong huyễn cảnh giắt Triệu Linh Âm tay, một lượng, ôm nàng 5 lượng, hôn nàng 10 lượng, ngươi nếu là lại thêm bạc mà nói, còn có thể làm chút mặt khác. Cách đó không xa Linh Âm lườm bọn hắn một chút, hỏi, các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó? Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, không có gì, ngươi nhanh lên rửa mặt, cơm nước xong xuôi chúng ta cùng đi dị thuật viện. Lâm Tú kỳ thật ngay tại suy nghĩ chuyện này, hắn vốn cho rằng thu hoạch được Tần Uyển năng lực đằng sau, liền có thể tự cấp tự túc, tại trong huyễn cảnh muốn làm gì thì làm. Nhưng đêm qua hắn thử một đêm, lại đều không bắt được trọng điểm, căn bản là không có cách tiến vào huyễn cảnh. Chẳng lẽ nói huyễn chi dị thuật chỉ có thể để cho người khác sinh ra huyễn cảnh, không thể dùng trên người mình? Vậy muốn nó làm gì dùng? Lâm Tú thử hỏi Tần Uyển nói, Uyển Nhi a, ngươi có thể cho chính mình tiến vào huyễn cảnh sao? Tần Uyển nói, chế tạo huyễn cảnh cần lấy ý thức của mình xâm nhập ý thức của người khác, ngươi có thể sử dụng ý thức của mình xâm nhập ý thức của mình sao? Đáp án rất rõ ràng là không thể. Lâm Tú minh bạch, tựa như là song song không cách nào thông qua chính mình cho mình xoa bóp đến tiêu trừ trên tinh thần mệt mỏi, Tần Uyển cũng không có cách nào để cho mình tiến vào huyễn cảnh. Cái này cần một cái thanh tỉnh ý thức cùng một cái bị khống chế ý thức cùng một cái ý thức, không có cách nào làm đến đã là người khống chế lại là bị khống chế người, đây là một cái nghịch lý. Lâm Tú trong nháy mắt đã cảm thấy huyễn chi dị thuật tẻ nhạt vô vị, không có hắn muốn tác dụng, còn chiếm dùng một cái năng lực vị trí. Hắn có chút tiếc nuối, thầm nói, sớm biết liền không cho dựa vào. Tân Uyển hỏi, ngươi nói cái gì? Lâm Tú khoát tay nói, không có gì, huyễn chi dị thuật rất hiếm thấy, trên sách cũng không có kỹ càng miêu tả, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, năng lực này đều có tác dụng gì, để tránh ta lần sau gặp cùng ngươi năng lực một dạng người, không biết ứng đối như thế nào. Tân Uyển nói, ngươi sẽ không gặp phải, loại năng lực này, 100 năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Lâm Tú nói, ngươi coi như ta là hiếu kỳ nha. Tân Uyển cúi đầu nhìn hắn một cái, hay là mở miệng nói, huyễn chi dị thuật chứ có thể khiến người ta sinh ra ảo giác bên ngoài, còn có thể khống chế tư tưởng của người ta. Lâm Tú một bên hưởng thụ lấy Tần Uyển xoa bóp, một bên nghe nàng giảng giải huyễn chi dị thuật. Rất nhanh, Lâm Tú liền minh bạch vì cái gì hắn không có khả năng sai sử Linh Âm làm việc. Năng lực này là có được điều khiển người khác tâm trí năng lực, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Chuẩn xác mà nói, hắn không có cách nào khống chế nguyên lực so với chính mình thâm hậu người, thậm chí cũng vô pháp khống chế cùng giai. Trực tiếp khống chế người khác ý nghĩ cùng hành động là huyễn chi dị thuật rất nhiều cách dùng bên trong, nhất tiêu hao nguyên lực cũng là khó khăn nhất một cái, cần trên thực lực tuyệt đối áp chế mới có thể thành công. Linh Âm mấy năm trước liền tiến vào huyền giai thượng cảnh, Lâm Tú mới vừa vặn tiến vào không lâu, nguyên lực không kịp nàng, cho nên sẽ không bị hắn khống chế ý nghĩ cùng hành động. Nhưng nếu là khống chế huyền giai hạ cảnh, hoàng giai dị thuật sư, hoặc là người bình thường, liền muốn dễ dàng nhiều, thực lực chênh lệch càng cách xa, khống chế lại liền càng dễ dàng. Mà chế tạo huyễn thuật, muốn so khống chế tư tưởng dễ dàng. Chỉ cần thực lực không cao hơn chính mình quá nhiều, năng lực này là vô giải. Tân Huyền có thể cưỡng ép chế tạo một cái ảo cảnh, trừ phi có được Lâm Tú một dạng hỏa nhãn kim tinh, hoặc là đồng dạng là hệ tinh thần năng lực giả, nếu không căn bản không thể trốn đi đâu được. Đây càng giống như là một loại hàng duy đả kích. Cũng may từ xưa đến nay, thức tỉnh năng lực này cũng không có mấy cái, mà lại nhiều nhất chỉ đem chi tu hành đến huyền giai thượng cảnh, nàng không cách nào ảnh hưởng địa giai trở lên cường giả, tại trong mắt những người kia, nàng chính là một người bình thường mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu huyền chi dị thuật điểm cuối cùng chính là huyền giai. Cùng loại với nước, lựa loại năng lực này, từ cổ chí kim, người thức tỉnh rất nhiều, trong đó tự nhiên có thiên phú xuất chúng người, không ngừng đề cao loại năng lực này hạn mức cao nhất. Nhưng có chút năng lực quá mức khan hiếm, có đôi khi mấy chục trên trăm năm mới có thể xuất hiện một cái, hàng mẫu quá ít, một người hoặc là mấy người thiên phú, đại biểu không được một loại năng lực hạn mức cao nhất, liền xem như vào hôm nay, cũng có rất nhiều năng lực, bởi vì một cái nào đó dị thuật sư đột phá, mà từ hoàng giai tăng lên tới huyền giai, hoặc là từ huyền giai tăng lên tới địa giai. Tân Huyền huyết thuật đã có thể ảnh hưởng đến Lâm Tú. Nói rõ thực lực của nàng là huyền giai thượng cảnh, có lẽ nàng chính là cái kia để huyền chi dị thuật tiến vào đẳng cấp cao hơn người, mà một khi nàng lại có đột phá, địa giai hạ cảnh, cũng không có người là đối thủ của nàng. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Kiến An ba tên ngu xuẩn kia, căn bản không biết nữ nhi của hắn có bao lớn tiềm lực, cho dù huyền thuật năng lực, không có cách nào giống những thiên giai năng lực kia mở dạng, xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa hiệu quả, nhưng nguyên lực chênh lệch không xa tình huống dưới, những cái kia hủy thiên diệt địa cường giả lại bị nàng khắc chế. Kỳ thật đối với Lâm Tú tới nói, thu hoạch được huyền chi dị thuật ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Hắn mong đợi nhất năng lực, mình không thể dùng, mà hắn vốn chính là cùng giai vô địch, không cần huyền thuật cũng có thể miểu sát đồng cấp, thu hoạch được năng lực này lớn nhất ý nghĩa cũng chỉ là cho hắn tăng thêm một chút tốc độ tu hành. Muốn tại trong huyễn cảnh muốn làm gì thì làm, vẫn là phải Tần Uyển hỗ trợ. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, sau đó đối với Tần Uyển nói, "Uyển Nhi cô nương, có thể hay không thương lượng một ít chuyện?" Tần Uyển nói, "Chuyện gì?" Lâm Tú nói, "Tại trong huyễn cảnh hôn một chút liền muốn 10 lượng, đây cũng quá đắt, nếu như ta bao tháng mà nói, có thể hay không tiện nghi một chút đây?" Chương 178, huyễn cảnh cưỡng hôn. Sáng sớm, Hạ Hoàng mới vừa từ hậu cung nào đó phi tử cung điện đi ra, vô dục vô cầu, nội tâm không gì sánh được yên tĩnh, đi vào ngự thư phòng, ngồi tại ngự bàn đằng sau, tùy tiện cầm lấy một phần tấu chương, lật xem. Những sổ con này là từ các ti vừa mới đưa tới. Tuy nói trong triều đại bộ phận sự tình, các ti đều có thể chính mình quyết định, nhưng có một số việc, các ti không tốt quản, cũng không còn được, sẽ đưa đến hắn nơi này. Quyển sổ con này là Kiến An Bá vạch tội một tên con em quyền quý. Hạ Hoàng đối với Kiến An Bá không có một chút ấn tượng, vương đô quyền quý nhiều lắm, một chút cấp thấp quyền quý, hắn căn bản nhớ không rõ danh tự cùng xưng hào, bất quá những quyền quý này đều có trực tiếp hướng hắn đưa sổ con đặc quyền, ngày bình thường hắn không ít vì quyền quý phá sự phiền lòng. Nhưng quyển sổ con này, hắn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì quyển sổ con này là Kiến An Bá vạch tội Lâm Tú. Hạ Hoàng sau khi xem xong, cười đối với Chu Cẩm vẫy vẫy tay, nói ra, "Ngươi đến xem, sổ con này có ý tứ." Chu Cẩm đi tới, hai tay tiếp nhận sổ con, nhìn một chút đằng sau, nhịn không được nói, "Mượn tiền bức người, đây là con em quyền quý bình thường dùng để ức hiếp bách tính thủ đoạn, thế mà bị hắn dùng trên người Kiến An Bá, hắn xem như đem vương đô hoàn khố thủ đoạn chơi minh bạch." Tiếng nói nhất chuyện, hắn còn nói thêm, "Bất quá, Kiến An Bá nữ nhi, đích thật là vương đô nổi danh mỹ nhân, nếu như không phải nàng là thiếp sinh, thân phận thấp chút, chỉ sợ sẽ có không ít người cướp cưới." Hạ Hoàng lắc đầu nói ra, hắn háo sắc chấm có thể hiểu được, nhưng quân tử háo sắc, lấy chi có đạo, dùng loại thủ đoạn này, khó tránh khỏi có chút không chịu nổi. Chu Cẩm sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, bệ hạ có chỗ không biết, ở trong đó còn có nội tình. Hạ Hoàng hứng thú, đem tấu chương ném qua một bên, nói ra, nội tình gì? Chu Cẩm nói, bệ hạ còn nhớ rõ ban thưởng cho Lâm Tú tòa kia nhà mới sao? Nói lên cái này, Hạ Hoàng lại bắt đầu đau lòng đứng lên, tức giận nói, 200. Không lượng bạc đâu, chấm có thể quên sao? Chu Cẩm vội ho một tiếng, sau đó nói, Kiến An Bá nữ nhi đã sớm tiến vào tòa nhà kia, mà lại nàng tuy là quyền quý chi nữ, nhưng thân thế lại có chút thê thảm, mẹ của nàng chỉ là Kiến An Bá một cái tiểu thiếp, sinh nàng thời điểm liền khó sinh chết rồi, nàng từ nhỏ tại Kiến An Bá phủ lớn lên, nhận hết Kiến An Bá phu nhân đánh chửi, thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà, ngủ đầu đường, thẳng đến mấy năm trước thức tỉnh năng lực, bị dị thuật viện phát hiện, mới đặc biệt đưa nàng chiêu nhập. Hạ Hoàng hỏi, đặc biệt, năng lực của nàng rất lợi hại phải không? Chu Cẩm nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, đây chẳng qua là một cái huyền giai năng lực, nhưng nàng này thiên phú không tồi, có lẽ ngày sau có thể có chỗ đột phá, dị thuật viện sở dĩ đặc biệt nhận lấy nàng, là bởi vì năng lực của nàng đặc thù, mặc dù không có khả năng lấy một địch trăm, nhưng ở nhiều khi có đại dụng, mật trinh ti mấy lần thẩm vấn nước khác mà thám, đều mời nàng rút qua một chút, mà lại, không lâu sau chư quốc trong thi đấu, nàng có lẽ cũng có thể đưa đến kỳ minh. Tác dụng? Hạ Hoàng hỏi, nếu nàng đối với triều đình có tác dụng lớn, Tần gia sự tình, mật trinh ti vì sao không nhúng tay vào? Chu Cẩm bất đắc dĩ nói, vậy rốt cuộc là Tần gia gia sự, mật trinh ti không dễ làm dự, mà lại chúng ta hỏi qua cô nương kia, nàng cũng không hy vọng người khác đúng tay. Hạ Hoàng làm rõ ràng đầu đuôi sự tình đằng sau, mới cảm khái nói, hắn ngược lại là biết được Thương Hương Tiếc Ngọc, như thế một cái mỹ nhân, lại tiện nghi tiểu tử kia. Ngữ khí của hắn có chút ít hâm mộ, mặc dù thân là hoàng đế, nắm giữ thiên hạ quyền hành, nhưng hắn ngay cả gặp ưa thích nữ tử đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà Lâm Tú, ngay trước cô em vợ trước mặt, quang minh chính đại nuôi ngoại trạch, đây là hắn làm sao đều hâm mộ không đến. Hạ Hoàng thở dài, nếu không phải trên thân còn gánh vác gánh nặng, hắn thật muốn cùng Lâm Tú đổi một cái. Về phần Kiến An bá vạch tội Lâm Tú sự tình, sớm đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Khi dễ một cái nhị đẳng bá, tính là gì đại sự? Chỉ cần Lâm Tú không tạo phản, vô luận hắn làm chuyện gì, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con. Vương đô đầu đường, Lâm Tú cũng không biết mình bị vạch tội, hắn sáng sớm cùng Linh Âm Minh Hà công chúa tu hành qua đi, đi trước Lê Hoa huyện cùng Thải Y vớt ve an ủi trong chốc lát, sau đó liền tới đến trên đường. Vốn cho rằng thu hoạch được huyễn chi dị thuật đằng sau, hắn tốc độ tu hành lập tức liền sẽ có được tăng lên. Nhưng hỏi qua Tần Uyển đằng sau, Lâm Tú mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Không giống với năng lực khác, như băng hỏa lực lượng cùng phi hành, vừa mới đạt được, liền có thể ngưng băng nhóm lửa, phi thiên độ địa, lực lớn vô cùng, huyễn chi dị thuật không giống với, cho dù là hắn có được 4 lần thức tỉnh nguyên lực, cũng không có lập tức liền có thể tạo dựng ra huyễn cảnh năng lực. Loại năng lực này, cần luyện tập. Hắn hiện tại chỉ có nguyên lực, lại không hiểu kỹ xảo. Cũng may hắn nguyên lực thâm hậu, cho dù là học từ đầu, sử dụng thời gian cũng sẽ không rất dài. Hắn đã hỏi Tần Uyển, huyễn chi dị thuật hẳn là làm sao tu hành? Chế tạo huyễn cảnh cần có nhất định sức tưởng tượng, tại không có bất luận cái gì kinh nghiệm tình huống dưới, chống rông chế tạo một cái rất thật huyễn cảnh, cơ hồ là không thể nào. Hắn trước tiên có thể giản lược đơn làm lên. Tỷ như nói, có thể mua một chút cố sự thoại bản, một bên nhìn, một bên nếm thử trong đầu tạo dựng trong sách miêu tả hình ảnh, đợi đến hắn có thể dễ như trở bàn tay đem người khác trong sách hình ảnh tạo dựng ra đến, lại chế tạo thuộc về mình huyễn cảnh lúc, liền có thể làm đến xe nhẹ đường quen. Cái này muốn so trực tiếp cấu tạo huyễn cảnh dễ dàng nhiều, dù sao một cái là chính mình chống rông sáng tạo, một cái lại đã có sẵn có thể tham khảo, đây là Tần Uyển chính mình nghĩ ra được tu hành biện pháp. Lâm Tú tại trong đầu của mình tạo dựng hình ảnh, hắn chỉ có thể là thứ ba thị giác, tựa như xem phim một dạng, chỉ bất quá hình ảnh càng thêm rõ ràng, thiếu khuyết một loại thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm. Tần Uyển cho hắn tạo dựng huyễn cảnh, hắn là thị giác thứ nhất, nếu như không phải hắn có mục chi dị thuật, căn bản không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Trên thực tế, đây chính là huyễn cảnh chỗ kinh khủng, nó sẽ cho người ý thức trầm luân trong đó, cho đến sụp đổ. Rất nhanh, Lâm Tú đi vào bên đường một nhà cửa hàng sách. Cửa hàng sách này rất lớn, thư tịch cũng rất đủ, có dị thuật cùng võ đạo cơ sở thư tịch, cũng có đại lục các quốc gia phong cảnh trí, còn có đương thời lưu hành tiểu thuyết thoại bản. Lâm Tú mục đích tự nhiên là những thoại bản này. Hắn muốn luyện tập chính mình tạo dựng hình ảnh năng lực, tự nhiên đến tuyển nhất có sức tưởng tượng. Dạng này mới càng có tính khiêu chiến. Buổi trưa cửa hàng sách cũng không có người nào, một cái tại trong quầy đọc sách trưởng quỹ, nhìn thấy có khách tiến đến, lập tức ra đón, hỏi: "Khách nhân muốn mua sách gì? Chúng ta nơi này sách là vương đô tất cả cửa hàng sách bên trong, chủng loại nhất đầy đủ hết." Lâm Tú hỏi: "Gần nhất bán nóng bỏng nhất thoại bản, cho ta để cử mấy quyển." Trưởng quỹ trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, đi đến trước một loạt kệ sách, nói ra: "Nơi này bản đều là đương thời lưu hành nhất, công tử có thể chính mình nhìn xem." Lâm Tú ánh mắt tại trên giá sách đảo qua, ngẫu nhiên rút ra một quyển sách vượt lên vài trang. Đại hạ thoại bản thịnh hành, đề tài cũng 10 phần phong phú, có dị thuật tiên tài bị từ hôn, tức giận phấn đấu, rửa sạch nhục nhã dốc lòng cố sự, cũng có võ đạo cường giả bế quan 10 năm, cuối cùng nhập thiên giai, về nhà phát hiện nữ nhi bị nhà chồng ức hiếp, ra lệnh một tiếng, 100.000 tướng sĩ trở về nhiệt huyết truyền kỳ, còn có người nao động mở rộng, huyễn tưởng tương lai ngày nào đó, thiên ngoại sinh mệnh xâm lấn đại lục, chư quốc cường giả anh dũng kháng địch chẳng diện. Lâm Tú từ những thoại bản này bên trong, tuyển chính mình cảm thấy hứng thú nhất mấy quyển, như cái gì Mỹ Hồ Kỳ Duyên, Mạn Viên Xuân Sắc, Hương Khuê Bí Sử, xem xét liền rất có sức tưởng tượng. Triệu Linh Âm mấy ngày nay phát hiện một kiện để nàng ngoài ý muốn sự tình. Chứ mỗi ngày tu hành y nguyên khắc khổ bên ngoài, Lâm Tú sẽ còn rút ra một bộ phận thời gian đến xem sách. Mà lại hắn đọc sách rất nghiêm túc, mỗi nhìn một hồi, đều sẽ nhắm mắt lại suy nghĩ, mà lại trên mặt sẽ còn lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ từ trong sách thu hoạch không cạn bộ dáng. Nhưng mỗi khi nàng đi vào gian phòng của hắn, muốn nhìn một chút, hắn nhìn chính là sách gì lúc, hắn lại không đọc sách, ngược lại đi trong viện tu hành dị thuật hoặc là võ đạo, sách cũng không biết bị hắn giấu đi đâu rồi. Lâm Tú nằm tại gian phòng trên giường, hai tay gối lên sau đầu, rốt cục cảm nhận được huyễn chi dị thuật diệu dụng. Đây thật là một cái giết thời gian tốt năng lực. Nó có thể tại trong đầu của mình, đem trong sách văn tự chuyển hóa làm hình ảnh, mà tạo dựng hình ảnh quá trình, chính là tu hành loại năng lực này quá trình. Lâm Tú hoàn toàn có thể tại tu hành năng lực khác lúc mệt mỏi, nhìn xem sách, một bên tu hành, một bên giải trí. Mà lại huyễn chi dị thuật tốc độ tu hành cũng không chậm, xen vào Lâm Tú có thiên giai năng lực cùng địa giai năng lực ở giữa, hắn chỗ có được tất cả năng lực cộng lại, lại thêm cùng Minh Hà công chúa song tu, tốc độ tu hành đã là cơ sở gấp 10 lần. Tu hành quá trình rất thuận lợi, chính là Linh Âm luôn yêu thích quấy rầy hắn, hôm nay nàng đi tìm Triệu Linh Quân dạo phố, Lâm Tú khó được thanh nhàn xuống tới. Hắn đi đến Tần Uyển cửa gian phòng, nói ra: "Hôm nay không ở nhà nấu cơm, ta muốn đi tiệm mì kia ăn, ngươi muốn cùng một chỗ sao?" Mấy ngày qua, mặc dù Tần Uyển biểu hiện rất bình thường, nhưng Lâm Tú biết, nàng chỉ là không đem tâm tư biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mang nàng đi ăn nữa thích đồ vật, hy vọng nàng tâm tình có thể rất nhiều. Một lát sau, bên đường trong quán, Lâm Tú cùng Tần Uyển sánh vai đi vào, đối với lão bản nói: đến hai bát mì, một bát bình thường, một tô mì mảnh một chút, hành thái ít một chút, canh nhiều một ít.
Được rồi.
Lão bản cười cười, nói ra, lập tức tới ngay. Nấu bát mì thời điểm, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, mỗi lần tới ăn mì, mang đều là khác biệt cô nương, hai người đều là hắn trong tiệm khách quen, khác nhau lúc trước bọn hắn là tách đi ra, hiện tại là cùng đi. Hai bát nóng hôi hổi mì canh ấm, rất nhanh liền bày tại Lâm Tú cùng Tần Uyển trước mặt. Giờ phút này trong tiệm trừ hai người bọn họ, không có khách nhân khác, trưởng quỹ ngồi tại một cái bàn khác bên cạnh, cười ha hả nói, ta tiểu điếm này mở 10 năm, cô nương ở chỗ này ăn 10 năm mì, nhưng mỗi lần đều là một người, hôm nay còn là lần đầu tiên hai người cùng một chỗ tới. Câu nói này để Lâm Tú có chút lòng chua xót. Nhà này mì mặc dù ăn ngon, nhưng là liên tiếp ăn 10 năm, ai cũng sẽ dính. Tân Uyển khả năng cũng không phải là thích ăn nhà này mì, chỉ là bởi vì nhà này mì tiện nghi, bởi vì nàng chỉ ăn nổi vài đồng tiền một bát mì. Tân Uyển đã cầm đũa lên, Lâm Tú chợt nói, chờ một chút. Hắn từ Tân Uyển trong tay túm lấy đũa, thuần thục đã ăn xong hai người trong chén trước mặt, sau đó nói với nàng, theo ta đi. Tân Uyển hỏi, đi nơi nào? Lâm Tú nói, đi ngươi sẽ biết. Một lát sau, Trích Nguyệt lâu. Lầu 2 trong một gian đơn độc nhã các, Lâm Tú đối với tiền trưởng quý nói, đem các ngươi nơi này tất cả chiêu bài đồ ăn đều lên một lần. Tiền trưởng quý nhìn xem Lâm Tú, lại nhìn một chút Tần Uyển, hỏi, Lâm công tử, các ngươi chỉ có hai người, ăn xong sao? Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, đừng hỏi nhiều như vậy, ăn không hết liền đóng gói mang đi, nhanh đi chuẩn bị đi. Tiền trưởng quỹ sau khi đi, Lâm Tú nhìn xem Tần Uyển, nói ra, đống nhiên liền không muốn ăn mì, hôm nay mang ngươi nếm thử Trích Nguyệt lâu đồ ăn, nhà bọn hắn chiêu bài đồ ăn đều rất không tệ. Tần Uyển nhìn hắn một cái, nói ra, món ăn ở đây quá mắc, ta có thể ăn không dậy nổi. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, lại không cần ngươi trả tiền, ngươi yên tâm ăn là được. Tần Uyển ngoại ý muốn nói, trước kia ngươi, thế nhưng là ngay cả vài đồng tiền mì đều không bỏ được người ta, hôm nay làm sao hào phóng như vậy rồi? Lâm Tú nói, đây cũng không phải là xin ngươi, chỉ là ta chính mình muốn ăn mà thôi, nếu như ngươi không muốn ăn mà nói, có thể chính mình trở về ăn mì. Tân Uyển cuối cùng vẫn không có trở về. Tràn đầy cả bàn sơn chân hải vị, hai người đều ăn rất no. Còn lại không có ăn xong, Lâm Tú cũng đóng gói mang đi, đưa cho ven đường tên ăn mày. Đây là hắn tại Trích Nguyệt lâu ăn đắt nhất một bữa cơm, bình thường Lâm Tú sẽ không như thế xa xỉ. Nhưng hôm nay, nghĩ đến một bát phổ thông mì cánh nấm, nàng lại ăn dòng dã 10 năm, Lâm Tú liền hận không thể mời nàng từng khắp thế gian tất cả mỹ vị. Lúc về đến nhà, Tân Uyển nhìn xem Lâm Tú, nói ra, cảm ơn ngươi mời ta ăn ăn ngon như vậy đồ ăn, đây là đời ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn, lễ còn từ bên ngoài đến, ta cũng xin ngươi một lần đi. Lâm Tú hỏi, mời ta cái gì? Hắn thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy Linh Âm xuất hiện tại trước mắt của hắn, nàng đối với Lâm Tú lộ ra một cái cho tới bây giờ sẽ không ở trên mặt nàng xuất hiện dáng tươi cười, sau đó bước nhanh đi đến Lâm Tú bên người, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Chương 179, thật giả Linh Âm. Di thuật viện. Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú lòng bàn tay dán lòng bàn tay, đem liên tục không ngừng hàn khí đưa vào trong cơ thể của hắn, lại phát hiện Lâm Tú ngay tại nhìn chừng chừng lấy nàng, trong ánh mắt có một ít chưa bao giờ có đồ vật, nhịn không được hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. Lâm Tú rất nhanh thu tầm mắt lại, không nhìn nữa nàng. Hắn hay là coi thường Tần Uyển năng lực, nàng chế tạo huyễn thuật đã đến khó phân thật giả tình trạng. Nàng lại có thể tại trong hiện thực chế tạo huyễn ảnh, thậm chí chế tạo một cái cùng hiện thực giống nhau như lúc huyễn cảnh, Lâm Tú có thể xem thấu, là bởi vì hắn có mục chi dị thuật, đổi lại những người khác, chỉ sợ căn bản không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Thậm chí ngay cả lúc nào tiến vào huyễn cảnh cũng không biết. Lần trước hắn có thể trong nháy mắt trở lại hiện thực, kỳ thật không phải là bởi vì mục chi dị thuật, mà là Tần Uyển không có chăm chú. Nàng nếu là nghiêm túc, tại không cần niệm lực tình huống dưới, Lâm Tú cũng vô pháp thoát khỏi. Có thể đối kháng nàng, chỉ có cùng một hệ lực lượng tinh thần. Đối với nàng có qua có lại, Lâm Tú chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, hoặc là bị ép tiếp nhận. Buổi trưa, Lâm Tú cùng Linh Âm cùng nhau chờ Tần Uyển trở về nấu cơm, ba người đi ra cửa cung lúc, nhìn thấy Tần Tùng Tần Bách cùng mấy đạo nhân ảnh tại cửa cung chờ lấy. Tần Tùng nhìn thấy bọn hắn, lập tức định nọt lấy thế lên, nói ra, Uyển Nhi, có thể hay không cho ta mượn 100 lượng bạc, bọn hắn nói ta nếu là không trả tiền, liền đánh gãy ta một cái chân, ngươi không có khả năng thấy chết không cứu à. Lâm Tú nhìn thoáng qua, Tần Tùng Tần Bách bên người, rõ ràng là người sòng bạc. Những sòng bạc kia, trừ cung cấp đánh bạc nơi trốn rút thành bên ngoài, kỳ thật càng lớn thu nhập, bắt nguồn từ cho vay tiền. Đám con bạc trên thân mang bạc nếu là thua sạch, còn có thể tìm sòng bạc mượn, chỉ là lãi suất cực cao, 9 ra 13 về là thông thường thao tác, so đây càng khoa trường chỗ nào cũng có. Có thể nói chỉ cần vào đạo này, sớm muộn đều sẽ lấy cửa nát nhà tan kết thúc. Tân Uyển nhìn xem Tần Tùng, mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, chỉ là đoạn một cái chân mà thôi, không chết được. Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn huynh đệ hai người, trực tiếp rời đi. Tần Tùng chỉ về phía nàng bóng lưng, phẫn nộ nói, ngươi cái này vô tình tiện. Đúng. Hắn còn chưa nói xong, biểu lộ đông nhiên trở nên ngốc trệ, sau đó nâng tay phải lên, hung hăng tại trên mặt của mình quất một cái tát, tiếp theo là tay trái, hắn đứng tại chỗ, cứ như vậy trái một bàn tay phải một bàn tay quất lấy mặt mình, dẫn tới không ít người qua đường ngừng chân vây xem. Tân Bách thấy vậy, giật nảy mình, hoảng sợ nhìn xem Tân Uyển, nói ra, ngươi đối với đại ca làm cái gì? Tân Uyển nhìn xem hắn, hờ hững nói ra, ta và các ngươi Tần gia đã không có nửa điểm quan hệ, về sau tốt nhất đừng lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tần Bách sắc mặt tái nhợt, bờ môi giật giật, đúng là một câu cũng không thể nói ra. Thẳng đến Tần Luyện thân ảnh biến mất thật lâu, Tần Tùng mới đình chỉ tự mình tắt mình động tác, hắn một mặt mờ mịt, sờ lấy nóng bỏng mặt, lẩm bẩm nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tần Bách nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, nàng cùng trước kia không giống với lúc trước. Bọn họ trước kia chỉ là coi nàng là thành trong nhà tỷ nữ, cùng một cái di động tiền trang. Lúc kia, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt bọn hắn đòi hỏi bạc yêu cầu. Huynh đệ bọn họ đối với cái này sớm thành thói quen. Nhưng lần này, Tần Bách thấy được một cái chưa từng thấy qua Tần Luyện. Cho tới giờ khắc này, hắn tại ý thức đến, hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có chân chính nhận biết qua, hắn vị này cùng cha khác mẹ muội muội. Song bạc cái kia mấy tên tay chân, cũng vừa mới từ cái kia khiếp sợ chẳng cảnh lấy lại tinh thần, thầm nghĩ trong lòng may mắn nữ tử kia không có xen vào việc của người khác, bằng không, tại trên đường cái quất mặt, khả năng chính là chính bọn hắn. Một tên mặt xẻo hán tử hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn xem Tần Thị huynh đệ, nói ra, đã nói xong có người có thể trả lại cho các ngươi bạc đâu? Tần Tùng không lo được trên mặt đau, vội vàng nói, 3 ngày, lại cho ta 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, ta nhất định đụng đủ 100 lượng trả lại cho các ngươi. Hán tử mặt xẻo cười lạnh nói, 3 ngày, 3 ngày sau đó lại 3 ngày, ta đã cho hai người các ngươi 3 ngày, đã các ngươi không trả nổi bạc, vậy liền theo chúng ta đi đi. Hắn vung tay lên, sau lưng mấy người liền dựng lên Tần Tùng Tần Bách hai huynh đệ. Tần Tùng lập tức nói ra, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết à, chúng ta là Kiến An bá nhi tử, ngươi dám đối với chúng ta thế nào? Hán tử mặt xẻo hừ lạnh một tiếng, nói ra, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đừng nói là Kiến An bá nhi tử, liền xem như Kiến An hầu, cũng phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Lấy Tiêu Giao các bối cảnh, chỉ là một cái nhị đẳng bá, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Tần Tùng trước kia cũng thiếu qua sòng bạc, nhưng lúc đó, Tần Uyển đều giúp bọn hắn hai huynh đệ cái giải quyết, lần này, hắn là thật sợ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc lóc đau khổ nói, đại ca, ta van cầu các người, thả chúng ta một con đường sống đi. Hán tử mặt xéo liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, phi, cái gì gọi là thả các ngươi một con đường sống, ta lại không dự định giết các ngươi, phạm pháp giết người có được hay không, các ngươi những con nhà giàu này, ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, tùy ý trà đạp luật pháp, xem nhân mạng như cỏ rác, liền cho rằng ai cũng giống các ngươi một dạng, chúng ta đứng đắn mở cửa làm ăn, không làm giết người phóng hỏa hoạt động. Tần Tùng sửng sốt một chút, sau đó hỏi, vậy các ngươi bắt chúng ta làm gì? Hán tử mặt xẹo nhìn hai huynh đệ một chút, nói ra, chúng ta Tiêu Giao các cũng không phải không nói đạo lý, các ngươi không trả nổi bạc, cũng có thể cho chúng ta làm việc gắn nợ, lúc nào kiếm lời đủ cái kia 100 lượng, lúc nào lại thả các ngươi đi. Nghe đến mấy cái này, người không cần mạng của bọn hắn, cũng sẽ không đánh gãy chân hắn. Tần Tùng lập tức yên tâm, thử thăm dò, làm việc gì? Hán tử mặt xẻo nói, hai người các ngươi ra miệng thịt mềm, dáng dấp cũng coi như đoan chính, lại là thân huynh đệ, cũng coi là hàng hiếm. Như vậy đi, hai huynh đệ các ngươi cùng một chỗ, hầu hạ 5 lần khách nhân, 100 lượng ngày bạc, coi như các ngươi mời được. Hầu hạ khách nhân. Tần Tùng Tần Bách huynh đệ sắc mặt trắng nhợt, cái mông siết chặt. Tần Tùng run giọng hỏi, khách nhân nào? Hán tử mặt xẻo nhìn ra trong lòng bọn họ ý nghĩ, nói ra, yên tâm đi, là nữ khách nhân. Tần Tùng Tần Bách huynh đệ sửng sốt, còn có loại chuyện tốt này? Ngày bình thường bọn hắn cũng thường xuyên chơi kỹ nữ, nhưng đó là phải tốn bạc, cho tới bây giờ không nghĩ tới loại chuyện này còn có thể kiếm tiền. Không bao lâu, Tiêu Giao Các, trong một lầu nhỏ, Tần Tùng Tần Bách huynh đệ đã tắm xong, trên thân phun ra nước hoa, bọn hắn cởi trần, chỉ ở bên hông vây quanh một khối vải trắng, đầy cõi lòng mong đợi ngồi tại bên giường chờ đợi. Không thể không nói, hai huynh đệ mặc dù thói quen không ít, nhưng hình dạng đều rất đoan chính, thậm chí có thể được xưng là anh tuấn. Hai huynh đệ liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được vui mừng. Loại trường hợp này, huynh đệ bọn họ hai người đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua. Chỉ bất quá trước đó, là bọn hắn cho người khác bạc, lần này, là người khác cho bọn hắn, nếu như sớm biết còn có thể như thế kiếm tiền, bọn hắn cần gì phải mỗi lần đều kéo hạ mặt cầu Tần Luyện. Kẹt. Một đoạn thời khắc, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tần Tùng cùng Tần Bách hai huynh đệ không kịp chờ đợi nhìn sang. Sau đó trên mặt bọn họ biểu lộ liền ngây ngẩn cả người. Một nữ nhân từ bên ngoài đi tới. Nàng so Tần Tùng Tần Bách huynh đệ thấp một cái đầu còn nhiều, lại so hai người bọn họ cộng lại còn muốn tráng, niên kỷ cũng không nhỏ, so với bọn hắn mâu thân còn lớn hơn, tóc bạc trắng, nhìn thấy Tần Tùng cùng Tần Bách huynh đệ lúc, trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, khóe mắt nếp nhăn nhét chung một chỗ, giống một đóa hoa cúc nở rộ. Tần Tùng sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, mở miệng hỏi, bà, ngươi tìm ai? La Hầu kia lườm bọn hắn một chút, nói ra, kêu cái gì bà, gọi tỷ tỷ. Một lát sau, trong tiểu cát chuyển đến huynh đệ hai người thê thảm thanh âm. Không, ngươi hay là đánh gãy chân của ta đi. Ngày mai, lại thư thả một ngày, ngày mai ta trả các ngươi 1.000 lượng. Ta ban tòa nhà trả lại cho các ngươi còn không được sao? Từ dị thuật viện trên đường trở về, Lâm Tú chú ý tới, Linh Âm cố ý cùng Tần Luyện giữ một khoảng cách. Hắn có thể hiểu được Linh Âm cảnh giới. Hai người các nàng, nhìn bên ngoài, là năng lực của nàng càng thêm lợi hại, nhưng nếu như hai người chân chính tỉ thí một trận, Tần Luyện rất có thể mới là người thắng cuối cùng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Tú hai ngày trước cùng Tần Luyện luận bàn qua. Nàng đối với huyễn cảnh vận dụng, muốn so Lâm Tú thuần thục nhiều, thậm chí đã có thể tại trong hiện thực chế tạo ra mấy cái cùng nàng giống nhau như lúc huyễn ảnh. Loại này huyễn ảnh, Lâm Tú có thể thông qua mục chi dị thuật phân biệt, nhưng không có loại năng lực này người, khẳng định khó phân biệt thật giả. Dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản không phân rõ huyễn ảnh công kích cùng chân thực công kích, cũng cơ bản không có cách nào cùng nàng đối địch. đây vẫn chỉ là cơ sở nhất huyết thuật. Nàng thế nhưng là có thể đem người trực tiếp kéo vào một cái hoàn toàn mới huyết cảnh, khi đó, đối thủ của nàng nhìn thấy, tất cả đều là hư ảo chẳng cảnh, căn bản là không có cách trở lại hiện thực, tự nhiên cũng sẽ không chiến mà bại. Hôm nay Tần Uyển, cho Lâm Tú cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước kia nàng có được quá nhiều thân phận, nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ là Tần Uyển. Linh Âm cơm nước xong xuôi, liền đi ra ngoài không biết đi làm cái gì, Lâm Tú đi đến trong viện, nói với Tần Uyển, nếu như bọn hắn dây dưa nữa ngươi liền nói cho ta biết, ta sẽ để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Tuy nói có khế ước nơi tay, nhưng Kiến An bá một nhà, từ già đến trẻ, đều không giống như là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, rất có thể sẽ còn dây dưa nàng nữa, nàng nếu là mình độc thủ, khả năng ngược lại sẽ lưu lại nhược điểm. Tần Uyển ánh mắt ung dung nhìn xem hắn, nói ra, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đều không đành lòng lại thu ngươi bạc. Lâm Tú nói, vậy cũng chớ thu a. Tần Uyển lắc đầu nói, không được, nếu là không thu ngươi bạc, ta thiếu ngươi cái kia một vạn lượng, thật phải trả đến kiếp sau, không bằng ta mỗi ngày giúp ngươi thực hiện một lần nguyện vọng, dạng này 3 năm liền có thể trả hết nợ, mỗi ngày 3 lần mà nói, chỉ cần 1 năm. Lâm Tú nhìn xem lại xuất hiện tại bên cạnh hắn Linh Âm, đối với Tần Uyển im lặng nói, nào có ngươi dạng này ép mua ép bán. Hắn theo thói quen dắt Linh Âm tay, cảm thụ được nàng lòng bàn tay nhiệt độ. Lâm Tú sửng sốt một chút, trong huyễn cảnh Linh Âm, tại sao có thể có nhiệt độ? Hắn chậm rãi nhìn về phía Tần Uyển, phát hiện Tần Uyển cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Tú lần nữa quay đầu, bưng lấy Linh Âm tay, vẻ mặt thành thật nói ra, ta giúp ngươi nhìn xem tướng tay, ta xem tướng tay có thể chuẩn. Chương 180, thế lực ngang nhau. Trong viện, Lâm Tú nhẹ nắm Linh Âm tay, giải thích nói, đầu này là đường sự nghiệp, ngươi đường sự nghiệp rất dài, cũng rất liên tục, nói rõ ngươi tại dị thuật bên trên sẽ có rất cao thành tựu. Đầu này là đường tình cảm, ngươi đường tình cảm cũng rất tốt, về sau nhất định sẽ gặp được một đoạn mỹ hảo nhân duyên, cùng người ưa thích người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Triệu Linh Âm hất tay của hắn ra, nói ra, ít cầm ngươi lừa gạt nữ hải tử chiêu số lừa gạt ta. Tân Uyển lại đối với Lâm Tú vươn tay, nói ra, ngươi biết xem tướng tay à, vậy ngươi cũng giúp ta xem một chút đi. Triệu Linh Âm lườm nàng một chút, nữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ nhìn không ra, đây là Lâm Tú mưu kế sao? Hắn tâm tư, lại thế nào khả năng giấu giếm được nàng? Hắn đầu tiên là mượn cho mình xem tướng tay, đến câu lên Tần Uyển hiếu kỳ, từ đó để nàng chủ động mắc câu, dạng này hắn liền có thể thừa cơ sở tay của nàng, rõ ràng như vậy bấy giờ, nàng hay là nhắm mắt lại nhảy vào đi. Lâm Tú nắm chặt Tần Uyển tay, cảm tạ nàng kịp lúc giải vây. Linh Âm khẳng định sẽ coi là, hắn là tại thông qua nàng xáo lộ Tần Uyển, trên thực tế, là Tần Uyển lấy thân vào cuộc, bỏ đi nàng đối với hắn hoài nghi. Một đợt này, Linh Âm tại tầng thứ 2, Tần Uyển tại tầng thứ 5. Tần Uyển tay cùng Linh Âm tay, xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Linh Âm tay là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, sờ tay của nàng tựa như là đang sờ tốt nhất gấm vóc, Tần Uyển tay, mặc dù càng thêm trắng non phơn dài, làn da cũng rất thô ráp, đây là bởi vì nàng thường xuyên làm việc nguyên nhân. Nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén, quét dọn, thường xuyên làm những việc nặng này người, làm sao có thể có được một đôi tay bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Lâm Tú nhìn xem Tần Uyển vân tay, nói ra, đầu này là vận mệnh tuyến, đường dây này phía trước chập trùng không chừng, ở giữa cùng phía sau xuân sẻ không gì sánh được, biểu thị ngươi trước 20 tuổi, vận mệnh long đong, nhiều bị gặp chắc trở, đằng sau thì sẽ thuận buồm xuôi gió, phúc lộc song toàn. Tân Uyển mỉm cười, nói ra, ta không hỏi vận mệnh, hỏi nhân duyên. Nhân duyên nha. Lâm Tú cũng cười cười, nói ra, nhân duyên loại chuyện này là nắm giữ ở trong tay mình, gặp được người ưa thích, không ngại chủ động một chút, lớn mật một chút, nhân duyên tự sẽ tìm tới. Triệu Linh Âm nghe kỳ quái, làm sao đồng dạng là nhân duyên, Lâm Tú đối với nàng cùng Tân Uyển nói lời lại không giống với. Các nàng nhân duyên tuyến cũng kém không nhiều a. Tân Uyển sâu kín nhìn xem Lâm Tú, nói ra, chuyện của hai người không có khả năng luôn luôn để một người chủ động, một người khác cũng muốn động một chút, ngươi cứ nói đi. Lâm Tú nhìn Tân Uyển một chút, nàng là chủ động qua hai lần, nhưng này hai lần, nhưng căn bản không có khả năng tính. Lần đầu tiên là ngay trước mặt Linh Âm, hắn muốn động không có khả năng động. Lần thứ hai là nàng bị cha ruột dùng để gắn nợ, trong lòng đang thương tâm khổ sở, lúc kia nếu là hắn thừa lúc vắng mà vào, chẳng phải là thật thành cầm thú rồi. Về sau hắn muốn chủ động thời điểm, nàng lại lui về phía sau. Nữ nhân này đem lúc lạnh lúc nóng, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào thủ đoạn, dùng đến lô hỏa thuần thanh. Dù là Lâm Tú hiểu rất nhiều nữ tử tâm, cũng đoán không ra Tần Uyển tâm tư. Thủ đoạn của hắn đối với Tần Uyển vô dụng, Tần Uyển thủ đoạn đối với hắn cũng vô dụng, còn không bằng chân thành một chút, thuận theo tự nhiên, không đi tận lực chơi một chút xáo lộ. Triệu Linh Âm nhìn một chút Tần Uyển, lại nhìn một chút Lâm Tú, cảm thấy bọn hắn không nói gì, lại hình như cái gì đều nói rồi. Buổi chiều, Lâm Tú tại đi võ đạo viện trước đó, đi trước thái y viện. Hắn trong quá trình tu hành, nhục thể sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng trên tinh thần mỏi mệt không cách nào tiêu trừ, hắn cần song song trợ giúp, tiến hành cấp độ sâu giấc ngủ, đến đem tinh lực khôi phục lại đỉnh phong. Tỉnh ngủ đằng sau, hắn còn cùng song song hàn huyên một hồi. Những ngày gần đây, mang theo hậu lễ đi nhà nàng bái phòng quyền quý không ít. Lần trước Hoàng Thao gặp chuyện, bị nàng từ quỷ môn quan cứu trở về, để vương đô các đại nhân vật chân chính ý thức được, năng lực của nàng là cường đại đến cỡ nào, nếu như có thể đánh trước Hạ Giao Tỉnh, về sau lại cầu người làm việc, cũng liền dễ dàng nhiều. Nếu như bọn hắn cũng lọt vào ám sát, mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ cần không có lập tức chết, nàng liền có thể đem bọn hắn cứu trở về. Vì thế, cho dù là đưa nặng hơn nữa lễ cũng đáng được. Rời đi thái y viện, Lâm Tú hỏi nàng nói, song song, thái y viện có hay không nhuận tay dược cao, có thể cho thô ráp làn da biến càng thêm hoạt nộn loại kia. Song song nói, có là có, hậu cung rất nhiều phi tử đều đang dùng, nhưng là hiệu quả không có ta dùng dị thuật tốt, là Lâm đại ca ngươi phải dùng sao? Chỉ cần ta sờ sờ tay của ngươi, một hồi liền tốt. Lâm Tú cười cười, nói ra, là của ta một người bạn. Song Song cũng không có lại hỏi, nói ra, vậy ngươi chờ một lát, ta đi cấp ngươi lấy. Ban đêm, Lâm Tú đi vào Tần Uyển gian phòng, lấy ra một cái tiểu xảo bình sứ, nói ra, đây là ta từ Thái Y viện lấy nhuận tay dược cao, ngươi thoa lên đằng sau, nhiều nhất 10 ngày, trên tay làn da liền sẽ biến tốt. Hôm nay vì nàng xem tướng tay thời điểm, Lâm Tú liền chú ý tới Tần Uyển tay. Nữ hải tử đều là thích trưng diện, ngay cả A Kha như thế giang hồ nữ tử, đều hy vọng có được không tì vết chút nào da thịt, huống chi là Tần Uyển, kỳ thật, chỉ cần để hắn kiểm tra tay của nàng, không ra một lát, nàng thô ráp tay liền sẽ biến trắng non non mịn, nàng đối với trên thân thể bất kỳ địa phương nào làn da hoặc là vết sẹo không hài lòng, đều có thể thông qua loại phương thức này. Nhưng ở trước mặt nàng, Lâm Tú còn không muốn bại lộ loại năng lực này. Hắn cần một cái lấy cớ che giấu. Hắn mở ra bình sứ, nói ra, loại dược cao này chỉ là bôi lên mà nói, hiệu dụng không lớn, còn phải phối hợp đặc biệt thủ pháp đấm bóp, thư trải qua linh hoạt, đẩy mạnh dược lực hấp thu, ngươi muốn thử một chút sao? Tân Uyển không nói gì thêm, chỉ là ngồi tại trước bàn, ngoan ngoãn duỗi ra hai tay. Lâm Tú dùng ngón tay câu chút dược cao, đều bôi lên tại lòng bàn tay của nàng cùng mu bàn tay, làm bộ trên tay nàng xoa bóp một hồi đằng sau, nói ra, tốt. Tân Uyển cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, ngạc nhiên nói, giống như thật thay đổi tốt hơn. Lâm Tú nói, đương nhiên, đây là Thái Y viện chân phẩm, ngay cả hậu cung các phi tử đều đang dùng, mỗi lúc trời tối ta giúp ngươi bôi một bôi, rất nhanh tay của ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Tân Uyển đánh giá một hồi hai tay của mình, vừa nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, dược cao này nhất định rất đắt đi, ta chẳng phải là lại thiếu ngươi rất nhiều bạc. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, đây là bằng hữu tặng, không dùng tiền. Đó chính là thiếu ngươi nhân tình. Tân Uyển nói, tiền nợ dễ thường, nợ tình khó trả, bạc ta tốt trả lại ngươi, nhân tình lại cũng không tốt trả, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chỉ thiếu ngươi càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn xem Lâm Tú, đồng nhiên đứng người lên, giải khai thắt lưng của hắn. Lâm Tú giật mình nói, tiện tay mà thôi, không cần dạng này, thật không cần dạng này. Tân Uyển ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói ra, bộ y phục này ống tay áo có chút ố uế, ta cởi ra ngày mai giúp ngươi giặt, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Lâm Tú á khẩu không trả lời được, ý thức được lại bị nàng tú. Nữ nhân này mới là tán tỉnh cùng mập mờ cao thủ, bất quá Lâm Tú cũng không có sinh ra cái gì cảm giác bị thất bại, ngược lại bị nàng nâng lên hứng thú, khó khăn mới có khiêu chiến. Tân Uyển tự nhiên không đơn giản, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Về phần ai cao hơn một bậc, làm cho đối phương trước luân hãm, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Lâm Tú mỉm cười, nhìn xem Tân Uyển, nói ra, ý của ta là, ngươi không cần giúp ta giặt quần áo, cũng không cần đem mình làm nha hoàn, là ta để cho ngươi không có nhà, lẽ ra bồi ngươi một ngôi nhà, về sau, ngươi chính là cái nhà này nữ chủ nhân. Tân Uyển ung dung nói ra, nữ chủ nhân, ta bất quá là thiếu ngươi một vạn lượng, ngươi liền muốn ta lấy thân báo đáp sao? Lâm Tú nói, lấy thân báo đáp có cái gì không tốt, thiếu bạc của ta không cần trả lại, ngay cả trong nhà tiền đều có thể giao cho ngươi đảm bảo, thế nào, suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái rắm. Cửa ra vào linh âm thay Tân Uyển cấp ra đáp án, từ vừa rồi bắt đầu, nàng ngay tại ngoài cửa nghe được câu này, rốt cục nhịn không được đi tới, dắt lấy Lâm Tú cổ tay, đem hắn cưỡng ép kéo tới trong viện, tức giận nói, ngươi có thể hay không thêm chút tiền đồ, không cần nhìn thấy dáng dấp đẹp mắt liền quản không nổi chính mình, có thể hay không đem ý nghĩ dùng tại trên tu hành, đi, cùng ta đi luyện thương. Lâm Tú mỗi lúc trời tối đều sẽ luyện thương, nhưng linh âm hiển nhiên không có dư thừa tinh lực. Một lúc lâu sau, nhìn thấy nằm nhoài trên bàn đá ngủ thiếp đi linh âm, Lâm Tú bất đắc dĩ thở dài. Hắn đi qua, đưa nàng ôm, đặt ở chính nàng gian phòng trên giường, giúp nàng đắp kín mền, Lâm Tú mới vô thanh vô tức rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú vừa mới rời giường, liền thấy Tân Uyển ngồi ở trong sân giặt quần áo, cái này khiến hắn hoảng hốt một lát, nếu như sớm đi gặp được một nguyện ý cho hắn giặt quần áo nấu cơm nữ tử, hẳn là cũng không có hiện tại Lâm Tú. Đột nhiên, Lâm Tú phát hiện Tân Uyển một bàn tay nhẹ che bụng dưới, giữa lông mày có chút đau đớn. Lâm Tú ý thức được cái gì, bước nhanh về phía trước, đưa nàng trong tay quần áo ném về chậu gỗ, nói ra, thân thể không thoải mái liền hào hào nghỉ ngơi, quần áo để đó ta đến tẩy. Tân Uyển nói, ta không có không thoải mái. Lâm Tú không nói lời gì đưa nàng kéo dậy, nói ra, đừng xính cường, mấy ngày gần đây nhất, ngươi tốt nhất đừng đụng nước, không phải vậy sẽ đau hơn. Tân Uyển hơi đỏ mặt, nhưng không có lại nói cái gì. Đem Tân Uyển đưa về gian phòng, để nàng nằm ở trên giường, đắp chăn, Lâm Tú lại đi phòng bếp, vì nàng nấu bát nước đường đỏ, đưa đến gian phòng của nàng, nói ra, uống đi, đặc thù thời điểm, uống nước đường đỏ có chỗ tốt, có cần hay không ta cho ngươi ăn. Tân Uyển chính mình cầm lấy đĩa, nói ra, không cần. Ấm áp nước đường đỏ vào cổ họng, ấm áp tựa hồ hòa tan thân thể đau đớn, vị ngọt cũng ngọt đến nàng tâm lý. Không bao lâu, Lâm Tú lại tìm đến một cái túi trường nóng, bên trong rót đầy nước nóng, bên ngoài bao khỏa một tầng vải đung, hắn đem nhét vào Tân Uyển ổ chăn, nói ra, dùng cái này che, hẳn là sẽ dễ chịu chút. Tân Uyển đem túi trường nóng đặt ở bụng dưới vị trí, một loại ấm áp rất nhanh truyền khắp toàn thân, nhưng càng cảm thấy ấm áp là lòng của nàng. Tân Uyển ánh mắt có chút dao động, đây là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua quan tâm. Nguyên lai bị người quan tâm cùng chiếu cố là loại cảm giác này. Nàng nhìn xem Lâm Tú, đông nhiên ý thức được cái gì, trên mặt tách ra nét mặt tươi cười, lấy nàng đã dùng qua thìa, đựng một muôi nước trẻ, đưa đến Lâm Tú bên miệng, nói ra, ngươi cũng uống một ngụm. Tốt. Lâm Tú hé miệng, Tần Uyển đem cái kia một muôi nước chè đưa vào trong miệng của hắn, hai người ánh mắt đối mặt, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Trận này thế công, song phương thế lực ngang nhau. Chương 181, nội ứng. Tần Uyển mấy ngày nay là thời kỳ đặc thù, Lâm Tú đối với nàng chiếu cố có thể nói cẩn thận, không để cho nàng đụng nước lạnh, tất cả công việc đều không cho nàng làm, tăng thêm miếng gừng nước đường đỏ sớm muộn tất cả một chén, túi trường nóng mỗi ngày 12 canh giờ đều là thích hợp nhất nhiệt độ, còn thân hơn tay cho nàng nấu canh táo đỏ cầu kỳ nấm tuyết. Bất quá, cho dù Lâm Tú làm nhiều như vậy, nỗi thống khổ của nàng giống như cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Ngày bình thường so với ai khác đều kiên cường Tần Uyển, bây giờ lại chỉ có thể nằm ở trên giường, co do thân thể, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xem ra kiên cường nữa nữ nhân, cũng khổ sở cửa này. Song song ngoại trừ, làm nữ tử, nàng thật sự là quá hạnh phúc. Tần Uyển dáng vẻ, ngay cả linh âm đều bị hù dọa, nàng mỗi tháng triệu chứng mặc dù so Tần Uyển tốt một chút, có thể ngẫu nhiên đau, cũng sẽ muốn chết muốn sống. Lâm Tú kém chút cho là mình địa phương nào làm sai, nhìn xem Tần Uyển, hỏi, trước kia cũng sẽ thống khổ như vậy sao? Tần Uyển cắn răng nói, lần này đã tốt hơn nhiều. Lâm Tú không có trải nghiệm qua loại đau này, nhưng hắn biết loại cảm giác này rất khó chịu, hắn do dự một chút, hỏi, nếu không, ta giúp ngươi xoa bóp thử một chút, ta cùng thái y viện bằng hữu học qua, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Nói xong, hắn lại bổ sung, chỉ là cách quần áo xoa bóp phần eo, ngươi nằm sấp là được rồi. Triệu Linh Nghiêm kinh ngạc nói, ngươi làm sao cái gì cũng biết? Lâm Tú nói, hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân, hiện tại không hay dùng tới rồi sao? Tân Uyển đã không cố được nhiều như vậy, nàng đổi thành nằm sấp tư thế, nói ra, mặc kệ có hữu dụng hay không, thử trước một chút đi. Mặc dù nàng mặc quần áo, nhưng cái tư thế này hay là cực kỳ dụ hoặc. Dùng thế giới này mọi người phổ biến bình phán tiêu chuẩn, Tân Uyển là loại kia mắn đẻ loại hình, tức cực kỳ dễ nuôi, cái này cần cái mông đầy đặn cùng bộ ngực, cho nên mắn đẻ ba chữ này, nhưng thật ra là đối với nữ tử dáng người cực cao đánh giá. Tân Uyển còn tại gặp cha tấn, Lâm Tú không tưởng những này, hắn ra dáng đem hai tay xoa nóng, cách quần áo, đặt ở ngang hông của nàng. Triệu Linh Âm nhìn chằm chằm Lâm Tú tay, phát hiện tay của hắn từ đầu đến cuối tại cái kia một phần nhỏ khu vực hoạt động, trên mặt cũng biểu lộ cũng rất nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật hiểu cái này. Rất nhanh, Tân Uyển liền cho nàng đáp án. Theo Lâm Tú xoa bóp, Tân Uyển sắc mặt tái nhợt, bắt đầu trở nên hồng nhuận phân phớt, trên mặt đau đớn cũng dần dần biến mất. Nàng sờ lên bụng của mình, trong đôi mắt đẹp tách ra quầng mang, nói ra, thật đã hết đau. Lâm Tú thu tay lại, nói ra, đương nhiên sẽ hữu hiệu quả, ngươi cho rằng ta là muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao? Tân Uyển thoải mái nằm lì ở trên giường, nói ra, đừng có ngừng, lại đẩy một hồi đi. Đều tốt còn đẩy cái gì đẩy? Triệu Linh Âm nắm lên Lâm Tú cổ tay, nói ra, thời gian không còn sớm, còn muốn đi dị thuật viện tu hành đâu, nếu là đi trễ, Minh Hà công chúa lại nên dài dòng. Tân Uyển từ trên giường ngồi xuống, cảm khái nói ra, chỉ bằng chiêu này, nữ nhân nào gả cho ngươi, thật là hưởng phúc. Nói xong, nàng lại như là ý thức được cái gì, xin lỗi nói, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, không sao, ngươi không sao liền tốt, ta cùng Linh Âm đi trước dị thuật viện. Tân Uyển nhẹ gật đầu, lại nói, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, ta một hồi đi mua đồ ăn. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, đậu hũ, xương sườn, lại mua con cá đi, chờ ta trở lại lại giết. Một lát sau, Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú đi ở trên đường, trong đầu nghĩ đến sự tình khác. Lâm Tú sẽ ở Tân Uyển không thoải mái thời điểm, đưa nàng chiếu cố cẩn thận, Tân Uyển cũng đều vì hắn giặt quần áo nấu cơm, hai người bọn họ mới giống như là chân chính vợ chồng. Nếu như tỷ tỷ đêm hôm đó không hề rời đi, bị hắn như thế sủng ái, hẳn là tỷ tỷ a. Nàng như vậy cô độc, nếu có một người bồi tiếp thì tốt biết bao. Đối với tu hành, bọn hắn cũng giống như nhau khắc khổ, liền ngay cả thiên phú cũng không sai biệt nhiều, bọn hắn vốn phải là nhất xứng đôi, bây giờ lại chỉ có thể càng chạy càng xa. Nghĩ tới đây, nàng liền ung dung thở dài. Có lẽ, hắn muốn là Tân Uyển như thế thê tử đi. Lâm Tú nhìn Linh Âm một chút, nói ra, ngươi than thở cái gì, ta vừa rồi cũng không phải vì chiếm tiện nghi, ngươi cũng thấy đấy, ta xoa bóp là thật hữu dụng. Triệu Linh Âm nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, ngươi ưa thích Tân Uyển sao? Lâm Tú nói, đương nhiên, ai không thích Tân Uyển. Cái kia Tiết Ngưng Nhi đâu? Cũng ưa thích. Thải Y đâu? Ưa thích. Triệu Linh Âm im lặng nói, ngươi liền không thể một lòng ưa thích một người sao? Lâm Tú nhìn xem nàng, nói ra, tâm ta vốn là rất một lòng, về sau nó vỡ thành rất nhiều phiến, mỗi một phiến đều thích người khác nhau. Trải qua Lâm Tú xoa bóp về sau, Tân Uyển đã đầy máu sống lại, ăn xong cơm tối, Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, ngươi trước kia đều là làm sao vượt đi qua? Tân Uyển nói, nhịn một chút liền đi qua, điểm ấy đau nhức, không tính là cái gì. Lâm Tú nhìn xem nàng, cười nói, về sau cũng không cần nhịn. Tân Uyển cười một tiếng, đối với hắn rỗi ra hai tay, nói ra, nên giúp ta thoa thuốc cao. Cho Tân Uyển lau xong nhuận da cao về sau, Lâm Tú trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy trên bàn có một con chim nhỏ. Hắn từ bên cạnh bàn trong hộp mang tới một chút thức ăn cho chim, vẩy vào trên bàn, trong miệng thổi một loại nào đó cái còi, còi huýt nghe, cùng tiếng chim kêu cực kỳ tương tự. Trên thực tế, đây chính là tiếng chim kêu. Hắn trước kia chỉ là có thể nghe hiểu chim chóc mà nói, thú ngữ năng lực tiến hóa lần nữa về sau, đã có thể dùng thú ngữ cùng bọn chúng trao đổi, năng lực này trước mắt có chút gần gà, bởi vì Lâm Tú vốn là có thể thông qua tâm linh truyền âm cùng động vật giao lưu, nhưng nói không chừng về sau dưới tình huống nào có thể đưa đến đại dụng. Từ khi thái tử bị bệnh về sau, Lâm Tú vẫn tại chú ý thái tử bệnh tình. Từ con vẹt này trong miệng, Lâm Tú biết được thái tử khôi phục rất không tệ, hôm nay còn bí mật tiếp kiến một người. Bất quá bọn hắn trao đổi sự tình, tựa hồ rất là thần bí, là tại trong mật thất tiến hành, bởi vậy Tiểu Lam cũng không nghe lén đến, cái này khiến Lâm Tú sinh ra một chút hứng thú. Không biết thái tử lại đang chủ tính chuyện gì xấu, đêm hôm khuya khoắt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi xem một chút, nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Đông cung. Đêm khuya, nào đó điện trong mật thất dưới đất, thái tử hỏi bên cạnh hoạn quan nói, đây chính là bản cung từ mẫu hậu nơi đó lấy được cuối cùng một chút năng lượng, ngươi xác định việc này vạn vô nhất thất. Hoạn quan kia nói, điện hạ yên tâm, một nhóm này thần tiên tán là từ thương nhân chợ đen trong tay mua được, hàng của bọn hắn vốn là lai lịch bất chính, không dám công khai thủ tiêu tăng vật, bởi vậy giá cả cực kỳ rẻ tiền, chúng ta chuyển tay đằng sau chí ít có thể kiếm lời 50.000 lượng bạc. Thái tử nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, nhớ kỹ không nên bị người nắm được án, nếu không Tống gia cùng Tề Vương lại nên trên triều đình làm mưu đồ lớn. Hoạn quan kia lần nữa nói, điện hạ yên tâm, từ đầu đến cuối ta đều không có lộ ra nửa điểm có quan hệ Đông cung tin tức, bọn hắn không biết người mua là ai, buổi sáng ngày mai nhóm này hàng liền có thể xuất thủ. Thái tử chậm rãi thở phào một cái, không còn vì chuyện này lo lắng. Lúc đầu lấy thân phận của hắn là sẽ không tham dự vào trong những chuyện này đi, thần tiên tán lợi nhuận tuy cao, nhưng nếu là bị ngoại nhân biết được Đông cung tham dự thần tiên tán sinh ý, đối với hắn thanh danh có hại, hắn nhiều năm mới góp nhặt danh dự, không có khả năng nhiễm lên bất luận cái gì chỗ bẩn. Có thể lần trước cái kia một đám đáng chết tập nhân đem hắn bảo khố trộm sạch sành sanh, không chỉ có để hắn đã mất đi tấn thăng địa giai cơ hội, còn để hắn biến một nghèo hai trắng, không có bạc làm sao thu mua lòng người, làm sao duy trì Đông cung vận chuyển, rơi vào đường cùng, hắn đành phải muốn chút những biện pháp khác. 50.000 lượng bạc đối với hiện tại hắn tới nói không hề nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Thái tử nghĩ nói ra, để cho người ta đi xem lấy nhóm hàng kia, nhưng bạc này đối bản cung rất trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể ra cái gì sai lầm. Không bao lâu, một tên hạ nhân từ Đông cung đi ra, lượn quanh mấy cái đường đi cùng hẻm nhỏ, mới đi đến được ở vào thành tây một tòa nhà trước. Hắn vươn tay tại trên cửa chính khấu chặt 3 lần, chậm chụp 2 lần, rất nhanh tòa nhà này đại môn mở ra, chờ hắn đi vào đằng sau lại lập tức đóng lại. Trong viện còn có mấy đạo nhân ảnh, hạ nhân kia đi đến trong viện, đầu tiên nhìn một chút trong viện 10 cái dương lớn, hỏi, không có cái gì tình huống à? Một người nói, yên tâm đi, hết thể bình thường, sáng mai nhóm này hàng liền sẽ tuột tay, cùng chúng ta không có quan hệ, buổi tối hôm nay hai người luân phiên phòng thủ, một canh giờ thay ca một lần. Hắn nói xong câu đó đông nhiên ngáp một cái, nói ra, ta có chút buồn ngủ, đi trước gian phòng híp mắt một hồi, các ngươi đến lúc đó tìm ta thay ca. Nói đi hắn liền đi vào một gian xương phòng nghỉ ngơi, mấy người khác cùng trở về phòng đi ngủ, chỉ lưu 2 người ở trong viện phòng thủ. Cũng không lâu lắm, sân nhỏ phòng thủ 2 người cũng cảm thấy bối rối từng đợt đánh tới, nhưng lại không dám đi ngủ, chỉ có thể dựa vào ở trên tảng cây ngủ gần, cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Phù phù. Có một người bởi vì quá mức buồn ngủ, thân thể bất ổn, té lăn trên đất, trong nháy mắt thanh tỉnh, đứng lên đằng sau, nhìn xem giống tuyết sân nhỏ, trước tiên không thể tin được, rủi rủi con mắt, mới khinh cùng nói, hàng đâu? Một lát sau, mấy đạo nhân ảnh từ gian phòng chạy đến, nhìn qua trống không sân nhỏ ngây người, biểu lộ hoảng sợ đến cực điểm. Hàng hóa đâu? Trong viện hàng hóa đâu? Bất quá là trước mắt công phu, cái kia 10 mấy dương hàng hóa đông biến mất, chẳng lẽ là gặp quỷ hay sao? Đông cung. Thái tử đã nằm ngủ, đạt được hàng hóa mất tích tin tức, đi chân trần liền từ trên giường nhảy xuống, hai mắt trợn lên, nắm chặt cái này hoạn quan kia cổ áo, giận dữ nói, ngươi nói cái gì, hàng hóa ném đi. Hoạn quan kia một mặt tái nhợt, gật đầu nói, hồi điện hạ, ngay tại vừa rồi, tựa hồ là có người thôi miên trông coi hàng hóa mấy người, đánh cắp hàng hóa. Thái tử một trận mê muội, thân thể lung lay, suýt nữa té xỉu. Hoạn quan kia vội vàng đỡ lấy hắn, nói ra, điện hạ tỉnh táo, tỉnh táo. Thái tử ngực chập trùng không dứt, nổi giận nói, 50.000 lượng bạc, ngươi để bản cung làm sao tỉnh táo, không phải nói không có ai biết chuyện này sao, vì cái gì hàng hóa hay là sẽ bị trộm? Hoạn quan kia ngẩng đầu nhìn thái tử, một mặt nghiêm nghị nói ra, hồi điện hạ, lần trước mật thất bị trộm, lần này hàng hóa cũng bị trộm, đều là không lưu một chút vết tích, rất có thể hay là cùng một đám tặc nhân làm, bọn hắn không trộm người khác, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm điện hạ, nô tài hoài nghi là điện hạ bên người ra nội ứng. Trong đêm tối, thái tử cùng hoạn quan này đều không có phát hiện, liền tại bọn hắn bên cạnh trên một thân cây, một cái lam quan con vẹn ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, một đôi giống như đậu xanh con mắt ở trong đêm tối phát ra điểm điểm u quang. Chương 182, ai còn không phải quyền quý. Sáng sớm, hậu cung, thái tử đỉnh lấy 2 cái mắt còn thâm, tiến về Vĩnh Ninh cung cho hoàng hậu Vân An. Hắn hôm qua một đêm không ngủ, tức giận. Lần trước Đông cung bị tặc, hắn nhiều năm tích xúc bị đáng chết tặc nhân tất cả đều đánh cắp đằng sau, mẫu hậu lại cho hắn 1 vạn lượng bạc, hắn vì vãn hồi một chút tổn thất, tất cả đều đầu nhập vào một nhóm này thần tiên tán bên trong. Kết quả nhóm này thần tiên tán cũng tại hôm qua bị trộm, hắn lại bệnh thiếu máu 1 vạn lượng. Đường đường đại hạ vương triều thái tử, vậy mà người không có đồng nào, nói ra có ai sẽ tin, nhưng đây cũng là sự thật. Hắn hận không thể đem tặc nhân kia thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh, lại ngay cả đối phương là ai cũng không biết, liền ngay cả điều tra Đông cung nội ứng đều không thu hoạch được gì, hắn bây giờ nhìn ai cũng giống nội ứng. Tại đi hướng Vĩnh Ninh cung trên đường, thái tử lại thấy được Lâm Tú, cái này khiến hắn vốn là nôn nóng nội tâm càng thêm nóng nảy. Lâm Tú xa xa cùng thái tử lên tiếng chào hỏi, nói ra, thái tử điện hạ khí sắc nhìn không tốt lắm, ngài là một nước chữ quân, có thể ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a. Thái tử trên mặt cứng rắn gạt ra một cái dáng tươi cười, ngay cả lời cũng lười nói một câu, liền vội vàng rời đi. Lâm Tú trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi hướng Trường Xuân cung đi đến. Một lát sau, quý phi nương nương đứng tại vườn hoa bên cạnh tu kiến nhánh hoa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cùng linh sủng chơi đùa Lâm Tú, không biết vì cái gì, tiểu gia hỏa trừ thân cận nàng bên ngoài, thích nhất chính là Lâm Tú. Một người một thú, ở nơi đó chơi quên cả trời đất. Tiểu gia hỏa vây quanh Lâm Tú bay tới bay lui, thỉnh thoảng đối với hắn meo 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 gọi hai tiếng. Lâm Tú cũng đối với nó về lấy meo meo meo. Ngoại nhân xem ra, là Lâm Tú tại cùng linh sủng chơi đùa, nhưng kỳ thật là bọn hắn tại giao lưu. Tiểu gia hỏa kinh ngạc nói, ai nha, ngươi sẽ nói chúng ta, ngươi thật không phải là chúng ta đồng tộc sao? Lâm Tú hỏi, các ngươi trong tộc có thể biến thành người lão hổ sao? Nó lúc này mới chợt hiểu nói, không có ấy. Sau một lát, tiểu gia hỏa nằm trong ngực Lâm Tú, nói ra, ta rất muốn phụ vương cùng mẫu hậu a. Lâm Tú cúi đầu nhìn xem nó, hỏi, ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào sao? Quý phi nương nương đã từng cũng nghĩ thả tiểu gia hỏa, nhưng nơi này là vương đô, liền xem như thả nó, kết quả của nó cũng là bị những người khác bắt được, chỉ có lưu tại bên người nàng mới an toàn. Tiểu gia hỏa nói, là ở trong một vùng rừng rậm rất rất lớn. Lâm Tú thở dài, trông cậy vào nó nói ra vị trí cụ thể, hẳn là không thể nào, về sau hắn sẽ lưu ý một chút, nơi nào có giống như nó dị thú tin tức, đưa nó về nhà, cũng là quý phi nương nương tâm nguyện. Rời đi Trường Xuân cung lúc, quý phi nương nương đưa cho Lâm Tú một cái thẻ bài, nói ra, đem cái này lệnh bài cho Thải Y Y, lần sau tiến cung thời điểm, mang lên nàng cùng một chỗ. Quý phi nương nương cùng Thải Y hiện tại thật là thân như tỉ muội. Nàng mỗi lần xuất cung, mặc kệ đi nơi nào, nhất định là phải mang theo Thải Y Y, còn đem chính mình trước kia đồ trang sức cùng quần áo đưa Thải Y không ít, không thể không nói, Thải Y năng lực tăng thêm tính cách, quả thực là nam nữ thông sát. Nếu như không phải Lâm Tú có dự kiến trước, hướng cầu hoàng đế đòi hai cái mật trinh bảo hộ nàng, nàng sợ rằng sẽ bị vô số ong bướm dây dưa không rõ. Lê Hoa Huyền, Thải Y trong phòng. Thải Y hai chân thon dài căng cứng khép lại, cánh tay ngọc giao nhau, không chỗ sắp đặt, nàng mặt đỏ nhìn xem Lâm Tú, hỏi, dạng này mặc, có phải hay không quá kỳ quái? Hôm nay nàng mặc, cũng không phải là thường gặp quần trang. Cùng nàng bình thường mặc quần áo so sánh, bộ y phục này không có ống tay áo, mà lại mười phần thiết thân, sau khi mặc vào, bộ ngực cao cao nhô lên, phần eo lại có chỗ nắm chặt, hai bên cạnh triển khai xiên, đi đường thời điểm, sẽ lộ ra sáng bóng bắp chân, xem toàn thể đến, nữ tử đường cong của vóc người, lộ rõ, nếu không có Lâm Tú, nàng là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài mặc như vậy. Cái này màu trắng thanh hoa sườn sáng mặc trên người Thải Y, nhìn Lâm Tú ánh mắt không nỡ rời đi. Đây mới là thích hợp Thải Y mặc quần áo, giang nam nữ tử hiểu điệu phong thái, lập tức liền từ bên trong ra ngoài phát ra. Lâm Tú nắm tay của nàng, để nàng ngồi tại trên đùi của hắn, nói ra, không có cái gì kỳ quái, bộ y phục này rất thích hợp ngươi mặc, ta rất ưa thích. Thải Y đỏ mặt nói, ngươi như ưa thích, ta liền thường xuyên mặc cho ngươi nhìn. Mặc dù bộ y phục này mặc có chút xấu hổ, nhưng nếu là mặc cho người mình thích, cũng liền không có gì. Thải Y cái kia dễ nghe thanh âm, nói lên lời tâm tình đến, sẽ cho người xốp giòn đến trong lòng, lại thêm Lâm Tú đem từ thái tử nơi đó lấy được nguyên tinh, phần lớn dùng để nàng tăng cao tu vi, lại hao phí mấy vạn lượng bạc, nàng hiện tại đã đột phá huyền giai hạ cảnh, thanh âm càng là câu người. Ẩm chi dị thuật, muốn thức tỉnh 4 lần đằng sau, mới có biến hóa về chất, lúc kia, nàng liền có thể giống như Lâm Tú, từ ngoại giới trong thanh âm hấp thu lực lượng, tốc độ tu hành cũng muốn so hiện tại càng nhanh. Hồi lâu, Lâm Tú mới rời khỏi Lê Hoa Các. Mặc sân sáng Thải Y, thật sự là quá mức mị lực, để hắn có chút khó mà tự kiềm chế, mới đầu hay là ngồi trên ghế, về sau không biết thế nào, liền ngồi vào trên giường, lại về sau là nằm ở trên giường. Thải Y cùng Tân Uyển khác biệt, Tân Uyển nói là để hắn muốn làm gì thì làm, kỳ thật tất cả đều là xáo lộ. Nhưng Thải Y, nàng là thật làm xong đem hết thảy đều cho hắn chuẩn bị, đối với Thải Y, hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Sở dĩ chậm chạp không có tiến hành một bước cuối cùng, là hắn còn đang chờ đợi cho nàng một cái danh phận cơ hội, Lâm Tú dự định lần sau gặp mặt thời điểm, tìm Triệu Linh Quân nói chuyện chuyện này. Rời đi Lê Hoa Các về sau, Lâm Tú đang muốn đi võ đạo viện, đồng nhiên nhìn thấy trên đường phố vây quanh một đám người, trong đám người có một đạo hắn rất quen thuộc thân ảnh. Vương Đô đầu đường. Một lão giả đầu đầy là máu nằm trên mặt đất, bên cạnh hắn, hai cái giỏ trúc quả táo rơi đầy đất, có chút đã bị đập nát, một vị quý công tử mặt mũi tràn đầy nộ khí, mắng, lão giả, đi đường không có mắt à. Hắn còn muốn tại trên người lão nhân lại đạp mấy cước, lại bị một người ngăn lại, Liêu Thanh Phong trầm mặt, nói ra, Trương Hoài, là ngươi trước đụng lão nhân kia, còn tưởng là đường phố ẩu đả hắn, ngươi nếu là lại không dừng tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Quý công tử nhìn xem Liễu Thanh Phong, sửng sốt một chút đằng sau, trên mặt liền lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói ra, nguyên lai là ngươi à, bị vị hôn thê vứt bỏ ra hỏa, làm sao, ngươi muốn đánh ta sao? Hắn chủ động hướng Liễu Thanh Phong đến gần mấy bước, đem đầu đưa tới, nói ra, đến à, đánh nơi này, ta nếu là tránh một chút, ta liền không họ Trương. Liễu Thanh Phong chán nổi gân xanh lên, song quyền nắm chặt, cuối cùng vẫn chậm rãi buông ra. Hắn không có khả năng đối với người này động thủ. Đối phương là quyền quý, bình dân đối với quyền quý động thủ, tội thêm một bậc, từ trọng xử đưa. Hắn tuy là thanh lại ti chủ sự, lại chỉ là một cái bát phẩm tiểu quan, đối với người này động thủ hậu quả là vứt bỏ con trước, hắn không tham luyến quyền thế, chỉ khi nào hắn triệt để trở thành bách tính, đối với Trương Hoài trả thù, liền càng thêm vô lực ngăn cản. Trương Hoài đã trả thù qua hắn một lần kia, nhân sinh của hắn do quang minh chuyển hướng hắc ám, mẫu thân cũng một bệnh không dậy nổi, rốt cuộc chịu không được hắn lần thứ hai trả thù. Trương Hoài nhìn đứng ở nguyên địa, nhưng không có bất kỳ động tác gì Liêu Thanh Phong, cười lạnh nói, đồ bỏ đi một cái, khó trách ngay cả vị hôn thê đều cùng ta chạy, bất quá ta đã sớm không cần nàng nữa, ngươi nếu là không ghét bỏ, còn có thể đem nàng cưới trở về. Liêu Thanh Phong hô hấp thô trọng, trong mắt tràn đầy tơ máu, lại như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trương Hoài cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhấc chân lần nữa đạp hướng lao nhân kia, âm thanh lạnh lùng nói, lao giả, lần sau đi đường nhìn một chút. Hắn một cước này cũng không đạp đến lão nhân trên thân, bởi vì có người chân càng nhanh. Trương Hoài cả người đằng không mà lên, bay ra xa một trượng về sau, trùng điệp rơi trên mặt đất. Một tên khác công tử trẻ tuổi từ phía sau hắn đi tới, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, dưới chân thiên tử, dám bên đường hành hung, nhục mạ thanh lại ti quan viên, thật coi ta thanh lại ti không người nào sao? Con em quyền quý kia quá mức phách lối, bên đường ẩu đả lão nhân không nói, ngay cả thanh lại ti quan viên đều không để vào mắt, dân chúng vây xem giận mà không dám nói gì, nhìn người nọ bị một cước đạp bay, trong lòng tất nhiên là khoái ý. Một chút nút ở phía sau người càng là nhịn không được lớn tiếng khen hay lên tiếng. Đánh thật hay. Khi dễ lao nhân có gì tài ba. Loại người này liền nên đánh. Lâm đại nhân. Liêu Thanh Phong nhìn thấy Lâm Tú, đầu tiên là vui mừng, sau đó sắc mặt đột biến, nói ra, Lâm đại nhân, hắn là con em quyền quý, không có khả năng động đến hắn. Con em quyền quý. Lâm Tú lường cách đó không xa co quắp tại trên mặt đất kêu rên quý công tử một chút, thản nhiên nói, ai không phải đâu. Lúc này, cùng sau lưng Trương Hoài bốn tên tùy tùng mới phản ứng được, hai người vội vàng tiến đến nâng Trương Hoài. Hai người khác một trước một sau đem Lâm Tú ngăn chặn, phía trước người kia giận dữ nói, lớn mật, ngươi là ai, dám ẩu đả nhất đẳng an hóa ông bác con. Lâm Tú mắt lạnh nhìn người kia, hoàn cố khí hơi thở mười phần nói ra, làm càn, các ngươi là cái gì, cha ta là nhất đẳng bình an bá, các ngươi dám như thế cùng bản công tử nói chuyện. Hai người kia nghe vậy sững sờ, đúng là thật không dám nói tiếp nữa. Bình an bá thế nhưng là cùng bọn hắn lao ra cùng cấp quyền quý, hai vị thiếu gia lên xung đột, bọn hắn làm hạ nhân nào dám nhúng tay. Lâm Tú phát hiện, hắn càng ngày càng ưa thích làm hoàn khố cảm giác. Hoàn Khố có thể bởi vì người khác nhìn nhiều hắn một chút, coi như đường phố đánh người, đến nha môn nhận trừng trị, ngược lại là bị đánh người. Hoàn Khố còn có thể cưỡng ép cho người khác mượn bạc, lại mượn cơ hội thắng trở về, chờ bọn hắn hoàn lại không được thời điểm, buộc bọn họ dùng tỷ tỷ và nữ nhi trả nợ. Hoàn Khố hành hung đằng sau, chỉ cần ném một câu cha ta là bình an bá, đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn xem như cảm nhận được đám công tử bột khoái hoạt. Bất quá, vây xem máy tính, lại hiển nhiên thì không cho là như vậy. Bọn hắn vây ở bên người Lâm Tú, nghị luận ầm ĩ. Một cước này quá hết giận. Vị công tử này vóc người tuấn tú như vậy, còn như thế chính trực. Bình an bá nhi tử, không phải liền là Triệu gia thiên kiêu trượng phu sao? Chính là hắn, chính là hắn, trước đó vài ngày, ta còn chứng kiến Triệu cô nương kéo tay của hắn dạo phố đâu, bọn hắn thật là trai tài gái sắc một đôi. Không hổ là Triệu cô nương trượng phu. Lâm Tú một mặt phiền muộn, chuyện tốt hắn làm, bị khen lại là Triệu Linh Quân, lúc nào mọi người đối với Triệu Linh Quân xưng hô, có thể biến thành Lâm Tú thê tử liền tốt. Chương 183, hiểu lầm. Đầu đường, Trương Hoài tại hai tên tùy tùng nâng đỡ, từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lâm Tú. Cắn răng nói, Bình An Bá nhi tử đúng không, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Nói đi, hắn liền đối với mấy tên tùy tùng nói, đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, từ vừa rồi một cước kia đến xem, hắn không phải là đối thủ của người nọ, hay là trở về lại chậm chậm tìm hắn tính sổ sách. Tự mình làm chuyện tốt, Triệu Linh Quân linh công, Lâm Tú chính nhẫn nhịn một bụng ủy khuất, nhìn về phía Trương Hoài, cười lạnh nói, đi, ngươi còn muốn chạy đi đâu, bên đường ẩu đả lão nhân, nhục mạ thanh lại ti quan viên, còn muốn đi, đi đến thanh lại ti đi. Trương Hoài ngày bình thường ương ngạnh đã quen, thanh lại ti cũng không ít đi. Nghe vậy rêu cần nói, à, dùng thanh lại ti làm ta sợ, đi thì đi, ta ngược lại muốn xem, họ Lưu có dám hay không quản bản công tử sự tình. Mấy tên tùy tùng đi theo hắn, nên ngang hướng thanh lại ti mà đi. Rất nhanh, thanh lại ti trên công đường, Lưu Lang Trung phân phó nha dịch nói, cho hai vị công tử bàn thưởng ghế ngồi. Lâm Tú cùng Trương Hoài tất cả ngồi tại trên một cái ghế, Lưu Lang Trung hỏi, hai vị công tử đây là thế nào, làm sao nháo đến thanh lại ti tới. Trương Hoài lạnh lùng nói, người này tại đầu đường vô cớ ra tay với ta, Lưu đại nhân, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Tú thản nhiên nói, người này hậu đả lão nhân tại trước, đông đảo bách tính rõ như ban ngày, bản công tử chẳng qua là thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngăn lại hắn ác liệt hành vi, thấy việc nghĩa hăng hái làm chẳng lẽ có sai sao? Hai vị nhất đẳng bá công tử riêng phần mình có riêng phần mình lý do, quyền quý ở giữa sự tình, thanh lại ti từ trước đến nay là không dính vào. Lưu Lang Trung bỗng nhiên đứng người lên, nói ra, bản quan trong bụng bỗng nhiên có chút khó chịu, vương chủ sự, án này ngươi đến thẩm tra xử lý đi. Vương chủ sự trừng lớn hai mắt, lập tức nói, hạ quan trong bụng cũng có chút khó chịu, Lưu chủ sự, hay là ngươi tới đi. Lưu Lang Trung cùng Vương chủ sự lần lượt rời đi, Liêu Thanh Phong đang muốn đi lên, Lâm Tú đống nhiên nói, án này ta đến thẩm. Trương Hoài trừng to mắt, cả giận nói, dựa vào cái gì, ngươi có tư cách gì thẩm án, ngươi nếu có thể thẩm mà nói, ta cũng có thể thẩm. Lâm Tú từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu, tại trước mắt hắn lung lay, hỏi, ngươi cũng là thanh lại ti chủ sự sao? Trương Hoài sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu được, hắn mới vừa nói một câu kia coi ta thanh lại ti không người là có ý gì, hắn là thanh lại ti chủ sự, chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chính mình phạm án chính mình phán. Tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Lâm Tú mở ra luật sách, trung điệp vỗ xuống kinh đường mục, nói ra, An Hóa Ba chi tử Trương Hoài, ngươi coi đường phố ẩu đả lão nhân, trở ngại thanh lại ti quan viên phá án, bản quan hiện tại phán ngươi trượng hình 30, tù 15 ngày, tiền phạt 10 lượng, ngươi có thể có khương phục. Lâm Tú thân phận bây giờ là thanh lại ti chủ sự, hắn mỗi một đầu phán quyết đều có pháp có thể theo, mà lại nghiêm ngặt dựa theo luật pháp, đơn giản là tại luật pháp quy định phạm vi bên trong, cho hắn trên cùng phán mà thôi. Bên đường ẩu đả người khác, cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, phạt 10 trượng đến 30 trượng, tù 7 đến 15 ngày. Trở ngại công sai phá án, tiền phạt 2 đến 10 lượng, tù 7 ngày trở xuống. Đây đều là viết tại luật pháp bên trong. Trương Hoài phẫn nộ nói, ta không phục, ngươi cũng làm đường phố ẩu đả người khác, ngươi đạp ta một cước kia tính thế nào? Lâm Tú nói, ngươi là ẩu đả người khác, ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hai cái này không có khả năng nói nhập là một, ngươi ngày thường nếu là học thêm chút luật pháp, liền sẽ không hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, ngươi tới, đem hắn đè xuống, hành hình. Lúc trước giữ lại thanh lại ti chủ sự vị trí, vẫn là rất hữu dụng, khi người khác không cùng hắn giảng đạo lý thời điểm, hắn còn có thể cùng bọn hắn giảng pháp luật. Chỉ là hành hình thời điểm, thanh lại ti không người nào dám đánh, thế là Lâm Tú liền tự mình động thủ, 30 đánh gậy qua đi, Trương Hoài liền ngay cả chu lên khí lực cũng không có. Liêu Thanh Phong nhìn xem Trương Hoài bị kéo đi, biểu lộ cực độ khó ý. Lâm Tú thở phào trong lòng ngột ngạt, hỏi, ngươi cùng hắn có thủ? Liêu Thanh Phong túi đầu xuống, trầm mặc không nói. Lâm Tú cũng không thèm để ý, nói ra, không sao, không tiện liền không nói. Hồi lâu, Liêu Thanh Phong mới nhẹ gật đầu, nói ra, không có gì không tiện. Lâm Tú cũng là bây giờ mới biết, Liêu Thanh Phong còn có dạng này một đoạn cố sự. Tại hắn vừa mới nhập chức thanh lại ti lúc, trong lòng còn chỉ có bộ khoái chức trách cùng sứ mệnh, đã từng bởi vì Trương Hoài bên đường đùa giỡn dân nữ, đem hắn mang về thanh lại ti. Một lần kia, Trương Hoài không có nhận bất kỳ sự phạt nào, hắn lại gặp nhận lấy Trương Hoài trả thù. Cùng hắn đã định ra hôn ước vị hôn thê, tại Trương Hoài dẫn dụ dưới, bởi vì ham Trương gia vinh hoa phú quý, lựa chọn trở thành Trương Hoài tiểu thiếp, mẫu thân của Liêu Thanh Phong cũng bởi vậy một bệnh không dậy nổi, mấy lần suýt nữa bước vào quỷ môn quan, hắn nguyên bản có thể có một cái hạnh phúc gia đình, lại bị Trương Hoài hủy nhân sinh. Lâm Tú vô vô bờ vai của hắn, an ủi, nàng có thể dễ dàng như vậy bị Trương Hoài dụ hoặc, cũng không phải ngươi lương phối, ngươi còn trẻ, về sau gặp được tốt hơn. Liêu Thanh Phong lắc đầu, nói ra, đây là lựa chọn của nàng, ta không trách nàng, thế nhưng là Lâm đại nhân, chẳng lẽ cũng chỉ có quyền quý mới có thể trừng trị quyền quý sao? Liêu Thanh Phong ngữ khí rất không cam lòng, nhưng cũng là hiện thực, nếu không, cũng sẽ không có thiên đạo mình tổ chức như này xuất hiện, nếu như không có người cường đại đến có thể chế định quy tắc, yếu như vậy thịt mạnh ăn chính là vĩnh viễn quy tắc. Trầm mặc một hồi, Liêu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tú, nói ra, Lâm đại nhân nhất định phải coi chừng, Trương Hoài người này lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, là một cái mười phần tiểu nhân, hắn công khai không dám thế nào, ngươi phải cẩn thận hắn sử dụng một chút âm hiểm thủ đoạn, tới đối phó Lâm đại nhân người bên cạnh. Đối với Trương Hoài, thật sự là không có cái gì thật lo lắng cho. Lâm Tú người bên cạnh, vốn là không có mấy cái. Phụ mẫu ở tại Vương đô chỗ an toàn nhất, đồng dạng là nhất đẳng bá, An Hóa Ba không dám, cũng sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Về phần hắn thế tử, dám đối với Triệu Linh Quân có ý đồ gì, Lâm Tú kính hắn là tên hắn tử, hàng năm ngày rỗ đều sẽ đến bọn hắn một nhà trước mộ phần dân hương. Thải y nơi đó có hai vị mật trinh trông coi. Về phần nhà mới, vô luận là Linh Âm hay là Tần Uyển, đều không phải là đèn đã cạn dầu, mà lại Lâm Tú cũng cùng các nàng cùng một chỗ, hắn càng không có cơ hội gì. Lâm Tú cũng không nghĩ đến, hắn còn có thể đối với hắn thế nào. Dù vậy, Lâm Tú vẫn làm chút an bài. Hắn sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào, một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, cũng có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa. Hoàng Thao đã chết, an bài tại Hoàng gia tuyến điểu, gần nhất vô sự có thể làm, vừa vặn lại có nhiệm vụ mới, để nó thời khắc nhìn chằm chằm Trương Hoài động tĩnh chính là. Những này mật trinh điểu, Lâm Tú dự định lại nhiều bồi dưỡng một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trương Hoài bị giam tiến mật trinh ti đại lao đằng sau, không có qua một canh giờ, liền bị người Trương gia đón đi. An Hóa Ba tự mình đến thanh lại ti tiếp người. Thanh lại ti lang trùng cũng không có ngăn cản, đánh hắn cái kia 30 trượng, đã rất không thể tưởng tượng nổi, đem một cái nhất đẳng bá nhi tử nhốt tại trong đại lao nửa tháng, đây là rất không thực tế sự tình. Từ hạ nhân trong miệng hiểu rõ đến nhi tử cùng Bình An bá chi tử xung đột về sau, An Hóa Bá liền tuyệt báo thủ cho hắn tâm tư. Cùng là nhất đẳng bá, Bình An bá trong vòng nửa năm liên tục tăng lên 2 cấp, thánh quyến chính đồng, không nên đắc tội. Huống chi, hắn còn cùng võ An Hầu là thân gia, hắn cũng đắc tội không dậy nổi. An Hóa Bá nhìn xem bôi thuốc lúc kêu đau không chỉ nhi tử, tức giận nói, về sau đem ngươi con mắt đánh bóng một chút, thiếu cho lão tử đắc tội những cái kia không đắc tội nổi người. Nói đi, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Trương Hoài trong lòng không gì sánh được biệt khuất, trên đường chịu trùng điệp một cước, đến thanh lại ti lại bị đánh cho một trận, về nhà về sau, phụ thân còn không cho hắn báo thủ, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt trôi. Bất quá hắn cũng minh bạch, mặc dù hai nhà đều là nhất đẳng bá, nhưng nhà mình bối cảnh, giống như không có cái kia Lâm Tú lớn. Chủ yếu là người kia cưới một người lợi hại thế tử, phụ thân không dám đắc tội. Trương Hoài trong lòng thầm mắng một câu an bám ra hỏa, lại không có ý định như vậy bỏ qua. Cơn giận này không ra, giấu ở trong lòng mười phần khó chịu, nhưng hắn lại không biết làm sao trả thù. Nói đến trả thù, hắn kỳ thật không thích trực tiếp trả thù đắc tội hắn người kia. Dạng này rất không có ý nghĩa. Tâm linh thống khổ, muốn lớn xa hơn nhục thể, hắn ưa thích làm cho tội người của hắn, cả một đời đều sống ở bóng ma cùng tiếc nuối bên trong. Hắn gọi tới hai cái tùy tùng, nói ra, cho ta nhìn chằm chằm Lâm Tú kia, xem hắn mỗi ngày đều đang làm gì, bên người đều có người nào. Lâm Tú mấy ngày nay sinh hoạt rất quy luật, cùng trước kia không có gì khác nhau, mỗi ngày phần lớn thời giờ đều tại tu hành. Lúc ra cửa, hắn phát giác được có hai cái theo dõi trình độ cực kém người theo hắn, cũng biết bọn hắn là Trương Hoài phái tới, nhưng lại tùy ý bọn hắn đi theo. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, người này còn có thủ đoạn gì nữa. Đêm, An Hoa Ba phủ. Trương Hoài nằm lì ở trên giường, nghe hai tên hạ nhân báo cáo. Cái này Lâm Tú, mỗi ngày không phải trong nhà, chính là ở trong cung, hoặc là đi một cái hí lâu nghe hát, hoạt động mười phần quy luật. Trương Hoài hỏi, hắn đi hí lâu làm cái gì? Một tên hạ nhân nói, trong hí lâu kia, giống như có một cái hắn ưa thích con hát kia tại Vương đô có chút danh khí, bên người có thực lực cao cường hộ vệ, không ít con em quyền quý, bao quát mấy vị phủ hầu tức công tử, đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe nói là Lâm Tú ưa thích con hát, Trương Hoài vốn đang động chút tâm tư, nhưng nghe hạ nhân sau khi nói xong, liền bỏ đi suy nghĩ. Ngay cả phủ hầu tức công tử đều không có biện pháp nữ tử, hắn cũng không có gì thủ đoạn. Lúc này, một tên khác hạ nhân nói, thiếu gia, ta phát hiện cái kia Lâm Tú có một nơi kỳ quái. Trương Hoài nói, địa phương nào? Nói. Hạ nhân kia nghĩ nghĩ, nói ra, hắn có hai ngày sáng sớm, rời nhà đằng sau, không có đi trong cùng, mà là tha rất xa con đường, đi thành đông một nhà cửa hàng bánh bao ăn bánh bao. Trương Hoài nói, ăn bánh bao có cái gì kỳ quái, có lẽ là nhà kia bánh bao ăn ngon. Hạ nhân kia nói, cửa hàng kia bánh bao thật là tốt ăn, nhưng hắn thế nhưng là nhất đẳng bá công tử, muốn ăn bánh bao, tùy tiện cứ gọi cái hạ nhân đi mua liền tốt, còn cần chính mình tha đường xa như vậy, chỉ vì ăn hai cái bánh bao. Hắn nhìn xem Trương Hoài, nói ra, nhà kia cửa hàng bánh bao, không chỉ có bánh bao ăn ngon, quả phụ bà chủ gọi là một cái phong vận, ta hoài nghi, nàng chính là cái kia Lâm Tú nuôi dưỡng ở phía ngoài ngoại trạch. Trương Hoài nghe xong những chi tiết này đằng sau, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra, giấu sâu như vậy, nhất định là sợ hắn nương tử phát hiện, hắc hắc, ta ngược lại muốn xem, bà chủ kia có bao nhiêu phong vận. Hạ nhân kia do dự nói, thiếu gia, người kia chúng ta không thể trêu vào à, nếu là chọc giận hắn, lại đem ngài bắt vào thanh lại ti. Trương Hoài hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta không thể trêu vào, luôn có người chọc nổi, ta ngược lại muốn xem, tại vị diện kia trước, hắn còn có thể hay không phách lối đứng lên. Ban đêm, Lâm Tú ngồi tại bên cạnh bàn, từ con mẹ kia trong miệng nghe được cửa hàng bánh bao quả phụ bà chủ mấy cái này từ lúc, cả người đều ngây dại. Hắn đối với lương tâm phát thệ, hắn lần này thật không có tính toán cầu hoàng đế ý tứ. Hắn chính là giống như trước đây đi ăn bánh bao, thuận tiện nói bóng nói gió hỏi một chút bà chủ, gần nhất có hay không gặp được cái gì khó xử, có hay không đuôi mù côn đồ cùng hoàn khố quấy rối cái gì, mặc dù Đông Thành Nha tại phụ cận an bài bộ khoái tuần tra, nhưng cầu hoàng đế bàn giao cho hắn nhiệm vụ, chính hắn hay là được điểm tâm. Tên kia có phải hay không hiểu lầm cái gì? Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan chân lạc, đặt bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 184, bị cướp. Lâm Tú hôm nay cùng Linh Âm cùng Minh Hà công chúa tu hành thời điểm, đều là không yên lòng. Trương Hoài đem chủ ý đánh tới cửa hàng bánh bao quả phụ xinh đẹp trên thân, quả thực để hắn kinh đến, biết được việc này trước tiên, Lâm Tú liền để hai con chim kia mỗi ngày 12 canh giờ nhìn xem quả phụ xinh đẹp, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, cậu hoàng đế không được biến mất. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú một chút, hỏi, ngươi nghĩ gì thế, mới vừa buổi sáng đều mất hồn mất vía. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói ra, không có gì. Dưới mắt, hắn có thể làm, chỉ có chờ đợi. Chứ để hai con chim kia nhìn chằm chằm, hắn không có khả năng sớm an bài quá nhiều, nếu không, chẳng phải là nói do hắn đã sớm biết Trương Hoài muốn đối với quả phụ xinh đẹp động thủ, đến lúc đó, Lâm Tú không có cách nào hướng cậu hoàng đế giải thích chuyện này. Thẳng đến sáng sớm tu hành kết thúc, cũng không có chuyện gì phát sinh, Lâm Tú cùng Linh Âm trở về ăn cơm trưa, sau đó liền tới đến Thanh Lại Ti. Nếu như quả phụ xinh đẹp kia thật chuyện gì xảy ra, Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn sẽ đến Thanh Lại Ti tìm hắn, hắn nhất định phải trước tiên làm ra hành động. Thành Đông, cửa hàng bánh bao. Buổi trưa, đã không có khách nhân nào, hắn hẳn là cũng sẽ không tới, quả phụ xinh đẹp trong lòng hít một tiếng, thu thập xong quầy hàng, rời đi cửa hàng bánh bao, chuẩn bị trở về chỗ ở. Ngay tại nàng đi ngang qua nơi nào đó hẻm nhỏ lúc, từ trong ngõ hẻm bỗng nhiên lao ra hai người, một người lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bụng miệng nàng lại, quả phụ xinh đẹp hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, liều mạng giãy giụa, muốn gọi hô, lại không phát ra thanh âm nào. Hai người đưa nàng mang lên dừng ở cửa ngõ trên một chiếc xe ngựa, màn xe buông xuống, xe ngựa khởi động, hướng về phía trước chạy mà đi. Một mực đi theo quả phụ xinh đẹp sau lưng mấy chục bước xa, hai tên Đông Thành Nha bộ khoái thấy vậy, quá sợ hãi, một người quyết định thật nhanh nói, ta đi cùng lấy xe ngựa này, ngươi nhanh đi nha môn bẩm báo đại nhân. Nô Văn Viễn lúc đầu tại nha môn nhàn nhã uống trà, nghe được cửa hàng bánh bao quả phụ xinh đẹp bị trói đi tin tức, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền xuống tới. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Lâm Tú nói qua, nếu như quả phụ xinh đẹp kia xảy ra chuyện gì, hắn mũ quan cũng đừng hỏng, đầu cũng đừng hỏng muốn, cho nên hắn mỗi ngày đều lại phái hai tên bộ khoái nhìn xem quả phụ kia, tận mắt thấy nàng an toàn về nhà mới được. Biết được này tin tức trọng đại, Nô Văn Viễn lập tức để cho người ta chuẩn bị xe ngựa. Lâm Tú đã từng nói, nếu như gặp được sự tình gì, có thể đi Lâm phủ, Thanh Lại Ti, Dị Thuật Viện cùng Võ Đạo Viện tìm hắn. Nơi này khoảng cách Thanh Lại Ti gần nhất, Nô Văn Viễn trước tiên liền đi tới Thanh Lại Ti. Vạn hạnh chính là, Lâm Tú thế mà thật ở chỗ này. Ngay tại một lát trước đó, Lâm Tú đã từ hai con chim trong miệng biết được quả phụ xinh đẹp sự tình. Hắn nhìn đứng ở Thanh Lại Ti trong viện, mặt tái nhợt Ngô Văn Viễn, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Ngô đại nhân, thế nào? Ngô Văn Viễn run giọng nói, Lâm đại nhân, quả phụ kia bị người trói đi. Lâm Tú sắc mặt thuần biến, hỏi, ngươi nói cái gì? đây là lúc nào phát sinh sự tình, nàng bị trói đi nơi nào? Nô Văn Viễn lau mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, hạ quan còn không biết, nhận được tin tức trước tiên, hạ quan liền đến tìm ngài, bất quá, đã có bộ khoái đi theo bọn cướp xe ngựa, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, đại nhân hay là cùng ta về Đông Thành nhà chờ đợi tin tức đi. Đi. Lâm Tú trầm giọng nói một câu, lại kêu lên Liêu Thanh Phong, nói ra, Liêu đại nhân, có kiện trọng yếu bản án, ngươi cùng ta cùng đi. Liêu Thanh Phong không nói hai lời, lập tức theo sau. Ba người đi tới Đông Thành nhà, không đầy một lát, liền có một tên bộ khoái thở hồng hộc chạy về đến, mệt nằm nhoài Đông Thành nhà trong viện, hữu khí vô lực nói, đại nhân, ta đổi tới, người được đưa đến thành Đông Nam Nhai một tòa phủ đệ. Thành Đông Nam Nhai cũng không phải là thành Đông phồn hoa nhất khu vực, nhưng nơi này dinh thự giá cả cũng không rẻ, là bởi vì nơi này hoàn cảnh thanh lưu, vương đô phần lớn quyền quý đều ở nơi này mua sắm biệt viện, dùng để nghỉ mát hưu nhàn. Trương Hoài ở chỗ này cũng có một tòa tiểu viện, là hắn ngày bình thường cùng các bằng hữu vui lùa chỗ, hắn thường xuyên sẽ mời ba năm hảo hữu, lại gọi số trước tên gái lầu xanh, đóng cửa lại đến cử hành yến hội, nơi đây cũng là hắn khoái hoạt quật. Hôm nay, tại hắn trong dinh thự, hắn lại không phải nhân vật chính. Thân là nhất đẳng bá chi tử, hắn gần như nịnh nọt đi theo một vị thanh niên sau lưng, vừa cười vừa nói, Tam thiếu gia, không phải ta nói khoác, lần này mỹ nhân rất có phong vận, nhất định là ngài ưa thích loại hình, ta đắc thủ đằng sau, không dám chính mình hưởng dụng, cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngài. Bị hắn xưng là Tam thiếu gia thanh niên, hình dạng sinh tuấn tú, cái này tuấn tú bên trong lại mang theo một tia âm nhu, hắn nhìn cũng không có nhìn Trương Hoài, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là hiểu chuyện. Trương Hoài cười nói, Tam thiếu gia vào xem một chút đi, mỹ nhân kia ngay tại trên giường. Thanh niên đi vào gian phòng, nhìn thấy nằm nghiêng ở trên giường, vẫn còn hôn mê một tên thiếu phụ, trong mắt có quang mang có chút lóe lên. Không thể không nói, Trương Hoài ánh mắt rất không tệ, đây quả thật là một vị mỹ nhân hiếm thấy, không chỉ dung mạo xinh đẹp, dáng người càng là ngạo nhân, trọng yếu nhất chính là trên người nàng loại kia phong vận khí chất, cho dù là an tĩnh nằm ở nơi đó, cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng hắn ưa thích chính là loại này nữ tử phong vận. Hắn quay đầu nhìn Trương Hoài một chút, nói ra, làm không tệ, trong một tháng, tiêu giao các mặc cho người vui đùa. Trương Hoài trong lòng vui mừng, vội vàng nói, đà tạ Tam thiếu gia. Sau đó, hắn chủ động rời khỏi gian phòng, đồng thời thân mật đóng cửa phòng, nói ra, ta sẽ không quấy rầy Tam thiếu gia, chúc Tam thiếu gia chơi tận hứng. Thối lui đến trong biệt lúc, Trương Hoài khỏe miệng hiện ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn là không thể trêu vào cái kia ăn bám, nhưng có người chọc nổi a. Người nam nhân nào có thể chịu được đỉnh đầu của mình đeo một đỉnh xanh mơn mượn cái mũ, này sẽ trở thành hắn cả một đời rửa không sạch xỉ nhục. Cái này cần phải so cùng ổ cái kia Lâm Tú một trận, càng làm cho hắn hạ giận. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể ôm vào Tam thiếu gia đùi, về sau tại vương đô cũng kém không nhiều có thể xông pha. Trương Hoài vừa mới nghĩ đến nơi đây, biệt viện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Sau một khắc, biệt viện hai phiến cửa lớn liền hướng về bên trong ầm vang sụp đổ. Nhìn thấy Lâm Tú gương mặt kia lúc, Trương Hoài sửng sốt một chút. Hắn biết Lâm Tú sớm muộn sẽ tìm tới, nhưng không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Đây cũng quá nhanh. Trong phòng Tam thiếu gia, hẳn là còn chưa kịp cởi quần áo a. Cửa phòng sụp đổ tiếng vang, cũng kinh động đến trong căn phòng người, lúc đầu đã giải khai đai lưng thanh niên mở cửa phòng, chậm rãi đi đến trong viện. Một lão giả, một người trung niên, một trái một phải đứng bên cạnh hắn. Từ lão giả này cùng trung niên nhân trên thân cảm nhận được áp lực, để Lâm Tú trong lòng cũng hơi kinh hãi, loại áp lực này, so võ đạo viện giáo viên cho hắn còn mạnh hơn không ít, đã có thể sánh vai Trần Việt Phó, hai người này thực lực liền xem như không có địa giai thượng cảnh, cũng nhất định mò tới địa giai thượng cảnh bậc cửa. Trong bọn họ bất kỳ một người nào, đều có thể nghiền ép lúc trước Hoàng Thao bên người cái kia hai tên địa giai hộ vệ. Hoàng gia đã đứng hàng tam đẳng quốc công, đến cùng là cái gì gia đình, mới có thể có được loại cấp bậc này hộ vệ, hay là hai cái. Nhìn thấy thanh niên kia lúc, đi theo Lâm Tú bên cạnh Ngô Văn Viễn cùng Liêu Thanh Phong đồng thời biến sắc, Ngô Văn Viễn càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả hai chân đều có chút phát run. Trương Hoài kịp phản ứng đằng sau, trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại giận tím mặt, chỉ vào Lâm Tú, nói ra, họ Lâm, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào, ngươi có biết hay không vị này là người nào. Thanh niên kia ánh mắt từ Lâm Tú trên mặt đảo qua, lại nhìn Trương Hoài một chút, nhưng lại không nói cái gì. Lâm Tú nói, ta không hứng thú biết hắn là ai, đem người bị ngươi trói đi giao ra, sau đó cùng chúng ta đến thanh lại ti tiếp nhận thẩm phán, ngươi tốt nhất phối hợp một chút, không nên ép ta động thủ. Thanh niên kia tựa hồ không muốn bị quấy rầy hào hứng, nói ra, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Trương Hoài bờ môi giật giật, nhưng cũng không dám nói cái gì. Lô Văn Viễn kéo Lâm Tú ống tay áo, run giọng nói ra, Lâm đại nhân, không thể bắt, không thể bắt ta. Liêu Thanh Phong biểu lộ cũng vô cùng nghiêm nghị, đối với Lâm Tú khẽ lắc đầu, nói ra, Lâm đại nhân, hắn là Trương Thị Tam công tử, thanh lại ti thẩm không được hắn. Lâm Tú hỏi, cái nào Trương Thị? Liêu Thanh Phong túi lầu nói, thái tử là hắn biểu huynh, hoàng hậu nương nương là hắn thân cô. Lâm Tú biết hắn là cái nào Trương Thị. Định quốc công Trương, cũng là hoàng hậu nương nương Trương. Khó trách hắn phách lối như vậy. Toàn bộ đại hạ, không có người so với hắn càng có phách lối vô liếng. Nói thật, không cẩn thận lại đụng phải đại hạ cấp cao nhất hoàng khố, Lâm Tú nội tâm là cự tuyệt, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đừng nói là Dương Ba, hôm nay cho dù là Trương gia nhị công tử, đại công tử, thái tử, thiên vương lão tử tới, chuyện này, hắn hay là đến quản. Từ trình độ nào đó nói, Lâm Tú hiểu rõ cầu hoàng đế, tựa như là hiểu rõ chính hắn. Sự tình khác, bọn hắn đều có thể không quan tâm, nhưng có một số việc lại là vảy ngược của bọn họ. Lâm Tú một mặt chính khí nhìn xem thanh niên kia, nói ra, làm Thanh Lại Ti chủ sự, ta cùng tội ác không đội trời chung, Trương Tam công tử, xin lỗi. Canh hai, sửa chữa một chút, lập tức. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 185, hắn là ta tướng công. Giờ khắc này, tại Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong trong mắt, Lâm Tú thân ảnh không gì sánh được cao lớn. Ở trong mắt Trương Hoài, hắn đã biến thành một kẻ ngốc. Trương Hoài hiện tại đã tin tưởng, Lâm Tú không phải cố ý cùng hắn làm khó dễ, hắn chính là thiếu thông minh. Đây chính là Trương gia à, đại hạ không hề nghi ngờ đệ nhất gia tộc, đừng nhìn các quyền quý bình thường nở mày nở mặt, nhưng theo Trương gia, những cái được gọi là hầu tước bá tước, cùng bình dân không khác. Cho dù là cùng là quốc công, mấy cái kia trong nhà không có thiên giai cường giả, cũng không có cùng Trương gia đánh đồng tư cách. Mặc dù Lâm Tú tìm đường chết hành vi, để hắn rất vui vẻ, nhưng trung tâm vẫn là phải biểu. Trương Hoài nhìn hằm hằm Lâm Tú, nghiêm nghị nói, "Họ Lâm, ngươi không cần cho thể diện mà không cần." Tam thiếu gia vươn tay, nói ra, "Không sao, liền cùng hắn đi một chuyến đi." Hắn hôm nay hào hứng đã triệt để bị người này quấy nhiễu. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế có ý tứ người. Hắn thậm chí không thế nào sinh khí, chỉ là mang một loại hiếu kỳ tâm tư, muốn nhìn một chút, hắn cuối cùng sẽ bắt hắn thế nào, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, vừa vặn cùng hắn chơi đùa, cũng coi là tìm cho mình sự kiện làm. Lâm Tú tiên tiến gian phòng nhìn một chút, phát hiện quả phụ xinh đẹp mặc dù nằm ở trên giường, nhưng toàn thân cao thấp quần áo rất hoàn chỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm cổ tay của nàng, tại trong cơ thể nàng đưa vào một đạo chữa trị chi lực, quả phụ xinh đẹp chậm rãi tỉnh lại. Biểu lộ trong nháy mắt mê mang đằng sau, lập tức biến kinh hoàng, hai tay dưới hai chân ý thức đấm đá, sợ hãi nói, "Đừng, đừng." Lâm Tú vội vàng an ủi nàng nói, "Đừng sợ, là ta tới cứu ngươi." Quả phụ xinh đẹp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, một trái tim không hiểu an định lại, nước mắt lại tuôn rơi lăn xuống, hiển nhiên là bị hù không nhẹ. Lâm Tú nói, "Người cấp ngươi, còn ở bên ngoài, ta hiện tại bắt bọn họ đi gặp quan, ngươi cũng cùng đi chứ?" Lâm Tú cùng quả phụ xinh đẹp đi ra thời điểm, cái kia Tam thiếu gia cùng Trương Hoài còn tại trong viện chờ lấy, Tam thiếu gia nhìn Lâm Tú một chút, thản nhiên nói, đi thôi. Nói đi, hắn liền chắp tay sau lưng, tự mình hướng về bên ngoài đi đến. Trương Hoài hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Mấy người đi qua chỗ, Nô Văn Viễn cùng Liêu Thanh Phong, cùng Đông Thành Nha bọn bộ khoái, nhao nhao nhường ra một lối đi. Thẳng đến Lâm Tú đi đến phía trước, bọn hắn mới dám đi theo Lâm Tú. Đi tại Vương Đô đầu đường, Liêu Thanh Phong không gì sánh được trầm mặc, nhưng nhìn về phía Lâm Tú bóng lưng ánh mắt, lại là tràn đầy sùng kính. Nô Văn Viễn sắc mặt còn rất yếu ớt, hai chân cũng mềm mại vô lực, cơ hồ là dáng chống đỡ lấy tại đi. Hắn rất hối hận. Tại sao muốn làm cái này Đông Thành lệnh, quả phụ xinh đẹp kia tựa hồ rất có bối cảnh, nhưng bối cảnh lại lớn, có thể so sánh từng chiếm được Trương gia sao, chỉ sợ chuyện lần này qua đi, Tam thiếu gia thu được về tính sổ sách, chính là hắn xui xẻo thời điểm. Một đoàn người trô đến, bách tính nao nhao tránh lui. Đây không phải là Trương gia vị kia sao, làm sao đi theo phía sau nhiều như vậy quan sai. Lâm công tử cũng ở bên trong, hắn hôm qua bắt An Hóa Bá công tử, hôm nay sẽ không lại bắt Trương gia Tam thiếu gia à. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Cái này Trương gia, cũng không phải khác Trương gia. Có ai ăn gan hùm mật báo, dám bắt người của Trương gia? Trương gia uy thế ngập trời, thẳng đến bọn hắn đi xa, đầu đường bách tính mới dám nghị luận, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, các loại suy đoán lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Một đoàn người rất nhanh tới Thanh Lại Ti, Thanh Lại Ti lang trung nhìn một chút Lâm Tú mang tới người, lại nhìn một chút Lâm Tú, lắc đầu nói, án này bản quan không hội thẩm, cấp bậc của ngươi không đủ, cũng thẩm không được. Tam thiếu gia trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi, Trương Hoài thì là mặt lộ trào phúng, hỏi Lâm Tú nói, Thanh Lại Ti chúng ta tới, sau đó thì sao? Tam thiếu gia nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước, từ nơi nào mang đi người, đưa về chỗ nào, ta còn có thể xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Cho đến bây giờ, hắn cũng không tính khó xử cái này Thanh Lại Ti tiểu chủ sự. Cũng không phải là hắn ý chí rộng lớn, mà là loại tiểu nhân vật này, không xứng để hắn khó xử. Lấy thân phận của hắn, nếu như bởi vì loại nhân vật này tức giận, liền coi như là đối phương thắng. Quả phụ xinh đẹp kia nghe vậy, sắc mặt trắng bệch tránh sau lưng Lâm Tú. Lâm Tú nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, người ta sẽ không giao cho ngươi, Thanh Lại Ti không dám thẩm ngươi. Còn có hình bộ ti, còn có đốc sát ti, ta còn không tin, cái này lớn như vậy vương đô, ngay cả một cái có thể chủ trì công đạo địa phương đều không có. Tam thiếu gia trầm mặc một lát, nói ra, sự kiên nhẫn của ta sắp sử dụng hết, cái này đối ngươi không phải một chuyện tốt. Lâm Tú nói, sự kiên nhẫn của ta còn có rất nhiều, kế tiếp, đi hình bộ ti. Nói xong, hắn đối với Liêu Thanh Phong cùng Ngô Văn Viễn nói, Liêu đại nhân, Ngô đại nhân, ta biết các ngươi có chỗ khó, các ngươi có thể không cần đi theo. Liêu Thanh Phong không nói gì, hướng về phía trước phóng ra một bước, đứng sau lưng Lâm Tú. Không biết vì sao, Nô Văn Viễn cũng bước ra một bước, mặc dù phóng ra đằng sau hắn liền hối hận, nhưng hắn nhưng cũng không có lui về. Quả phụ xinh đẹp xảy ra chuyện, hắn sẽ không may. Đi theo Lâm Tú, hắn hay là sẽ không may. Tả hữu đều là không may, còn không bằng tìm hai cái bạn cùng một chỗ không may. Đám người lần nữa đi ra ngoài, một tên Thanh Lại Ti quan viên nói, ta cứ nói đi, hắn loại tính cách này, sớm muộn muốn dẫn xuất đại họa. Thanh Lại Ti lang trung sờ lên cái cằm, thấp giọng nói, như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ? Hắn nhíu mày lại, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại chưa lại nhiều nói. Chờ đến Lâm Tú bọn người lại một lần nữa đi ra thanh lại ti thời điểm, đầu đường đã là người ta tấp nập, đám người cũng biết chuyện gì xảy ra. Thật sự có người đem Trương gia Tam thiếu gia bắt vào thanh lại ti. Mặc dù chuyện này nhất định là không có kết quả gì, nhưng bọn hắn sống cả một đời, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này. Biết rõ không thể làm mà vì đó, người như vậy là chân chính dũng sĩ. Cho dù là người không biết ba đạo thân ảnh kia, cũng đem bọn hắn dáng vẻ một mực ghi tạc trong lòng. Đám người nơi nào đó đang cùng bằng hữu dạo phố Trần Bội Bội, trừng to mắt nhìn xem một màn này, đống nhiên biến sắc, đối với bên người mấy tên nữ tử nói, ta còn có kiện chuyện trọng yếu, ta đi về trước. Nói xong, nàng liền vội vã chạy đi, lại không phải là Trần phủ phương hướng. Thanh Đông đầu đường không bình thường bạo động, mặc dù còn chưa khuyết trương cùng toàn thành, nhưng đã có thật nhiều người biết được tin tức, bị kinh động, không thiếu vương đô quyền quý. Khi bọn hắn biết được, lại có thể có người dám cùng Trương gia Tam thiếu gia đối nghịch lúc, cũng rất là chấn kinh. Hiểu rõ nhất gia tộc quyền quý thực lực, tự nhiên là những quyền quý này. Trương gia làm đại hạ đệ nhất gia tộc, thực lực so trừ 4 cái nhị đẳng công gia tộc bên ngoài, tất cả quyền quý gia tộc cộng lại còn cường đại hơn, cho tới bây giờ không người nào dám đi khiêu chiến Trương gia quyền uy. Hiện tại có. Giờ khắc này, cho dù là ngày bình thường ức hiếp bách tính, ngang ngược càn rỡ đám công tử bột, đối với nào dám tại hướng Trương gia khiêu chiến người, cũng muốn tâm phục khẩu phục xưng một tiếng dũng sĩ. Tiết phủ. Từ Trần Bội Bội trong miệng biết được tin tức Tiết Ngưng Nhi, mặt lộ vẻ lo âu, lập tức phi thân lên, biến mất trên bầu trời. Nơi nào đó dinh thự, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt tu hành nữ tử áo trắng, nghe phía bên ngoài thanh âm huyên náo, từ từ mở mắt. Hoàng cung, Chu Cẩm trầm mặt, nhanh chân đi tiến một tòa cung điện, đối với hạ hoàng nói, "Bệ hạ, xảy ra chuyện, Lâm Tú bắt Trương Kính, ở bên ngoài đưa tới không nhỏ hành động." "Cái gì?" Hạ hoàng để quyển sách trên tay xuống, cau mày nói, "Thật tốt, hắn trêu chọc người của Trương gia làm cái gì?" Chu Cẩm trầm giọng nói, "Là Trương Kính trước bắt đi cửa hàng bánh bao vị kia." Ầm. Hạ hoàng vỗ lên bàn một cái, đột nhiên đứng lên, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Vương đô đầu đường, Lâm Tú bọn người những nơi đi qua, mọi người nhao nhao tránh ra một đầu thông đạo, nhưng khi bọn hắn đến hình bộ ti thời điểm, lại phát hiện hình bộ ti đại môn đóng chặt, cửa ra vào ngay cả một cái đang làm nhiệm vụ sai dịch đều không có. Bây giờ cách hạ nha còn sớm, rất hiển nhiên, hình bộ ti sớm đã đạt được tin tức. Vụ án này, thanh lại ti không dám nhận, hình bộ ti cũng không dám. Tam thiếu gia trên mặt đã lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, nhẹ nhàng phất phất tay, đối với bên cạnh hai người nói, không có ý nghĩa, mang lên mỹ nhân, đi thôi. Sau đó, hắn lại nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, về sau chúng ta từ từ chơi. Tên lão giả kia từ Tam thiếu gia sau lưng đi ra, hướng quả phụ xinh đẹp đi đến, Lâm Tú tiến lên một bước, lão giả khẽ lắc đầu, vừa mới đưa tay, đột nhiên lui lại hai bước. Keng. Một thanh trường kiếm từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp cắm ở dưới chân hắn trên mặt đất. Một tên tuyệt mỹ nữ tử từ không trung chậm rãi bay xuống, đứng tại Lâm Tú trước người, nhìn về phía trước mấy người, lạnh lùng nói, ai dám động đến hắn? Tam thiếu gia sắc mặt hơi dị, hỏi, Ngưng Nhi cô nương, đây là ý gì? Tiết Ngưng Nhi rút ra trường kiếm, chỉ vào lão giả kia, nói ra, lại hướng phía trước một bước, đừng trách ta không khách khí. Tam thiếu gia lông mày rốt cục nhăn lại, nói ra, mặc dù không biết ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, nhưng hôm nay là người này trước trêu chọc ta. Tiết Ngưng Nhi quay đầu nhìn Lâm Tú một chút, trong mắt tràn đầy yêu thương, quay đầu nhìn về phía Tam thiếu gia lúc, nhưng lại biến thành không gì sánh được chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, nhất định là ngươi làm việc các gì, hắn mới bắt ngươi, đừng tưởng rằng vương đô ai cũng sợ ngươi, luôn có người không e ngại các ngươi Trương gia quyền thế. Nói câu nói này thời điểm, trong lòng của nàng tràn đầy tự hào. Đây chính là nam nhân nàng ưa thích. Vương đô tuấn kiệt ngàn vạn, ai có như vậy có khí. Tam thiếu gia ánh mắt tại Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi trên thân dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra, động thủ đi. Tiết gia mặc dù đã tấn thăng nhị đẳng công gia tộc, nhưng nội tình quá mỏng, một cái Tiết Ngưng Nhi, hắn không cần kiêng kỵ. Từ lão giả kia cùng trung niên nhân trên thân, bỗng nhiên hiện ra hai cỗ cường đại khí thế, Nô Văn Viễn cùng Liêu Thanh Phong cũng nhịn không được lùi lại mấy bước, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi mặc dù không có động, nhưng cũng cảm nhận được một loại áp lực cường đại. Đây là trong cơ thể của bọn hắn không gì sánh được nguyên lực bàng bạc cùng chân khí, tạo thành một loại thế. Lâm Tú đi đến Tiết Ngưng Nhi trước người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, một mình đối mặt cô áp lực này. Cho dù là lão giả kia cùng trung nhân, nhìn thấy hắn đứng thân thể thẳng tắp, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hân thường, bọn hắn đời này, hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua như vậy ngông nên nhân vật. Chỉ tiếc, chỉ có ngông nên, không có thực lực, người như vậy, thường thường đều là chết yểu chi mệnh. Hai người đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước, Lâm Tú cảm nhận được áp lực, đột nhiên gia tăng mấy lần. Nhưng hắn thân thể, vẫn như cũ sừng sững bất động. Loại khí thế này, là nguyên lực cùng chân khí bên trên áp chế, lại càng dễ tạo thành trên tâm lý tăng tác. Tại loại này thế áp bách phía dưới, huyền giai hạ cảnh dị thuật sư có thể sẽ tâm thần tăng dã, để không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, nhưng muốn đơn thuần bằng vào khí thế để Lâm Tú sụp đổ, trừ phi bọn hắn có thiên giai thực lực. Hai người tựa hồ cũng ý thức được điểm này, lão giả kia không còn lấy thế đè người, mà là vươn tay muốn trực tiếp chế trụ Lâm Tú. Tay của hắn chỉ ngã vào một nửa, liền đứng tại không trung. Sau đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên không gì sánh được hoảng sợ. Trung niên nhân kia lộ ra cùng hắn vẻ mặt giống như nhau. Hai người hô hấp dồn dập, trán nổi gân xanh lên, hai chân run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang thừa nhận áp lực từ lớn, thân thể của bọn hắn dần dần cong xuống, eo cũng rất nhanh cong xuống dưới. Ầm. Ầm. Chỉ nghe được hai đạo tiếng vang nặng nề, hai người hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ trên mặt đất, cái quỳ này, tựa như cự sơn áp đỉnh, ngay cả trên vị trí hạch tâm lắt thành gạch xanh, đều bị bọn hắn quỷ ra vô số vết nước. Lâm Tú quay đầu lại, thấy được một tấm đẹp đẽ mặt. Trương Kính nhìn xem nữ tử kia, trầm mặc một lát, hỏi: "Triệu cô nương, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cớ gì nhúng tay?" Triệu Linh Quân nắm lên Lâm Tú tay, thản nhiên nói: "Hắn là ta tướng công, ngươi nói không liên quan gì đến ta." Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạc, đặt bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 186, Thăng Quan Tiến Tước. Trương Kính nhìn xem Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú, trong lòng dần dần hiểu rõ. Trương Hoài đối với hắn xưng hô, vẫn luôn là họ Lâm, Trương Kính cũng không liên tưởng đến, hắn chính là đã từng tên cực nhất thời Triệu Linh Quân vị hôn phu. Nhưng coi như hắn sớm biết, chuyện hôm nay cũng sẽ không có thay đổi. Triệu Linh Quân vị hôn phu thì như thế nào, Triệu Linh Quân nam nhân cũng không thể lấn đến Trương gia trên đầu. Đương nhiên, hắn bây giờ muốn càng nhiều. Hắn hai tên hộ vệ, khoảng cách địa giai thượng cảnh, đều chỉ có cách xa một bước. Nhưng ở trước mặt Triệu Linh Quân, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, thực lực của nàng đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Còn có Tiết gia vị kia duy nhất đích nữ, nàng cùng cái kia Lâm Tú, lại là cái gì quan hệ? Trương gia tự nhiên không sợ Tiết gia, nhưng cũng tuyệt đối không muốn cùng Tiết gia đối lập. Chuyện hôm nay đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn cùng khống chế. Hắn nhìn Trương Hoài một chút, Trương Hoài chột dạ cúi đầu xuống. Trương Kính trầm mặc một lát, nói ra: "Hôm nay là tôn phu chọn trước khởi sự đoàn, Trương gia uy nghiêm không dung khiêu khích, nhưng ta cho Triệu cô nương một bộ mặt, chúng ta đi." Trương Kính thoại âm rơi xuống, lão giả kia cùng trung niên nhân trên người áp lực đống nhiên biến mất, bọn hắn gian nan từ dưới đất bò dậy, cùng sau lưng Trương Kính, liền muốn rời khỏi. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ hoàng cung phương hướng bay tới, rơi vào trước mặt bọn hắn. Cầm đầu là một cái mặt trắng không râu trung niên nhân. Nhìn người nọ lúc, trong đám người, quả phụ xinh đẹp kia biểu lộ nao nao. Chu Cẩm đối với nàng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nhìn về phía Trương Kính cùng Lâm Tú bọn người lúc, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, nói ra: "Bệ hạ có chỉ, đem tạo thành lần này hỗn loạn cả đám người, tất cả đều đưa vào trong cung thân thẩm, Tam thiếu gia, Lâm công tử, cùng chúng ta đi một chuyến đi." Trương Kính trầm mặc, Lâm Tú cũng không có nói cái gì. Chu Cẩm đầu tiên là tiến lên hai bước, mười phần khách khí đối với Triệu Linh Quân nói: "Triệu cô nương yên tâm, bệ hạ chỉ là hỏi Lâm công tử mấy câu mà thôi." Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, buông lỏng ra Lâm Tú tay. Chu Cẩm sau lưng một tên cung phụng phất ống tay áo một cái, đám người liền ly khai mặt đất, hướng hoàng cung bay đi. Thiết Ngưng Nhi nhìn phía trước nữ tử kia, trong lòng chua xót khó tả. Nàng chưa bao giờ giống hiện tại giờ khắc này khát vọng lực lượng. Ngay cả người ưa thích đều không bảo vệ được, nàng như vậy khắc khổ tu hành thì có ích lợi gì đâu? Nàng muốn nói với Triệu Linh Quân một tiếng tạ ơn, lại phát hiện nàng nói liên tục tạ ơn tư cách đều không có. Bọn hắn mới là người một nhà, Triệu Linh Quân cho hắn xuất thủ, thiên kinh địa nghĩa, nàng lại tính là cái gì? Triệu Linh Quân xoay người, cũng nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi. Nàng nhìn thấy nữ tử này trong mắt không cam lòng cùng thất lạc, dường như nghĩ tới điều gì, nàng trầm mặc một lát, nói ra: "Thật có lỗi." Tiết Ngưng Nhi lau mắt, nói ra: "Không cần phải nói thật có lỗi, ai bảo ngươi tốt số đâu." Nàng chỉ là ở trong lòng cảm thán, nếu như nàng sinh ra sớm một năm, sinh ở Triệu gia, gọi Triệu Ngưng Nhi, vừa rồi có thể quang minh chính đại đứng ở bên người Lâm Tú, chính là nàng. Lâm Tú bọn người bị Chu Cẩm đưa vào hoàng cung về sau, quả phụ xinh đẹp kia bị mang đến một chỗ thiên điện, Lâm Tú cùng Trương Kính, Trương Hoài, Nô Văn Viễn, Liêu Thanh Phong thì được đưa tới ngự thư phòng. Hạ Hoàng ngồi tại ngự án sau nhìn sổ con, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy bọn hắn. Nô Văn Viễn cùng Liêu Thanh Phong lần thứ nhất gặp hoàng đế, tiến điện đằng sau, lập tức liền quỳ xuống. Trương Hoài trong lòng sợ hãi, cũng quỳ rạp xuống đất. Kỳ thật hắn lúc đầu có thể không dám, nhưng sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn đã run chân đứng không yên. Trương Kính cùng Lâm Tú riêng phần mình đứng tại hai bên. Trương Kính biểu lộ lạnh nhạt như thường, Lâm Tú tâm tư cũng căn bản không ở nơi này. Hắn không nghĩ tới Triệu Linh Quân sẽ xuất hiện, hắn cố ý ở bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là vì để cầu hoàng đế biết, dưới tay hắn mật trinh không phải ăn cơm khô, thành đông phát sinh manh động, khẳng định sẽ trước tiên điều tra, sau đó báo cáo đi lên. Hắn không có trước chờ đến Chu Cẩm, ngược lại là chờ được Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân sẽ giúp hắn không có cái gì hảo ý bên ngoài, dù sao bọn hắn trên danh nghĩa là vợ chồng, không giúp mới lộ ra kỳ quái, hắn ngoài ý muốn chính là, địa giai thượng cảnh, Triệu Linh Quân thật là địa giai thượng cảnh. Người với người chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy, nàng bình thường tu hành tốc độ, hắn coi như bật học cũng không đuổi kịp. Đám người đều mang tâm tư, trong ngự thư phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Một đoạn thời khắc, Lâm Tú bên hai, đột nhiên truyền đến một tiếng gió thổi. Có gió từ ngoài điện thổi tới, gợi lên Lâm Tú quần áo, một bóng người ngự phong mà đến, rơi vào trên đại điện. Đó là một tên trung niên nhân, tên trung niên nhân này xuất hiện một khắc này, Hạ Hoàng rốt cục buông xuống tấu chương, bước nhanh đi ra ngự án, nói ra: "Huynh trưởng làm sao đích thân đến, Chu Cẩm, nhanh ban thưởng ghế ngồi." Trung niên nhân cười nói: "Bệ hạ không cần đa lễ, nghịch tử này trêu ra tai họa, ngay cả bệ hạ đều kinh động, ta đem hắn mang về phủ, hảo hảo quản giáo quản giáo." Hạ Hoàng cười nói: "Người trẻ tuổi phạm sai lầm rất bình thường, thêm chút răn dạy liền tốt, huynh trưởng cũng đừng đối với hắn quá trách móc nặng nề." Trung niên nhân nói: "Ta cái này mang nghịch tử này trở về, không quấy rầy bệ hạ." Hạ Hoàng nói: "Đi thôi, thay mặt chấm hướng Định Quốc công Vân An." Trung niên nhân phất ống tay áo một cái, liền có một đạo cuồng phong cuốn lên Trương Kính, bay ra ngoài điện, biến mất ở chân trời. Hạ Hoàng nhìn qua hai người biến mất phương hướng, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hồi lâu, nét mặt của hắn mới lại khôi phục không hề bận tâm, nhìn về phía Lâm Tú ba người. Cảm nhận được thiên tử ánh mắt, Nô Văn Viễn thật sâu cúi đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Liêu Thanh Phong phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trương Hoài trong lòng càng là run rẩy, Trương Kính bị người ta mang đi, hắn làm sao bây giờ? Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, hỏi: "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Lâm Tú đàng hoàng nói: "Thần biết tội." Hạ Hoàng hỏi: "Ngươi nói một chút, ngươi phải bị tội gì?" Lâm Tú nói: "Thần một cái con của bá tước, không nên phạm thượng, khó xử nhất đẳng công phủ tử đệ, hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thần cũng hẳn là làm như không thấy mới là, thần cho bệ hạ thêm phiền toái, xin mời bệ hạ trừng phạt thần một người liền tốt, vương tha Ngô đại nhân cùng Liễu đại nhân, bọn hắn đều là y theo luật pháp làm việc, đối với triều đình, đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối." Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong trong lòng cảm kích, Liễu Thanh Phong nói: "Bệ hạ, việc này thần cũng có tham dự, cam nguyện lãnh phạt." Ngô Văn Viễn trong lòng cũng dâng lên mấy phần huyết tính, run giọng nói: "Vi thần cũng nguyện lãnh phạt." Hạ Hoàng trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Hai người các ngươi theo lẽ công bằng làm việc, làm sai chỗ nào?" Hắn nhìn xem Ngô Văn Viễn, hỏi: "Ngươi tên gì, ra sao chức quan?" Ngô Văn Viễn nói: "Hồi bệ hạ, vi thần Ngô Văn Viễn, thẹn ở Đông Thành lệ." Hạ Hoàng vừa nhìn về phía Liêu Thanh Phong, hỏi: "Ngươi đây?" Liêu Thanh Phong nói: "Hồi bệ hạ, vi thần thanh lại ti chủ sự Liêu Thanh Phong." Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn, không sợ cường quyền, tận hết chức vụ, hiện thăng chức kinh đô lệnh, trưởng bốn thành dân sinh, khắc thêm tam đẳng trung dũng bá, lấy đó ngợi khen, thanh lại ti chủ sự Liêu Thanh Phong, theo lẽ công bằng chấp pháp, thăng thanh lại thừa, thêm tam đẳng an hòa bá." Ngô Văn Viễn cùng Liêu Thanh Phong đều sửng sốt, không phải nói muốn trách phạt sao, làm sao ngược lại thăng quan tiến tức rồi. Trương Hoài cũng sửng sốt. An hòa bá không phải phụ thân của hắn sao, chẳng lẽ bệ hạ quên đi, đại hạ đã có một cái an hòa bá. Quyền quý phong hào là sẽ không tái diễn, có nhất đẳng an hòa bá, liền sẽ không có tam đẳng an hòa bá, trừ phi nhất đẳng an hòa bá chết rồi, tức vị cũng không có người kế thừa, cái danh xưng này mới có thể không xuống tới, có thể mặt khác thêm cho người khác. Nói câu điểm xấu mà nói, coi như cha hắn ngoại ý muốn đã qua đời, mới an hòa bá, cũng hẳn là hắn a. Bệ hạ giống như trí nhớ không tốt lắm, nhưng Trương Hoài cũng không dám nhắc nhở. Lúc này, Hạ Hoàng phất phất tay, nói ra: "Những người khác đi thôi, Lâm Tú lưu lại." Trong lòng ba người đều mơ mơ hồ hồ, bệ hạ đem bọn hắn đưa đến trong cung, nói là muốn đích thân thẩm vấn, nhưng hắn căn bản không có thẩm cũng không có hỏi, không hiểu thấu cho người ta thăng lên quan gia tước, lại không hiểu thấu để bọn hắn đi, thật đúng là quân tâm khó dò. Chỉ là, tại ba người đi ra ngự thư phòng, đi vào trước điện trên quảng trường về sau, Chu Cẩm đối với Ngô Văn Viễn cùng Liêu Thanh Phong nói: "Hai vị đại nhân ở chỗ này chờ, sau đó cùng Lâm công tử cùng xuất cung." Đằng sau, hắn hờ hững nhìn về phía Trương Hoài, nói ra: "Ngươi, theo ta đi." Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, trầm giọng hỏi: "Lần này là không phải lại là ngươi tại thiết kế chấm?" Lâm Tú vô tội nói: "Lần này thật không phải, là hắn làm hắn sẽ thừa nhận, không phải hắn làm, cũng không thể tùy theo người khác cho hắn chủ mũ." Hắn nhìn xem Hạ Hoàng, nói ra: "Bệ hạ lời ấy, để thần rất thương tâm, Trương gia là đại hạ đệ nhất đại tộc, thần phụ thân, bất quá là một cái nho nhỏ nhất đẳng bá, thần chẳng sống, mới có thể đi như vậy đắc tội Trương gia, còn không phải là vì cứu tương lai nương nương." Hạ Hoàng nhìn xem ánh mắt của hắn, trầm mặc một lát, nói ra: "Là chấm trách oan ngươi." Lâm Tú rèn sát khi còn nóng, nói ra: "Bệ hạ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, Nô đại nhân cùng Liễu đại nhân đều thưởng, thần vì cứu hắn nữ nhân, đắc tội đại hạ cấp cao nhất hào môn, không cần chút vật gì, lần này liền thật thua thiệt lớn." Hạ Hoàng cả giận nói: "Ngươi cũng bức chấm ban thưởng cho ngươi bao nhiêu thứ, còn muốn ban thưởng, ngươi coi chấm là của ngươi cây dụng tiền sao?" Lâm Tú nói: "Thần không cần tiền, bệ hạ cho thần phụ thân thêm cái tức cái gì, cũng có thể đi, hắn chỉ là một cái nho nhỏ nhất đẳng bá, thần ai cũng đắc tội không nổi, cho bệ hạ làm việc cũng không tiện không phải, lại nói, ngài ban thưởng hai vị đại nhân, lại không ban thưởng thần, bách tính cũng sẽ nói bệ hạ thưởng phạt bất công." Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi ngược lại là sẽ vì chấm suy nghĩ." Lâm Tú nói: "Là bệ hạ phân ưu, là thần bản phận." Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra: "Lần này chấm nhờ ơn của ngươi, nhiều nhất cho hắn một cái tam đẳng hầu, cha ngươi một năm qua này, tức vị tấn thăng quá nhanh, đằng sau còn muốn tấn thăng, liền xem ngươi bản sự." Lâm Tú nhìn xem hắn, hỏi: "Thần bản lãnh gì?" Hạ Hoàng nói: "Ngươi nếu là có thể tấn thăng địa giai thượng cảnh, chấm trực tiếp cho hắn phong công, ngươi nếu là tấn thăng thiên giai, chấm cho hắn một cái nhị đẳng công lại có làm sao?" Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi: "Nếu là thiên giai thượng cảnh đâu?" Hạ Hoàng cười lạnh nói: "Thiên giai thượng cảnh, chấm cho nhà ngươi thế tập nhất đẳng công, cha ngươi, ngươi, con của ngươi, tôn tử của ngươi, đều là đại hạ nhất đẳng công." Lâm Tú lại hỏi: "Vậy nếu là thần tấn giai vô thượng đâu?" Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Làm cái gì xuân thu đại mộng, ngươi nếu là có thể đặt chân vô thượng, còn cần chấm đến phong, khi đó cũng không phải là chấm phong ngươi, mà là ngươi đến phong chấm." Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 187, nạp thiếp chi nghị. Trong ngự thư phòng, Lâm Tú hỏi Hạ Hoàng nói: "Bệ hạ, lần này thần vì bệ hạ đem Trương gia triệt để đắc tội, bọn hắn có thể hay không trả thù thần a, hạ độc, ám sát, hoặc là sau lưng đối với thần người nhà ra tay?" Hạ Hoàng nói: "Đem ngươi tâm thả lại trong bụng, từ hôm nay trở đi, không người nào dám đối với ngươi cùng người nhà của ngươi ra tay, ngươi nương tử lợi hại như vậy, buổi tối hôm nay, chỉ sợ không ít người thậm chí đi ngủ đều ngủ không đến." Nói xong, hắn liền phất phất tay, nói ra: "Cúc ngay, chấm còn có chuyện quan trọng." Lâm Tú biết quả phụ xinh đẹp còn đang chờ hắn ăn đuổi, ôm quyền, không người nói, thần cáo lui. Hắn mới vừa đi ra đi, Chu Cẩm liền đi tới, Hạ Hoàng hỏi: "Triệu Linh Quân thật thức tỉnh lần thứ 6 rồi?" Chu Cẩm nhẹ gật đầu, nói ra: lão nô tận mắt nhìn thấy, Trương Kính hai tên địa giai hộ vệ, khoảng cách địa giai thượng cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhưng ở trước mặt nàng, lại ngay cả đứng lên cũng không nổi, coi như năng lực của nàng cường đại, cũng muốn địa giai thượng cảnh tu vi mới có thể làm đến điểm này. Hạ Hoàng thở phào một cái, nói ra, nàng đây là đang lập vi à, 19 tuổi địa giai thượng cảnh, ai không kiêng kỵ, càng đừng đề cập nàng còn có một cái lợi hại sư phụ, về sau lại có ai dám vọng động Triệu Gia Lâm ra. Chu Cẩm vừa cười vừa nói, Chư Quốc mặc dù cũng có người thiên phú cực kỳ xuất chúng, nhưng cũng không một người có thể bằng được nàng, như vậy xem ra, lần tiếp theo thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, ta đại hạ đã đặt trước. Hạ Hoàng nói, cũng đừng cao hưng quá sớm, đại la đại u, đồng dạng cũng ngọa hổ tàng long, chúng ta mặc dù có một cái triệu linh quân, nhưng cũng chỉ có một cái triệu linh quân, thiên kiêu bảng bên trên, nếu như chỉ chiếm một cái đứng đầu bảng, đằng sau liền trên bảng không người, đồng dạng sẽ trở thành trò cười. Chu Cẩm nói, vậy hạ yên tâm, trước mắt đến xem, lần tiếp theo thiên kiêu bảng bên trên, đại hạ thiên kiêu nhân số, không thể so với những năm qua thiếu. Hạ Hoàng khoát tay áo, không còn xét việc này, hỏi, phu nhân đâu? Chu Cẩm nói, dựa theo yêu cầu của ngài, an bài tại thiên điện. Hạ Hoàng túi đầu nhìn một chút quần áo trên người, khẽ thở dài, mặc dù sớm muộn muốn đi đến một bước này, nhưng lại so với hắn dự liệu sớm hơn, cứ như vậy, hắn xuất cung niềm vui thú, liền không còn có. Vừa nghĩ tới việc này kẻ cầm đầu, Hạ Hoàng sắc mặt liền trầm xuống, nói ra, nghiêm tra An Hóa Hầu một nhà, có thể tóm hay không thể tóm toàn bắt, có thể giết hay không thể giết toàn giết, một cái đều không nhân lượng. Chu Cẩm biết bệ hạ thật sự nổi giận, không người nói, tuân chỉ. Tuy nói An Hóa Hầu chi tử là người bốc lên việc này, nhưng trận gió lốc này trung tâm là Trương gia Trương Kính, hắn tại vừa rồi liền đã bị mang đi. Hạ Hoàng nhìn qua ngoài điện bầu trời, chậm rãi nói ra, Trương gia, tốt một cái Trương gia a. Lâm Tú đi ra ngự thư phòng, nhìn thấy phía trước trên quảng trường, Nô Văn Viễn cùng Liêu Thanh Phong còn đang chờ hắn. Nô Văn Viễn đến bây giờ còn giống như là đang nằm mơ, từ một cái nho nhỏ đồng thành lệnh, đến trưởng quản toàn bộ vương đô dân sinh kinh đô lệnh, quyền lực trong tay, không chỉ có riêng là lớn 4 lần đơn giản như vậy. Trong chốc lát này, hắn liền từ một cái ai cũng có thể khi dễ tiểu quan, trở thành đứng hàng triều đình trọng thần. Huống chi, bệ hạ còn phong hắn một cái tước vị, dù là chỉ là một cái tam đẳng bá, nhưng cũng là từ bình dân, nhất cử nhảy lên đến quyền quý, đây là bao nhiêu quan viên tha thiết ước mơ. Tại đại hạ, làm quan không tính là gì, làm quyền quý mới là thật người trên người. Hắn thậm chí hoài nghi Trương gia mộ tổ có phải hay không bước lên khói xanh. Liêu Thanh Phong cùng tâm tình của hắn không sai biệt lắm,